Chương 76, hành động rầm rộ. Diệp Dương Thành bay tới giữa không trung mới thấy rõ thiếu nữ bị đàn em của Lục Thế Minh bắt có trói trên giường. Thấy rõ mặt mũi thiếu nữ làm Diệp Dương Thành suýt té xuống đất. Cha nó, tại sao là nàng? Nơi xa xôi, Diệp Dương Thành nằm trên giường ngồi bật dậy, biểu tình tràn đầy kinh ngạc nói. Tại sao nàng bị Lục Thế Minh bắt? Thiếu nữ nằm trên giường là ai? Lưu Tuyết Oánh. Tuy miệng thiếu nữ bị nhét cục vải nhưng Diệp Dương Thành liếc sơ liền nhận ra ngay. Nữ nhân này là tình nhân trong tin đồn lúc Diệp Dương Thành học cấp 3. Diệp Dương Thành nhìn lại trạng thái của Lục Thế Minh, hắn dùng đầu ruồi trâu cũng hiểu được nơi này trong tình huống gì. May mắn quần áo Lưu Tuyết Oánh xốc xếch nhưng chưa có dấu vết bị làm đủ. Diệp Dương Thành thở phào nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm vào Lục Thế Minh vẫn đang cười dâm, không biết gì. Hắn nên làm sao đây? Nếu bây giờ Diệp Dương Thành xuống tay cắn Lục Thế Minh, tuy có thể giải cứu Lưu Tuyết Oánh khỏi nguy nan nhưng gã phát ra tiếng rú sẽ dẫn đến bốn đàn em canh ngoài cửa chú ý. Nếu Diệp Dương Thành không cứu, lúc này Lục Thế Minh đã trần như nhộng, hai tay chống mép giường sắp nhào lên. Têu Diệp Dương Thành trơ mắt nhìn Lưu Tuyết Oánh bị Lục Thế Minh làm đục. Trong phút gấp gáp mắt Diệp Dương Thành bỗng sáng lên, hắn điều khiển ruồi trâu xoay vòng trong không trung giây lát rồi như viên đạn từ trên trời giáng xuống lao hướng Lục Thế Minh trần truồng. Bên kia, Diệp Dương Thành nhắm mắt ngồi trên giường, trong miệng phát ra một chuỗi mệnh lệnh. Lấy sòng bạc làm trung tâm, con rắn trong phạm vi một công lý hành động, bao vây sòng bạc lại. Bất cứ ai chạy từ bên trong ra đều đẩy ngã hết cho ta. Lấy sòng bạc làm trung tâm, 5.000 con muỗi trong phạm vi một công lý hành động, vào sòng bạc ngay, khống chế toàn sòng bạc rồi đợi lệnh. Lấy sòng bạc làm trung tâm, 1.000 con chuột trưởng thành trong phạm vi một công lý hành động, thông qua các con đường như cống thoát nước vào sòng bạc rồi đợi lệnh. Lấy sòng bạc làm trung tâm, 200 con chó, mèo lang thang trong phạm vi một công lý tụ tập bên ngoài sòng bạc trong vòng 5 phút rồi đợi lệnh. Rồi châu bên suối kinh. Trong vòng 10 phút 300 con ruồi trâu hành động vào phòng khách lầu 3 sòng bạc bảo kinh trấn đợi lệnh. Diệp Dương Thành mở miệng ra lệnh, con rán, con muỗi, con chuột, chó mèo, ruồi trâu trên bảo kinh trấn nhanh chóng hành động kéo nhau hùa hướng sòng bạc bảo kinh trấn. Cùng lúc đó, trong phòng ngủ của Lục Thế Minh tại lầu 3 sòng bạc, bốn tên đàn em đứng canh ngoài cửa nói tục giỡn với nhau làm không khí sôi động lên. Đống trong phòng ngủ vọng ra tiếng rú thảm thiết. A. Nghe tiếng gào, bốn tên đàn em ngây người, biến sắc mặt. Bốn tên không rảnh gõ cửa, tung cước đá mở cửa phòng ngủ. Rầm. Bốn người ùa vào trong phòng ngủ, lúc này Lục Thế Minh người trần như nhộng nằm té dưới đất, trên lưng sưng một cục thịt đỏ to cỡ nắm tay thanh niên trưởng thành, nhìn thấy ghê người. Ba tên đàn em ngơ ngác nhìn cục thịt đỏ trên lưng Lục Thế Minh, nhớ lại các chuyện kinh dị xảy ra trong thời gian gần đây. Một tên đàn em dường như mới được điều từ vùng đất bên ngoài đến chĩa đầu mâu vào Lưu Tuyết Oánh nằm trên giường. Con điếm kia, ngươi làm gì Minh ca? Tên đàn em muốn nhảy lên giường đánh Lưu Tuyết Oánh nhưng một tên khác kéo tay gã lại. Tên đàn em này run giọng nói. Đừng. Đừng lộn xộn, đi. Đi mau. Tên đàn em nói chuyện là thân tín cánh tay trái của Lục Thế Minh, gã biết rất nhiều chuyện, bao gồm Lục Hồng Quân chết thảm do bị con muỗi đốt. Lục Đức Tường, tiểu nhi tử của Lục Vĩnh Huy bị ruồi trâu trích một cái mất luôn của quý. Đáng sợ hơn là không chỉ hai người gặp nạn, Lục Vĩnh Huy cũng chết không rõ nguyên nhân. Tên đàn em này biết những chuyện đó. Lại nhìn Lục Thế Minh trước mắt, gã có ngốc đến mấy cũng hiểu có người muốn hại Lục gia. Nhưng không biết là người hay quỷ làm. Vào phút sống còn này ai rảnh xem xét Lục Thế Minh có chết hay chưa, có cứu được không? Trong lòng tên đàn em còn lại chút lương tâm nên gã để lại một câu suối ba đồng bọn mau chân chạy trốn. Tên đàn em bất chấp ba người kia có phản ứng gì, gã quay đầu lao ngay ra khỏi phòng ngủ, co giò chạy xuống lầu một. Ba tên đàn em còn lại ngây người vài giây, chợt nhớ ra chuyện đó, hoàn toàn biến sắc mặt cắm đầu bỏ trốn. Nhưng bọn họ có trốn thoát được không? Đáp án là không. Nếu Diệp Dương Thành đã chọn tối hôm nay xuống tay với sòng bạc này thì làm dễ dàng để những người trong đó chạy thoát. Khi bốn tên đàn em hét chói tai từ lầu 3 chạy đến lầu 1, những người ở trong sòng bạc cũng nghe tiếng động. Sự thật chứng minh Diệp Dương Thành một lần điều động nhiều sinh vật là lựa chọn chính xác, bởi vì trong sòng bạc trừ mấy tay đàn em ra còn có chủ sòng, người phục vụ, bồi bàn các loại, cộng lại hơn 200 người. Rời đi, mau chạy khỏi đây. Bốn tên đàn em vọt tới cửa cái lầu 1, kinh hoàng mở khóa cửa định chạy khỏi sòng bạc. Tuy nhiên Diệp Dương Thành điều khiển ruồi trâu luôn đi theo sau lưng bốn tên đàn em lúc này nằm trên giường, khóe môi cong lên ra lệnh. Tất cả mèo chó chuẩn bị. Lên. Khi cánh cửa mở ra cũng là lúc Diệp Dương Thành ra lệnh xong. 200 con chó, mèo lang thang tụ tập lại như nước lũ lật ngửa bốn tên đàn em té dưới đất. Đám mèo chó không cắn bốn người, chúng nó tản ra canh giữ ở các cửa ra sòng bạc. Còn bốn tên đàn em bị đụng ngã lăn thì bốn người cùng rú lên. Con rán. Má ơi ba. đám người trên lầu đang định chạy xuống nghe vậy sợ bay mất hồn vía, bọn họ chưa kịp quay đầu chạy ngược trở về thì thấy một đống đen thui từ trong phòng vệ sinh chạy ra. Nước lũ đen tỏa mùi hôi thối, bọn họ tập trung nhìn kỹ. Má ơn, con chuột. Nhiều chuột quá. Các tầng lầu hỗn loạn, đã mất cơ hội tốt nhất để chạy trốn. Tiếp theo chờ đợi bọn họ là Diệp Dương Thành xét xử, vì bên kia hắn đã có tiêu chuẩn trừng phạt đám người này. Những con chuột xuất hiện không để cắn người, Diệp Dương Thành muốn thông qua mùi hôi khó ngửi ghê tởm, bề ngoài dữ tợn đáng sợ khiến đám người sợ hãi, Diệp Dương Thành qua đó chọn ra cấp bậc trừng phạt và hành động tương ứng. Còn những người tội không đáng chết. Xem như bị lộ thì ai liên tưởng những chuyện này dính dáng với ta. Diệp Dương Thành nằm trên giường, con môi cười gian. Con muỗi chuẩn bị. Chương 77, đêm kinh hồn trong sòng bạc. 1000 con chuột tràn ngập mỗi tầng lầu, đông nghìn nghịt. Bầy chuột nghe răng, trận mắt phát ra tiếng kêu chít chít với đám nhân viên sòng bạc bị bao vây. Bầy chuột như đang hăm dọa nhân viên sòng bạc bị chia mười mấy nhóm đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ cắn chết các ngươi. Các lối ra tầng 1, 200 con mèo, chó đã chia thành 8 tiểu đội canh giữ chặt chẽ. Bảo đảm sẽ không ai chó cùng rứt dậu, lao ra vòng vây con chuột trốn khỏi sòng bạc, vời đến những rắc rối không cần thiết. Dù có người may mắn xông ra khỏi bầy chuột, lại vô cùng anh dũng thoát khỏi mèo, chó chặn đường nhưng tuyệt đối không thoát khỏi bầy rắn bao vây sòng bạc nhiều lớp. Một khi ruồi trâu do Diệp Dương Thành điều khiển phát hiện có gì lạ thì những con rắn này sẽ biến thành dòng lũ nuốt trọn kẻ anh dũng kia. Con chuột, chó và mèo, con rắn hình thành 3 vòng vây, bảo đảm sòng bạc trong vòng khống chế. Con muỗi, ruồi trâu thì thành dao nhọn để Diệp Dương Thành trừng phạt đám nhân viên sòng bạc. Mệnh lệnh của Diệp Dương Thành tới đâu là đại quân con muỗi, ruồi trâu sẽ tấn công hướng đó. Mệnh lệnh của Diệp Dương Thành đối với các loại sinh vật trong khu vực hắn cai quản là lệnh chí cao vô thượng, vô điều kiện chấp hành. Đối với những sinh vật này, Diệp Dương Thành chính là thần. Thành công trừng phạt sơ kẻ ác, cộng 20 công đức huyền điểm. Xin người tiếp tục cố gắng, trừng trị kẻ ác nghiêm khắc, trả lại trời xanh cho khu vực người quản lý. Diệp Dương Thành nhận được cửu tiêu thần cách gợi ý, hắn điều khiển ruồi trâu tập trung chú ý vào một nam nhân trung niên. Diệp Dương Thành nằm trong nhà, qua mắt ruồi trâu nhìn nam nhân trung niên chằm chằm, ra lệnh. 10 con ruồi trâu nghe lệnh, đi lên trích hắn. Ong long 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 long. Đại quân ruồi trâu tập kết đằng sau ruồi trâu đại ca chia ra 10 con ruồi trâu bay hướng nam nhân trung niên. Chốc lát sau nam nhân trung niên gào rú, lan lộn đầy đất. Thành công nghiêm khắc trừng trị kẻ ác, được cộng 30 công đức huyền điểm. Trình độ trừng phạt kẻ ác đạt tiêu chuẩn cao nhất, xếp vào đối tượng chú trọng quan sát. Nếu kẻ ác không biết hối cải tiếp tục làm điều xấu thì người nắm giữ cửu tiêu thần cách sẽ nhận được tin báo ngày, lại trừng phạt nữa. Xin người tiếp tục cố gắng, trả lại trời xanh cho khu vực người quản lý. Cuối cùng đã hiểu. Nhận được gợi ý, rốt cuộc Diệp Dương Thành đã hiểu. Diệp Dương Thành nằm trên giường, nhỏ giọng nói. Không phải tăng đẳng cấp thần cách quá khó mà do ban đầu mình nhẹ tay quá, lười biếng. Hơn 200 người trong sòng bạc bị hù sợ chết khiếp nên cũng đến mức độ trừng trị sơ. Sau khi Diệp Dương Thành trừng trị nam nhân trung niên thật nghiêm khắc, trong đầu lại hiện lên một tin tức đến từ cửu tiêu. Người nắm giữ cửu tiêu thần cách tích lũy công đức huyền điểm đã đến tiêu chuẩn thăng cấp, nhưng vì tình huống trước mắt nên gác lại một thời gian. Xin người nắm giữ cửu tiêu thần cách hoàn thành trừng phạt các cấp cho kẻ ác trước mặt, sau đó thăng cấp thần cách, mở rộng thần quyền vân vân. Diệp Dương Thành nhìn lướt qua tin tức rồi gác sang một bên, hắn không rảnh điều tra hiện có bao nhiêu công đức huyền điểm. Diệp Dương Thành chỉ huy 20 con muỗi nào về phía tên du côn tóc đỏ, gã thuộc loại nên bị xóa sổ. Nhưng trước đó Diệp Dương Thành định trừng trị nghiêm khắc để có thêm 30 điểm công đức huyền điểm, ngu gì không lấy. 200 người trong sòng bạc đa số là loại trừng trị sơ, chỉ khoảng 30 mấy người là đến mức độ phạt nghiêm khắc, 8 người đáng bị xóa sổ. Trong 8 người này có người phụ trách phòng tài vụ, anh tỷ. Đương nhiên chỗ nào có người xấu thì cũng tồn tại người tốt. Lúc trước tập thể sợ hết hồn. Trừ tăng công đức huyền điểm hậu hĩnh cho Diệp Dương Thành cũng bị trừ khá nhiều, lý do vì hù sợ người vô tội. Cuối cùng Diệp Dương Thành đã hiểu nếu trừng phạt người được cửu tiêu thần cách phán đoán là người bình thường, chỉ sơ một lần sẽ bị trừ 10 điểm công đức huyền điểm, không quá nhiều. Tóm lại tới lui từ 12 giờ nửa đêm lăn qua lộn lại đến rạng sáng 2 giờ Diệp Dương Thành thanh lý xong sòng bạc bảo kinh trấn. Rồi Châu đại ca đập cánh bay đi. Diệp Dương Thành nhìn những người bình thường làm hắn bị trừ công đức huyền điểm, lòng đống máy động. Diệp Dương Thành ra lệnh mấy ngàn con rắn chia ra mười mấy đội đi tới các tầng. Diệp Dương Thành chỉ huy bảy rắn xếp thành một hàng chữ hăm dọa trên vách tường trước mặt đám người. Tối hôm nay lão tổ tông ăn no, tạm thời tha các ngươi một mạng. Ai dám kể ra ngoài chuyện hôm nay là lão tổ tông diệt cả nhà nó. Chữ bảy rắn xếp trên tường mấy phút. Diệp Dương Thành xác định đám người thấy rõ ràng hàng chữ hăm dọa, hắn chỉ huy chúng nó đổi vị trí ghép thành hàng chữ khác. Sau khi lão tổ tông đi, các ngươi tự dọn dẹp chỗ này, hiểu thì gật đầu. Đối diện tình hình kinh hồn này, đám người nào dám cứng cổ. Tập thể gật đầu như gà con mổ thóc, sợ teo tim. Nếu ngày mai lão tổ tông nghe câu nào về chuyện xảy ra tối hôm nay thì cả đám các ngươi đừng hòng sống sót. Diệp Dương Thành điều khiển bầy rắn để lại dòng hăm dọa cuối mới cho chúng nó bỏ xuống tường. Diệp Dương Thành ra lệnh. Đám rắn rút đi, tiếp theo là mèo chó, con chuột, con muỗi, ruồi trâu. Trong vòng 3 phút rút đi hết, ai về nhà nấy. Cùng với Diệp Dương Thành ra lệnh, bầy động vật nhỏ bị hắn tụ tập lại nhanh chóng rút đi. Khi chúng đến bất ngờ như báo lũ, khi rời đi tựa thủy triều. Chúng nó biến mất trong cống thoát nước cầm ướt, góc tối, các ngõ nhỏ. Chưa đến 3 phút đại quân bao vây sòng bạc biến mất sạch, chỉ để lại đầy đất hỗn độn, đám nhân viên sợ phát điên. Lục Thế Minh bị Diệp Dương Thành điều khiển rồi trâu chích chết. Người phụ trách tài phụ, người quản lý lầu 1, lầu 2 sòng bạc không ai chạy thoát, chết sạch. Đám người này chết chỉ còn lại tôm tép, trong tình huống rắn mất đầu mãi khi Diệp Dương Thành ra lệnh bầy động vật rời đi hơn 3 phút sau bọn họ mới lấy lại tinh thần. Một thanh niên 20 mấy tuổi run cầm cập móc di động ra khỏi túi, gần như bản năng bấm 3 con số 110. Thanh niên chưa kịp ấn nút gọi thì một nam nhân giàu chọc hơn 30 tuổi hất bay điện thoại đi, mặt mập tràn ngập tức giận và hoảng sợ. Nam nhân đầu chọc thét vào mặt thanh niên. Ngươi muốn chết cũng đừng liên lụy chúng ta. Thanh niên bị hù ngu ngốc, thẫn thờ nhìn nam nhân đầu chọc. Hổ. Hổ ca. Thanh niên há mồm khô khốc hỏi. Hiện tại. Chúng ta làm thế nào? Nam nhân bị gọi là hổ ca cố nén nỗi sợ. Trừ chúng ta ra trước còn người khác không bị ma đầu kia ăn mất. Hổ ca run giọng nói. Các ngươi đi lên kêu mấy người đó xuống. Làm. Làm cái gì? Hổ ca hít sâu, nói. Kéo mấy người chết ra ngoài chôn, dọn dẹp chỗ này. Hổ ca ngừng một lúc, tiếp tục bảo. Không thể ở lại bảo kinh trấn nữa. Tiền trong két bảo hiểm trên lầu 6 chắc chắn không lấy được, tầng 2 còn nhiều thứ đáng giá, mỗi người lấy một ít rồi tự tán đi. Mọi người gật đầu, nói. Được. Hiện giờ bọn họ chỉ có thể đồng ý đề nghị của Hổ ca. Chương 78, kế sách tinh anh và khuyết điểm. Diệp Dương Thành vốn định đi đồn công an canh chừng, chuyên xuống tay với đám tội phạm bị bắt, tìm công đức huyền điểm giúp hắn thăng cấp. Diệp Dương Thành không muốn xóa sổ sòng bạc bảo kinh trấn khỏi khu vực mình quản lý. Nhưng tối hôm nay chợt nảy sáng ý giúp Diệp Dương Thành được ích lợi rất lớn, công đức huyền điểm như nước chảy hào hào vào túi. Hơn nữa Triệu Dung Dung lấy về 6 cái dương mật mã màu bạc, nhìn bề ngoài thì mỗi dương chứa số tiền ít nhất khoảng 200 vạn. Diệp Dương Thành cố gắng làm tâm tình bình tĩnh lại, hắn rời ánh mắt khỏi dương mật mã đặt ngay ngắn thành hàng. Diệp Dương Thành ngước lên nhìn Triệu Dung Dung, mỉm cười với nàng, khép mắt lại. Trong đầu Diệp Dương Thành hiện ra tin gợi ý của Cửu Tiêu Thần Cách. Công đức huyền điểm hiện giờ của người đã đột phá tiêu chuẩn cần thiết tăng 3 giai thần cách, xin hỏi có thăng cấp hay không? Diệp Dương Thành nhìn lướt qua, gật đầu đồng ý, đương nhiên hắn muốn thăng cấp, nếu không thì hắn mệt bở hơi thai điều khiển rồi châu thanh lý sòng bạc vì cái gì? Tuy trải qua 2 vòng vận động, đối với lần thứ 3 làm tim Diệp Dương Thành đập nhanh, dù gì khu vực quản lý càng lớn thì khả năng điều khiển sự vật của hắn sẽ nhiều hơn. Khu vực quản lý bây giờ của Diệp Dương Thành là 15 thước vuông, bao gồm trung tâm bảo kinh trấn và mấy thôn trang xung quanh. Không biết lần này thăng cấp bao nhiêu diện tích. Tuy từ một giai lên nhị giai chỉ tăng 10 thước vuông, nhưng một giai lên nhị giai chỉ cần 100 công đức huyền điểm. Giờ đây Diệp Dương Thành có hơn 1.000 điểm, lên tam giai. Trừ một vòng vận động khu vực sắp đến ra, thứ khiến tim Diệp Dương Thành đập nhanh hơn là tăng thêm thần quyền. Bây giờ Diệp Dương Thành đã có thần quyền cường hóa côn trùng, điều khiển côn trùng và động vật có vú. Sau khi tăng thần quyền có khi nào? Diệp Dương Thành không tưởng tượng nhiều. Vì chưa kịp nghĩ nhiều, Cửu Tiêu Thần Cách vị trí trái tim đã khẽ rung. Không cần Diệp Dương Thành triệu hoán, Cửu Tiêu Thần Cách chủ động hiện ra trên lòng bàn tay trái của hắn, thăng cấp thần cách chính thức mở màn. Chúc mừng người, thông qua người đối quản lý nghiêm khắc khu vực của mình, công đức huyền điểm đã đột phá cửa ải lớn 1.000 điểm. Thần cách của người thành công thăng lên tam giai thần cách, người có thể lựa chọn sử dụng thần quyền tam giai thần cách trong khu vực quản lý của mình, có thể lựa chọn mở rộng phạm vi khu vực quản lý, khiến thần quyền mới. Gợi ý thuận lợi thăng cấp lên tam giai thần cách hiện lên trong đầu Diệp Dương Thành, hắn nhìn sơ qua rồi trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Cửu Tiêu Thần Cách trên lòng bàn tay trái. Diệp Dương Thành bản năng ngước lên nhìn Triệu Dung Dung rồi tập trung chú ý vào Cửu Tiêu Thần Cách. Diệp Dương Thành nhẹ nhàng dở 2 trang đầu Cửu Tiêu Thần Cách, vươn tay hướng trang thứ 3. Giống như lần thăng cấp trước, Diệp Dương Thành dễ dàng dở sang trang thứ 3. Đầu ngón tay truyền đến cảm giác mát mẻ thoải mái, một cột sáng bạc ngông lung bắn lên từ trang giấy, khoảng 2 giây sau cột sáng biến mất. Cột sáng bạc tan biến, trang giấy thứ 3 của Cửu Tiêu Thần Cách vốn trắng tinh bắt đầu thay đổi. Mặt trang thứ 3 và lưng trang thứ 2 sâu chuỗi thành một trang, chân phạ hưởng. từng vòng sóng gợn nhạt mà mỏng nhỏ từ chính giữa trang giấy thành hình bất quy tắc huyết tán bốn phương tám hướng. Trong sóng gợn xuất hiện một hàng chữ tuy nhỏ nhưng cực kỳ rõ ràng. Chúc mừng người thuận lợi thăng cấp tam giai thần cách, xin hãy lựa chọn phạm vi khu vực quản lý người sắp mở rộng. Hàng chữ ngừng lại 5 giây trong sóng gợn, trang giấy cửu tiêu thần cách bắt đầu thay đổi, giống ý như lần trước thăng cấp. Trái đất hiện lên trong trang giấy, rồi như chiếu phim hoạt hình từ trái đất biến thành châu Á, phóng to đến Trung Quốc, tỏa định bản đồ Ôn Nhạc huyện. Trước mắt khu vực Diệp Dương thành quản lý cũng được đánh dấu, trên bản đồ Ôn Nhạc huyện lại hiện ra dòng chữ gợi ý. Xin người bắt đầu từ khu vực hiện đang quản lý vẽ ra phạm vi người sắp sửa mở rộng trên bản đồ. Lớn nhất không hơn 100 thước vuông, ít nhất không kém hơn 50 thước. Diệp Dương Thành ngơ ngác nhìn dòng chữ. Tuy lúc trước Diệp Dương Thành có suy đoán lần vận động khu vực này cực hạn chắc chắn cao hơn tiêu chuẩn mở rộng đất trước, tức là diện tích trước mắt thừa 3, cuối cùng cơ 45 thước vuông. Diệp Dương Thành tuyệt đối không ngờ rằng lần này thăng cấp tổng diện tích phạm vi khu vực quản lý tăng nhiều như thế. 100 thước vuông. Diệp Dương Thành đưa mắt nhìn con đường thẳng từ Bảo Kinh Trấn đến Hồng Hải Trấn khoảng 25 thước, tim đập nhanh. Bảo Kinh Trấn có dãy núi vòng quanh nên giao thông hơi khó khăn, là thị trấn nghèo nàn trong khu vực Ôn Nhạc huyện. Tuy người Bảo Kinh Trấn đa số ra ngoài buôn bán, không thiếu tiền nhưng tình trạng phát triển kinh tế địa phương không lạc quan. Nhìn Bảo Kinh Trấn không có chỗ ăn chơi như karaoke, ba vũ trường này nọ là hiểu. Hồng Hải Trấn thì khác. Hồng Hải Trấn gần trung tâm Ôn Nhạc huyện, giao thông, kinh tế phát đạt hơn Bảo Kinh Trấn gấp chục lần. Hồng Hải Trấn là thị trấn công nghiệp quan trọng của Ôn Nhạc huyện, thậm chí là nguyên Chiết Giang. Hồng Hải Trấn đô thành điện khí cách Ôn Nhạc huyện hạng nhất, Chiết Giang hạng 10, 20 hạng đầu toàn quân chỉ khoảng 10 thước đi đường. Nếu xếp Hồng Hải Trấn vào khu vực quản lý thì tim Diệp Dương Thành đập thình thịch, hít thở dồn dập. Nhưng kích động qua đi, Diệp Dương Thành bình tĩnh lại, lắc đầu vứt bỏ suy nghĩ này ra khỏi não. Không được, hắn tạm thời không thể nhúng chàm Hồng Hải Trấn. Trước mắt Diệp Dương Thành không thiếu tiền, không cần tạt ngang đi xa như vậy. Cuối cùng thành khu vực quản lý như tạ tay. Quan trọng hơn, trải qua lần thanh lý sòng bạc Bảo Kinh Trấn, Diệp Dương Thành nhận ra khuyết điểm của mình là quá dựa dẫm vào số lượng sinh vật trong khu vực quản lý. Nhân khẩu Hồng Hải Trấn hơn 23 vạn, nhưng bản thân nó có diện tích chưa tới 40 thước vuông, có thể nói là chật ních người. Nếu điều động sinh vật số lượng lớn trong Hồng Hải Trấn thì hậu quả sẽ là điều Diệp Dương Thành không mong nhìn thấy. Đã hiểu điểm yếu của mình thì phải từ bỏ thói quen hở chút là điều động số lượng lớn sinh vật, sửa thành chính sách tinh anh. Nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Dương Thành đảo qua dãy núi bao quanh Bảo Kinh Trấn. Nếu nuôi dưỡng độc vật có tính cơ động cao trong rừng sâu núi thẳm, ví dụ như ong vỏ vẽ, cách này không tệ. Chương 79, cái gì là ảo ảnh tu di? Bảo Kinh Trấn không thiếu núi rừng, đặc biệt hướng bắc càng là dãy núi chập trùng, núi cao còn có núi cao hơn. Nhưng tổng diện tích của Bảo Kinh Trấn khoảng 60 thước vuông, dù Diệp Dương Thành thu nguyên Bảo Kinh Trấn vào khu vực quản lý của mình thì vẫn dư 40 thước vuông. Làm thanh niên tốt thời đại mới, dĩ nhiên Diệp Dương Thành sẽ không lãng phí 40 thước vuông này. Diệp Dương Thành trầm ngâm giây lát nhìn bản đồ cửu tiêu, trong lòng có quyết định. Diệp Dương Thành chậm rãi giơ tay phải lên, bắt đầu vận động khu vực lần 3 trên cửu tiêu thần cách. Diên Đãng Trấn phía đông bắc tiếp giáp với Bảo Kinh Trấn, là thị trấn du lịch nổi tiếng trong cả nước. Tuy công nghiệp Diên Đãng Trấn phát triển rất thấp nhưng ngành du lịch thì số 1. Ngành du lịch đi lên được nhờ non xanh nước biếc đầy dây, tất nhiên không thiếu núi. Diệp Dương Thành cần một nơi nuôi dưỡng ẩn khuất. Hắn cần sân săn bắn trong hoàn cảnh tự nhiên. Hai thị trấn Bảo Kinh Trấn, Diên Đãng Trấn là lựa chọn tốt nhất cho Diệp Dương Thành. Diện tích Diên Đãng Trấn khoảng 110 thước vuông, dù Diệp Dương Thành có chống nước trời cũng không thể gom toàn bộ vào khu vực quản lý của mình. May mắn Diệp Dương Thành không định làm Sơn Đại Vương, hắn vẽ trên bản đồ, đường chỉ đỏ vòng toàn bộ Bảo Kinh Trấn và một nửa Diên Đãng Trấn. Khi đầu và đuôi lằn chỉ đỏ nối nhau, cửu tiêu thần cách hiện lên gợi ý trong đầu Diệp Dương Thành, giải thích kỹ tình huống hiện tại. Chúc mừng người hoàn thành mở rộng khu vực quản lý, diện tích là 100 thước vuông. Người có thể chọn thần quyền sử dụng trong khu vực quản lý của mình. Xét thấy đẳng cấp thần cách hiện tại của người quá thấp không thể hoàn toàn khống chế cửu tiêu, thần quyền người có thể sử dụng gồm: điều khiển các loại côn trùng trong khu vực quản lý, cường hóa các loại côn trùng trong khu vực quản lý, điều khiển động vật có vú, trừ nhân loại, trong khu vực quản lý, cường hóa động vật có vú, trừ nhân loại, trong khu vực quản lý, điều khiển các loài chim trong khu vực quản lý, sử dụng linh lực hoặc công đức huyền điểm cấu tạo, khống chế ảo cảnh tu di sơ giai. Được công đức huyền điểm, linh lực trong khu vực quản lý. Hiện giờ đẳng cấp thần cách của người là tam giai. Hiện tại người có công đức huyền điểm là 5.707 điểm. Hiện tại người có linh lực là 1.860 điểm. Tích lũy công đức huyền điểm đến 10.000 thì thần cách lên tứ giai, có thể dở trang thứ 4 cửu tiêu, được thần quyền mới, mở rộng phạm vi khu vực quản lý của người. Hiện giờ người có thể lựa chọn cách trừng ác dương thiện kiếm công đức huyền điểm. Trước khi đẳng cấp thần cách của người khống chế được cửu tiêu thì cửu tiêu bình phán những gì người làm như sau: trừng ác tăng công đức huyền điểm, khi thiện trừ công đức huyền điểm. Khi công đức huyền điểm của người thấp đến 999 điểm hoặc dưới con số này thì đẳng cấp thần cách của người sẽ xuống nhị giai. Khi công đức huyền điểm của người thấp đến 99 điểm hoặc dưới con số này thì đẳng cấp thần cách của người sẽ xuống nhất giai. Khi công đức huyền điểm của người thấp đến -1 thì người mất đi cửu tiêu thần cách. Tình huống thăng cấp tam giai thần cách đầy đủ hiện ra trước mặt Diệp Dương Thành. Nói thật là khi thấy thần quyền mới, trong lòng Diệp Dương Thành hơi thất vọng, vì hai lần trước đối mặt với phản thần giả biến dị khiến hắn nhận ra tầm quan trọng năng lực của bản thân. Diệp Dương Thành cứ tưởng lần này lên tam giai thần cách có thể thông qua công đức huyền điểm hoặc linh lực cường hóa bản thân, ai ngờ chỉ thêm được thần quyền cường hóa động vật có vú, điều khiển chim bay cá nhảy, ảo cảnh tu di. Đối với Diệp Dương Thành là đả kích không lớn không nhỏ. Diệp Dương Thành ngồi xếp bằng trên giường, hắn nhìn cửu tiêu thần cách trên lòng bàn tay trái, khẽ thở dài. Diệp Dương Thành phẩy tay thu cửu tiêu thần cách vào người, ngước đầu nhìn Triệu Dung Dung luôn khoanh tay đứng trước mặt mình. Diệp Dương Thành điều chỉnh tâm tình lo được lo ẩm, cười nói với Triệu Dung Dung. Nào, chúng ta đếm tiền đi. 9 cái dương mật mã rất nặng, cái khóa, khó thể mở ra mà còn giữ nguyên ổ. Diệp Dương Thành không định làm như thế, hắn kêu Triệu Dung Dung sử dụng pháp lực bạo lực phá hủy dương mật mã. Thuận lợi mở dương ra. Thứ trong cái dương mật mã thứ nhất lộ trong không khí. Không ngoài dự đoán của Diệp Dương Thành, bên trong dương là từng xấp tiền giấy đỏ rực rỡ xếp ngay ngắn. Có người sòng bạc đếm tiền rồi nên Diệp Dương Thành dễ kiểm kê hơn. 9 cái dương mật mã lần lượt bị mở ra, Diệp Dương Thành đếm từng xấp. Gần 15 phút sau Diệp Dương Thành đếm xong con số chính xác. Trời đất quỷ thần hơi, 2728 vạn. Diệp Dương Thành nhìn xấp tiền giấy chồng chất trước mặt mình, tim hắn đập điên cuồng. Lúc trước Diệp Dương Thành buồn bã vì không được thần quyền cường hóa bản thân trong phút chốc bị ném đi xa. Nếu không phải chút lý trí cuối cùng kéo lại 9 phần xúc động thì Diệp Dương Thành đã nhảy cẫng lên, mở cửa sổ gào giống như người điên. Không phải Diệp Dương Thành dễ bị xúc động, không phải tâm trí của hắn yếu ớt mà bởi số tiền kết xù 2.700 đa vạn không chỉ là một con số. Tài phú đỏ đầy đất thế này đủ để khiến người bình thường nào cũng phải điên cuồng. Diệp Dương Thành miễn cưỡng bình tĩnh nỗi lòng. Hắn kêu Triệu Dung Dung cùng nhau lôi hơn 100 vạn dưới gầm giường ra, cất chung với đống tiền mới vào dương mật mã. Mặc dù khóa đã bị phá hỏng nhưng dùng để đựng tiền cũng tốt. Diệp Dương Thành đẩy 9 dương mật mã đầy áp tiền vào gầm giường, hắn đứng thẳng dậy, thở phào nói. Lúc này ca thành phú ông bạc ngàn vạn. Nghe Diệp Dương Thành chúng ta, Triệu Dung Dung đứng bên cạnh bật cười. Ha 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 ha. Triệu Dung Dung hỏi. Vậy chủ nhân định dùng số tiền kia làm cái gì? Đầu tiên là mua nhà. Diệp Dương Thành nghiêng đầu suy nghĩ, trả lời. Sau đó mua chiếc xe tốt một chút, rồi thì mở thêm mấy cửa tiệm nữa. Có kinh nghiệm lần này, Diệp Dương Thành hiểu rằng về sau hắn muốn có tiền, lấy tiền tiện lợi cỡ nào. Bảo Kinh Trấn chỉ là một thành trấn kém phát triển, một sòng bạc đã có lợi nhuận khủng như thế, chờ hắn mở rộng khu vực quản lý đến Hồng Liêu Trấn, Hồng Hải Trấn, thậm chí Nguyên Ôn Nhạc huyện thì sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Muốn Quang Minh Chính Đại lấy ra số tiền này cần có một lý do hợp tình hợp lý. Có một sự nghiệp thoạt trông giàu có là cần thiết. Nếu không thì dựa theo tốc độ kiếm tiền hiện giờ của Diệp Dương Thành, chỉ bằng một cửa tiệm yểm hộ rời từng chút một thì biết chờ tới khi nào hắn mới lấy ra hết tài sản kết xù dưới gầm giường. Ngày tháng thiếu tiền khiến người buồn bực, có tiền mà không được xài càng làm người ta điên. Vì nhanh chóng Quang Minh Chính Đại lấy ra hơn 2.800 vạn nhân dân tệ dưới gầm giường, Diệp Dương Thành phải tìm cách mở rộng sự nghiệp rồi từ từ tẩy trắng mớ tiền này. Diệp Dương Thành lắc đầu, tạm gác chuyện này sang một bên. Lòng Diệp Dương Thành máy động, hắn hỏi Triệu Dung Dung. Dung Dung có biết cái gì là ảo cảnh tu di không? Nghe Diệp Dương Thành hỏi, Triệu Dung Dung ngây ra. Ảo cảnh tu di? Triệu Dung Dung biến sắc mặt, biểu tình sợ hãi gật đầu, nói. Dung Dung biết. Chương 80, tác dụng rất lớn. Triệu Dung Dung biết đến ảo cảnh tu di này vì liên quan quá trình nàng biến thân thành lệ quỷ. Quỷ hồn chết vì oan khuất bởi oán khí quá nặng nên không thể luân hồi, đành ở lại trong xác chết chờ thời gian trôi qua. Ổ ngạ khí tan biến đầu thai kiếp khác, hoặc hồn lực hao hết hồn phi phách tán. Cho nên Triệu Dung Dung siêu may mắn được Diêm Chí Tưởng tình cờ cứu ném vào đất Cửu Âm nên cô động thành lệ quỷ, rời khỏi đất Cửu Âm đến tìm Lục Vĩnh Huy báo thù rửa hận. Mấu chốt này nằm ở quá trình Triệu Dung Dung biến thân thành lệ quỷ. Hồn phách bình thường muốn hóa thân lệ quỷ cần xuất hiện ngay chính giữa vùng đất Cửu Âm, về vùng đất Cửu Âm là nơi tụ tập phần nhiều âm lực trong phạm vi mấy ngàn thậm chí mấy vạn dặm. Những âm lực giải rác trong thiên địa bị vùng đất Cửu Âm lôi kéo tụ về, do đó tạo nên một sinh vật kỳ lạ, âm linh sống trong vùng đất Cửu Âm. Âm linh là sinh vật thuần linh thể nhảy ra tam giới, không nằm trong ngũ hành. Mỗi con âm linh hình thành thường trải qua mấy ngàn năm diễn biến, tuy rằng chúng nó không có linh trí, chỉ dựa vào bản năng hành động nhưng không có nghĩa là âm linh không nhớ gì. Ngược lại mỗi con âm linh có ký ức rất phong phú, bởi vì những quỷ hồn, oan hồn, các loại linh thể sau khi hồn phi phách tán thì ký ức sẽ bị vùng đất cửu âm lôi kéo, do đó bị âm linh hấp thu. Oan hồn muốn hóa thân lệ quỷ cần phải giành thức ăn của âm linh, hấp thu âm lực. Các âm linh không có chút tình cảm, toàn hành động dựa vào bản năng nên tất nhiên công kích oan hồn cướp đồ ăn của mình. Ô nạ hồn ma mắn chịu đựng được âm linh công kích, thuận lợi vào trong vùng đất cửu âm hóa thân lệ quỷ, có bản lĩnh đi dạo khắp thế gian. Oan hồn xui thì bị các âm linh xé vụn, hồn phi phách tán trong vùng đất cửu âm. Nên mới nói Triệu Dung Dung may mắn, bởi vì nàng không chỉ vào vùng đất cửu âm còn thuận lợi hóa thân lệ quỷ. Khi Triệu Dung Dung cô đọng linh thể sẽ bị đám âm linh trong vùng đất cửu âm xâm nhập, bị các ký ức hỗn độn từ âm linh ảnh hưởng. Không may là tính cách của Triệu Dung Dung bị ảnh hưởng thật nhưng không quá sâu, nàng không mất chủ hồn. Triệu Dung Dung thông qua ký ức kèm theo những âm linh hiểu biết nhiều chuyện bí mật kỳ lạ trong thiên địa, ảo cảnh tu di nằm trong số đó. Nhìn ánh mắt ham học hỏi của Diệp Dương Thành, Triệu Dung Dung không chút che giấu giải thích những gì mình biết về ảo cảnh tu di cho hắn nghe. Ảo cảnh tu di là năng lực đặc biệt của thần linh. Nắm giữ tu di ảo cảnh tương đương cầm vé vào cửa đi thông đường thần linh bởi vì tu di ảo cảnh. Quá đáng sợ. Nói đến đây Triệu Dung Dung cắn môi, tạm dừng một lúc rồi tiếp tục bảo. Ảo cảnh tu di là vũ khí thần linh dùng để trừng phạt vạn vật vũ trụ, tu di ý chỉ vũ trụ mênh mông vô tận, ảo cảnh tức là môi trường hư ảo. Ảo cảnh tu di nghĩa là không gian hư ảo vô biên vô tận. Không gian hư ảo. Diệp Dương Thành nghe Triệu Dung Dung nói đến đây thì nhướng mày nói. Đó chẳng lẽ là kỹ năng giả sao? Có tác dụng gì? Tác dụng lớn. Triệu Dung Dung không biết nên nói cái gì với thần tôn Diệp Dương Thành của mình, lần đầu tiên nàng trợn trắng mắt với hắn. Triệu Dung Dung nũng nịu nói. Thần linh nắm giữ ảo cảnh tu di là có thể tùy ý tạo ra không gian nào ở bất cứ địa điểm nào trong vũ trụ. Trong không gian ảo này thần linh mới xem như là vị thần thật sự. Diệp Dương Thành gãi tóc gáy, ham học hỏi. Không hiểu, nói cụ thể hơn được không? Nói đơn giản là nếu chủ nhân nắm giữ tu di ảo cảnh, dù cho diện tích ảo cảnh tu di không to như các thần linh khác tùy ý bao phủ nguyên tinh cầu, chủ nhân có thể làm bất cứ thứ gì người muốn trong ảo cảnh tu di này. Triệu Dung Dung ngừng một lúc, nêu ví dụ. Ví dụ người gai mắt hai thì có thể tạo ra ảo cảnh tu di rồi kéo kẻ đó vào ảo cảnh. Rồi người tạo ra bất cứ thứ gì mình muốn trong ảo cảnh này. 3000 mỹ nữ ngực to hay gió táp mưa xa, ngũ lôi doanh đỉnh. Người dù có được chủ nhân thả ra khỏi ảo cảnh tu di thì vẫn chìm trong ảo ảnh đó không thoát ra được, vì vậy. Thì ra là vậy. Nghe Triệu Dung Dung ví dụ xong Diệp Dương Thành hoàn toàn hiểu ra, không ngờ ảo cảnh tu di có công dụng như thế. Triệu Dung Dung chưa ngừng lại, nàng nhìn biểu tình hiểu ra của Diệp Dương Thành, tiếp tục bảo. Nghe nói đẳng cấp ảo cảnh tu di của thần linh càng cao thì diện tích bao phủ càng lớn. Khi ảo cảnh tu di đến cấp bậc nhất định thì bên trong ảo cảnh tạo thành tổn thương sẽ có tác dụng vào cơ thể người chịu phạt. Tức là nếu chủ nhân chặt đầu ai trong ảo cảnh tu di thì đầu thật của người đó sẽ lìa khỏi cổ, chết thật. Diệp Dương Thành hút ngụm khí lạnh. Ui! Diệp Dương Thành hỏi. Theo lời nàng nói thì chẳng lẽ là thần linh muốn giết ai, giết như thế nào đều được. Ảo cảnh tu di là năng lực đặc biệt của thần. Còn thần linh là người quản lý vũ trụ mênh mông. Tóm lại ảo cảnh tu di là thủ đoạn lớn nhất của thần linh, là vũ khí khủng bố làm những phản thần giả không thể đối diện. Bởi vì trước ảo cảnh tu di tất cả chống cự chỉ là phí công, mọi công kích đều vô hiệu. Trong ảo cảnh tu di, thần linh có thể biến ra ngàn vạn vị thần. Người bị thần trừng phạt không thể chống lại thần linh sắp đặt, bị ngàn vạn vị thần xé nát. Nói đến cuối cùng đôi mắt đẹp tràn ngập cùng nhiệt, Triệu Dung Dung nói với Diệp Dương Thành. Nếu chủ nhân nắm giữ ảo cảnh tu di tương đương với cầm vé vào cửa thành thần thật, chỉ cần người đến trình độ nhất định thì sẽ là vị thần mới trong vũ trụ. A. Tâm tình Diệp Dương Thành siêu kích động, đầu óc hỗn loạn, hắn ngơ ngác nhìn Triệu Dung Dung. Diệp Dương Thành hỏi. Nghe ý của nàng thì không chỉ có một vị thần trong vũ trụ. Cái này thì Dung Dung không rõ ràng. Triệu Dung Dung thẻ lưỡi nói. Trong ký ức của âm linh chỉ có bấy nhiêu, nhưng... Nhưng sao? Vì làm thần, Diệp Dương Thành không rảnh suy nghĩ uy nghiêm gì. Hắn thúc giục Triệu Dung Dung. Nàng mau nói đi. Nhưng trong ký ức của Dung Dung có nhắc tới một vị thần, hình như là đứng đầu các thần. Vậy tính ra không chỉ có một vị thần trong vũ trụ. Triệu Dung Dung nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nói. Tuy nhiên các thần có chia khu vực quản lý, có đứng đầu các thần kiểm chế nên những vị thần không dám vượt qua khu vực mình quản lý bực vào lãnh địa của thần khác. Cho dù bọn họ đi thì chỉ có thể ngắm cảnh du lịch. Diệp Dương Thành kinh ngạc hỏi. Tại sao? Bởi vì mỗi vị thần đều có ảo cảnh tu di. Triệu Dung Dung mỉm cười nói. Khi một vị thần dùng ảo cảnh tu di bao phủ lên vị thần khác, vậy vị thần bị bao phủ chỉ cần tạo ra một ảo cảnh tu di mới bao bọc mình là thần kia không làm gì được. Diệp Dương Thành đồng ý quan điểm của Triệu Dung Dung.
À, cũng đúng.
Sau đó một dấu hỏi lớn hơn nổi lên trong lòng Diệp Dương Thành, hắn nhìn Triệu Dung Dung chằm chằm, hỏi. Sao nàng biết những chuyện liên quan đến thần? Chương 81, Hô Phong Hoán Vũ Đẳng Vân Giá Vũ. Diệp Dương Thành nghi ngờ là đúng. Theo Diệp Dương Thành biết thì Triệu Dung Dung bị Lục Vĩnh Huy ép chết, biến thân làm lệ quỷ thành linh phó của hắn, cả quá trình chưa đến một tháng. Trước khi chết Triệu Dung Dung chỉ là một thiếu nữ có số phận tội nghiệp. Tại sao Triệu Dung Dung bị hiệt nhờ ý chuyện liên quan đến thần? Thậm chí biết đứng đầu các thần gì đó. Triệu Dung Dung đối diện ánh mắt nghi ngờ của Diệp Dương Thành, nàng không dám giấu giếm, nhỏ giọng nói. Chủ nhân, tuy Dung Dung hóa thân lệ quỷ mới 20 ngày nhưng lúc trong vùng đất Cửu Âm Dung Dung từng bị nhiều âm linh trùng kích linh thể. Mỗi lần đám âm linh trùng kích linh thể sẽ khiến Dung Dung thấy nhiều ký ức của chúng nó, những mảnh ký ức dung nhập vào cơ thể Dung Dung. Chuyện liên quan đến ảo cảnh tu di, thần linh là do Dung Dung biết từ mảnh nhỏ ký ức âm linh. Nghe Triệu Dung Dung trả lời, Diệp Dương Thành gật gù. Là vậy sao? Diệp Dương Thành lại hỏi. Thế thì khi nàng chiếm được những mảnh ký ức này có về mặt mũi đứng đầu các thần không? Triệu Dung Dung kinh ngạc hỏi. Mặt mũi đứng đầu các thần? Triệu Dung Dung ngần ngừ giây lát, gật đầu, nói. Có, nhưng không quá rõ ràng. Diệp Dương Thành nôn nóng muốn chứng thực một chuyện, hỏi. Nàng có thể vẽ cho ta xem không? Triệu Dung Dung nhoẻn miệng cười nói. Dung Dung có thể huyễn hóa ra cho chủ nhân xem. Triệu Dung Dung vung tay phải, cơ thể nàng trở nên hư ảo. Không đến một giây sau hình dạng đứng đầu các thần trong ký ức của nàng hiện ra trước mắt Diệp Dương Thành. Diệp Dương Thành nhìn lão nhân mặc đạo bào màu trắng, tay cầm phất trần, tóc bạc mà mặt hường hào, tuy khuôn mặt mơ hồ nhưng hắn nhận ra ngay. Diệp Dương Thành vỗ trán nói. Má ơi, quả nhiên là lão. Đứng đầu các thần trong ký ức của Triệu Dung Dung chính là ông trời hôm đó giao Cửu Tiêu thần cách cho Diệp Dương Thành. Nếu đã xác định thân phận thật của ông trời thì Diệp Dương Thành hoàn toàn nhẹ nhõm, có đứng đầu các thần chống lưng hắn còn sợ cái gì? Nghĩ đến đây Diệp Dương Thành vẫy tay khiến Triệu Dung Dung trở về khuôn mặt cũ, cười gượng nhìn nàng, nói. Cái kia. Dung Dung. Triệu Dung Dung có người, vô cùng cung kính nói. Xin chủ nhân sai bảo. Nàng luyện ảo cảnh tu di kia với ta được không? Triệu Dung Dung vụt ngẩng đầu. A. Triệu Dung Dung hoảng hốt quỳ xuống đất, run giọng nói. Chủ nhân, Dung Dung chưa từng làm chuyện gì không tốt cho người. Diệp Dương Thành không biết nên nói cái gì, giải thích rằng. Ý của ta là dùng ảo cảnh tu di này cùng nàng đi du lịch chứ không phải trừng phạt nàng. Đứng lên đi, sau này đừng hở chút là quỳ xuống. Diệp Dương Thành kêu Triệu Dung Dung đứng dậy, lòng thầm nghĩ. Cấu tạo tu di ảo cảnh. Ảo cảnh tu di sơ giai, quyền hạn tối cao thần cách có thể cấu tạo diện tích bao phủ là 3 thước vuông, độ cao 3 thước. Cần tiêu hao 100 điểm công đức huyền điểm hoặc 100 điểm linh lực cửu tiêu thần cách người nắm giữ, xin hỏi có chọn cấu tạo ngày không? Trời đất quỷ thần ơi! 100 điểm. Diệp Dương Thành nhìn gợi ý trong đầu mình, hắn giật nảy mình. Nhưng bây giờ Diệp Dương Thành có 5.707 điểm công đức huyền điểm, so với mấy hôm trước túng thiếu thì không là gì. Nắm tiền trong tay thì lưng cũng thẳng. Diệp Dương Thành gật đầu đồng ý. Khấu trừ công đức huyền điểm, xác nhận cấu tạo. Cấu tạo thất bại. Người nắm giữ cửu tiêu thần cách chưa giao lưu với bất cứ mục tiêu hình thành nào. Xin người nắm giữ cửu tiêu thần cách đối diện với một mục tiêu. Sau khi cấu tạo ảo cảnh xong sẽ tự động phủ lên phạm vi 3 thước vuông quanh mục tiêu, tất cả sinh vật trong phạm vi tự động vào ảo cảnh tu di. Cửu tiêu thần cách lại cho ra một gợi ý khiến Diệp Dương Thành câm nín. May mắn qua một đoạn thời gian Diệp Dương Thành đã thói quen cửu tiêu hạn chế đủ thứ năng lực, hắn ngẩng đầu nhìn Triệu Dung Dung. Khi bốn mắt giao nhau, Triệu Dung Dung cảm thấy đầu óc mông lung. Cửu tiêu thần cách hiện lên gợi ý. Tam giai thần cách sơ giai ảo cảnh tu di cấu tạo xong. Tiêu hao 100 điểm công đức huyền điểm của người nắm giữ cửu tiêu thần cách. Thời gian kéo dài ảo cảnh là 3 phút. Diệp Dương Thành chợt phát hiện cảnh vật xung quanh thay đổi, rất đột ngột, lại khiến người thấy tự nhiên. Vị trí Diệp Dương Thành đang đứng là bầu trời xanh thẳm, thảo nguyên xanh biếc mênh mông vô bờ. Trong thảo nguyên có người chăn nuôi, đàn bò dê. Diệp Dương Thành suýt cho rằng hắn ở trong thảo nguyên rộng lớn thật sự, mức độ giống ý như hiện thực. Ban đầu Triệu Dung Dung đứng trước mặt Diệp Dương Thành nay không biết đi đâu. Diệp Dương Thành đứng đợi mấy chục giây, hắn thử nhắm mắt rồi lại mở ra. Bầu trời xanh, thảo nguyên xanh biếc biến mất, Diệp Dương Thành trở về hiện thực. Bên cạnh Diệp Dương Thành là cái giường, Triệu Dung Dung biểu tình say mê đứng trước mặt hắn. Triệu Dung Dung đã kiềm lòng không đậu chìm đắm vào không gian ảo. Diệp Dương Thành không biết rằng hắn là người sáng tạo ảo cảnh tu di nên có thể giữ tỉnh táo trong ảo cảnh. Triệu Dung Dung là mục tiêu bị cấu tạo, nàng chìm vào ảo cảnh tu di rất khó thoát khỏi. Diệp Dương Thành nhìn Triệu Dung Dung đứng trước mặt, lộ biểu tình si mê, hắn cười khẽ, lại nhắm mắt. Thảo Nguyên Bao La lần thứ hai xuất hiện trước mặt Diệp Dương Thành, hắn thử động ý niệm. Môi trường xung quanh thay đổi, Diệp Dương Thành hiện ra sau lưng Triệu Dung Dung. Hai tay Triệu Dung Dung chắp vào nhau, nàng đứng trước cái hồ nước xanh biếc, say mê nhìn đôi uyên ương đùa dưới nước. Diệp Dương Thành hơi hiểu ra. Thảo Nguyên rộng lớn này là cảnh tượng ảo cảnh tu di mặc nhận, vì sao nó được gọi là tu di ảo cảnh? Bởi vì tuy diện tích bao phủ có hạn nhưng không gian trong ảo cảnh lại vô biên. Nghĩ đến đây lòng Diệp Dương Thành máy động, chiến giáp tướng quân cổ đại lấp lánh ánh sáng vàng phủ lên người hắn. Cùng lúc đó, một thanh phương thiên họa kích hiện ra, chân Diệp Dương Thành đạp áng tường vân nâng hắn bay lên cao. Diệp Dương Thành khẽ quát. Gió lốc. Một luồng cuồng phong từ hướng tây bắc thổi quét Thảo Nguyên, chốc lát sau biến thành vòi rồng, thanh thế khiến người run sợ. Người chăn nuôi, dê bỏ trên Thảo Nguyên hoảng hốt vội vàng bỏ chạy. Diệp Dương Thành quát to. Lôi. Trên bầu trời trong xanh bỗng nhiên răng đầy mây đen, có tia chớp thô cỡ chân người trưởng thành xuyên toa trong tầng mây tựa rắn độc thẻ lưỡi. Diệp Dương Thành cầm phương thiên hỏa kích, chân đạp tường vân đứng ngạo nghệ trên 9 tầng mây. Diệp Dương Thành vùng phương thiên hỏa kích, ba tia chớp từ trên trời giáng xuống mặt hồ xanh biếc trước mắt Triệu Dung Dung. Tiếng sấm ầm ầm, vòi rồng hùng hổ, Diệp Dương Thành vẽ ra cảnh tượng tận thế. Diệp Dương Thành chơi vui, Triệu Dung Dung đứng bên hồ bị hù sợ bay mất hồn mất vía. Triệu Dung Dung kịp phản ứng lại, ngước nhìn Diệp Dương Thành tựa thiên thần trên bầu trời. Triệu Dung Dung kinh khủng hét lên. Chủ nhân, đừng. Lúc này Diệp Dương Thành đang vui vẻ, cảm giác hô phong hoán vũ đằng vân giá vũ khiến hắn hoàn toàn quên mất Triệu Dung Dung đứng bên dưới, không nghe tiếng nàng kêu gọi. Biểu tình Diệp Dương Thành hớn hở, vẫy tay hướng một ngọn núi lớn tại chỗ. Diệp Dương Thành quát. Nứt ra cho ra. Ầm 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 ầm. Núi to thoáng chốc vỡ thành nhiều mảnh, cắt bay đá chạy. Chương 82, tự tạo nghiệt. Trước sau không đến 2 phút, bầu trời xanh thẳm bị mây đen che kín. Thảo Nguyên rộng lớn bỏ dê thành đàn thoáng chốc chia 5 x 7, có dung nham nóng cháy phun trào từ khe nước, cảnh tượng tận thế. Ngay khi Diệp Dương Thành định đổi ảo cảnh thành biển rộng mênh mông thì thời gian tạo ảo cảnh tu di đã hết hạn. 3 phút qua đi, ảo cảnh tu di biến mất. Diệp Dương Thành trở về hiện thực, rất nhanh cho đánh giá ảo cảnh tu di mình cấu tạo ra, đó là tự chơi sướng tay thì được, nếu ấy ra trừng trị kẻ ác thì mất nhiều hơn được. Húng chi cấu tạo ảo cảnh tu di sẽ tự động bao gồm tất cả sinh vật trong phạm vi quanh thân mục tiêu 3 thước vuông, cái này càng hóc búa hơn. Nên biết cấu tạo ảo cảnh tu di một lần tiêu hao 100 điểm linh lực hoặc công đức huyền điểm của Diệp Dương Thành, bây giờ hắn chưa xác định sử dụng ảo cảnh tu di trừng trị kẻ ác sẽ được thưởng bao nhiêu công đức huyền điểm. Nếu điểm giống bình thường trừng trị thì cần gì sử dụng ảo cảnh tu di tự xử. Không phải ảo cảnh tu di không tốt, ngược lại nó không có gì không tốt, là thứ cực kỳ tốt. Mặc dù tiêu hao công đức huyền điểm. Khoan. Biểu tình Diệp Dương Thành giật mình, bản năng mừng như điên. Ba giai thần cách sơ giai ảo cảnh tu di, tính theo phong cách bình thường của cựu tiêu thần cách thì lúc trước Diệp Dương Thành cấu tạo ảo cảnh tu di là đẳng cấp diện tích lớn nhất hiện tại, thế thì. Diệp Dương Thành thầm nghĩ. Có phải ý là ta có thể lựa chọn thu nhỏ phạm vi bao phủ hoặc cấu tạo một mục tiêu duy nhất? Bởi vì nếu không thể thu nhỏ diện tích thì những vị thần trong vũ trụ mỗi lần ra tay sẽ bao phủ nguyên tinh cầu. Mới có diện tích bao phủ 3 thước vuông đã tiêu hao 100 điểm công đức huyền điểm hoặc linh lực, thử nghĩ nếu bao trùm một hành tinh sẽ tốn bao nhiêu linh lực, công đức huyền điểm. Dù là vị thần giàu đến mấy cũng không chịu nổi tiêu hao như thế. Đối diện Diệp Dương Thành thắc mắc, cựu tiêu thần cách nhanh chóng đưa ra một đoạn giải thích chứng thực suy đoán của hắn. Diện tích cấu tạo ảo cảnh tu di càng nhỏ thì càng ít hao công đức huyền điểm, linh lực. Nhưng diện tích ảo cảnh tu di bao phủ phải bao gồm toàn thân mục tiêu. Mấy câu sau toàn lời linh tinh, Diệp Dương Thành không chú ý lắng nghe. Diệp Dương Thành buồn bực vỗ trán, lẩm bẩm. Sớm biết như vậy mới rồi đã chẳng lãng phí nhiều công đức huyền điểm, ai, xúc động là ma quỷ, đúng thật. Nói vậy nhưng mặt Diệp Dương Thành rất hớn hở, bởi vì hắn biết do nắm giữ ảo cảnh tu di có ý nghĩa quan trọng thế nào với hắn. Diệp Dương Thành xác định có thể thu nhỏ diện tích ảo cảnh tu di bao phủ giảm bớt tiêu hao công đức huyền điểm, linh lực, tâm tình của hắn rất tốt. Diệp Dương Thành mở mắt ra nhìn Triệu Dung Dung bị ảo cảnh tu di chọn làm mục tiêu, không nhìn thì thôi, nhìn một cái làm hắn giật nảy mình. Diệp Dương Thành buột miệng kêu lên. Nàng bị gì? Triệu Dung Dung trước mặt Diệp Dương Thành từ gò má hồng hào thành ra mặt xám trắng, linh thể ngưng tụ lại trở nên mơ hồ ẩn hiện. Nội y tình thú Triệu Dung Dung miễn cưỡng biến ra cũng mất tăm. Xem trạng thái của nàng như tùy thời sẽ bị hồn phi phách tán. Triệu Dung Dung chờ mãi thấy Diệp Dương Thành mở mắt ra, nước nở nói. Chủ nhân cứu Dung Dung. Hồn lực của Dung Dung. Hu hu. Từ từ, đừng gấp. Trong phút chốc Diệp Dương Thành không hiểu ra sao, chỉ biết cứng nhắc nói Triệu Dung Dung đừng gấp gáp. Chờ cảm xúc Triệu Dung Dung ổn định lại, Diệp Dương Thành hỏi. Tại sao nàng biến thành bộ dạng như vậy? Ta làm cách nào cứu nàng? Dung Dung. Dung Dung vì khiến chủ nhân vui nên biến thành bộ dạng đứng đầu các thần hao tổn nhiều hồn lực. Triệu Dung Dung đáng thương nói. Vốn chỉ cần 7 ngày là Dung Dung sẽ phục hồi lại hồn lực bị tiêu hao, nhưng... Chủ nhân. Ảo cảnh tu di trực tiếp tác dụng vào linh hồn. Hồn phách người thường có thân thể bảo vệ, hành động lúc trước của chủ nhân sẽ không tổn thương cả linh hồn và thể xác. Nhưng Dung Dung là linh thể. Dung Dung bật khóc. Hu hu. Ảo cảnh tu di của chủ nhân tác dụng vào thiên phách của Dung Dung. Lôi điện xua tan hồn lực, lốc xoáy cuốn đi hồn lực của Dung Dung. Nếu chủ nhân không đánh tan ảo cảnh tu di kịp lúc thì Dung Dung sẽ hồn phi phách tán. Diệp Dương Thành nghe Triệu Dung Dung kể lể xong đã hiểu tại sao nàng biến thành như vậy, hắn thấy vô cùng tội lỗi. Diệp Dương Thành vội hỏi. Thế thì ta làm sao để cứu nàng? Bây giờ Dung Dung là linh phó của chủ nhân, Dung Dung không cần âm lực. Nay Dung Dung cần linh lực. Triệu Dung Dung yếu ớt nhìn Diệp Dương Thành, rụt rè hỏi. Chủ nhân có thể nào? Không đợi Triệu Dung Dung nói hết câu Diệp Dương Thành đã hiểu. Linh lực. Diệp Dương Thành phất tay hỏi. Nàng cần bao nhiêu điểm linh lực? Triệu Dung Dung không hiểu tiêu chuẩn phân chia linh lực của Diệp Dương Thành. Bao nhiêu điểm? Triệu Dung Dung ngần ngừ nói. Dung Dung cần linh lực 3 con số là phục hồi được hồn lực tiêu hao. 3 con số. Diệp Dương Thành cũng không rõ tiêu chuẩn phân chia của Triệu Dung Dung, thầm nghĩ. Linh lực 3 con số là bao nhiêu điểm? Cửu Tiêu Thần Cách vừa giải thích vừa gợi ý. 10 điểm linh lực tương đương 1 con số, phát hiện hồn lực của linh phó Triệu Dung Dung không chống nổi nữa, xin hỏi có nuôi nấng cho linh lực không? Tuy Diệp Dương Thành không thích Cửu Tiêu Thần Cách nói hai chữ nuôi nấng nhưng vẫn gật đầu, nói. Cho nàng 5 con số linh lực. Gợi ý hiện ra. Xác nhận nuôi nấng, xin người nắm giữ Cửu Tiêu Thần Cách đút cho linh phó 5 viên linh lực châu trong tay mình. Lòng bàn tay trái Diệp Dương Thành hiện ra 5 hạt châu nhỏ cỡ chân châu bình thường, màu trắng ngà tỏa ánh sáng mông lung. Diệp Dương Thành giơ tay nhìn linh lực châu, hắn lập tức đưa 5 viên tới trước mặt Triệu Dung Dung. Mau nuốt cái này. Diệp Dương Thành mở miệng hỏi. Đây là linh lực 5 con số, có đủ không? Nếu thiếu thì còn nữa. Triệu Dung Dung nhìn thấy 5 viên linh lực châu thì từ nếu chuyển sang cười, vui vẻ gật đầu, nói. Đủ rồi, đủ rồi. Triệu Dung Dung nũng nịu nói. Đa tạ chủ nhân ban cho linh lực. Diệp Dương Thành mỉm cười nói. Mau nuốt xuống đi. Diệp Dương Thành vây tay, thầm nghĩ. Lại phát hiện một công năng che giấu, hóa ra linh lực có thể ngưng tụ linh lực châu lấy ra từ cửu tiêu. Triệu Dung Dung nhận lấy linh lực châu, há mồm nuốt xuống. Rất nhanh ngoài người Triệu Dung Dung tỏa ánh sáng sương mù, làm người không thấy rõ tình hình sau lớp sương mù. Khi vầng sáng trắng biến mất, Triệu Dung Dung ngưng kết linh thể xuất hiện trước mặt Diệp Dương Thành. Triệu Dung Dung hân hoan cất lời. Chủ nhân, năng lực của Dung Dung đã đủ. Diệp Dương Thành khó hiểu hỏi. Cái gì đủ năng lực? Thì chủ nhân kêu Dung Dung mặc quần áo. Triệu Dung Dung cười tủm tỉm nói. Bây giờ Dung Dung có năng lực rồi, chủ nhân nhìn xem. Triệu Dung Dung dứt lời đã mặc áo thun bó màu trắng, quần bò màu xanh ngọc, bọc kỹ từ đầu đến chân. Diệp Dương Thành nhìn Triệu Dung Dung mặc đồ suýt té ngửa. Sớm biết cho nàng nhiều linh lực sẽ có kết quả này thì Diệp Dương Thành đã không tặng thêm 2 số linh lực cho Triệu Dung Dung, tự tạo nghiệt. Diệp Dương Thành buồn bực dậm chân, dầu dĩ nói. Lên giường, ngủ. Chương 83, tình hình khác lạ. Lưu Tuyết oánh nút trong tủ áo của Lục Thế Minh 2 tiếng, cố gắng ổn định nỗi lòng kinh hoàng. Chuyện xảy ra ngày hôm nay hù Lưu Tuyết oánh sợ chết khiếp. Từ lúc Lưu Tuyết oánh bị đàn em của Lục Thế Minh đánh xỉu trước cửa nhà, bỏ vào bao tải, khi tỉnh dậy nàng thấy hai tay chân bị trói, miệng bị nhét miếng vải, tư thế xấu hổ nằm trên giường. Lục Thế Minh, mấy thuộc hạ của gã đi vào, nói tụ tĩu, cười dâm khiến Lưu Tuyết oánh cảm thấy cực kỳ sợ hãi và tuyệt vọng. Lúc Lục Thế Minh cởi đồ, Lưu Tuyết oánh định tự sát. Chỉ cần cho Lưu Tuyết oánh một cơ hội là nàng sẽ không chút do dự chộp ngay cái gì đó để tự tử, thoát khỏi hành hạ nhục nhã làm người ta không chịu nổi. Sự việc tiếp theo càng làm Lưu Tuyết oánh kinh hoàng. Lục Thế Minh bỗng nhiên chết, gã rú lên dị mặt xanh lẻ, môi tím lịm, người co giật té cái bịch. Tiếp theo là một đám ruồi bọ, ruồi trâu, bỗng nhiên bay tới, xoay quanh bên trên người Lưu Tuyết oánh, bộ dáng như bảo vệ nàng. Cuối cùng một hình ảnh khiến Lưu Tuyết oánh hãi hùng hiện ra. Lưu Tuyết oánh không thấy có ai trong phòng ngủ. Nhưng nàng cảm giác rõ ràng có người cởi dây trói chân nàng. Lại còn móc chìa khóa từ túi Lục Thế Minh ra cởi còng tay, chúa chìa khỏe lơ lửng trong không trung mở còng tay cho Lưu Tuyết Oánh. Hình ảnh kinh dị đó hù Lưu Tuyết Oánh sợ teo tim, nàng vừa thoát khỏi trói buộc liền run cầm cập trốn vào tủ áo, chìm trong khủng hoảng. Sau đó bên ngoài rộ lên tiếng chuột ê, mọi người hét chói tai sợ hãi. Rất nhanh tiếng hét biến mất, Lưu Tuyết Oánh nghe có tiếng khóc. Lưu Tuyết Oánh không biết bên ngoài phòng ngủ xảy ra chuyện gì. Nàng không dám đi ra tủ áo nhìn xem. Lưu Tuyết Oánh run lẩy bẩy nút trong tủ áo, khóc nức nở. chuyện xảy ra vào đêm nay vượt xa cực hạn chịu đựng của Lưu Tuyết Oánh. Lưu Tuyết Oánh núp trong tủ áo sờ tay không thấy năm ngón thật lâu sau tiếng khóc, hét chói tai, chuột kêu bên ngoài ngừng bặt. Diệp Dương Thành nghe tiếng bước chân rầm rập chạy vào phòng ngủ, giọng mấy nam nhân run rẩy. Một nam nhân nói,
dùng
xăng đốt. Đốt xác Minh Ca, rồi chôn ngoài thành, nếu không, chúng ta đều phải chết. Mấy nam nhân khác hái hùng gật gù đồng ý ngay sau đó tiếng bước chân xa dần, rất nhanh biến mất, phòng ngủ lại tĩnh lặng. Lưu Tuyết Oánh chỉ nghe tiếng hít thở dồn dập, tiếng tim đập loạn nhịp của mình trong tủ áo. Lưu Tuyết Oánh khó khăn lắm mới nổi lên can đảm hết sức cẩn thận đẩy cửa tủ ra. Phòng ngủ yên lặng không một bóng người, bên ngoài căn phòng cũng lặng im không có thanh âm. Lưu Tuyết Oánh biết cứ trốn trong này không phải là cách, nàng nổi lên can đảm rón rén vòng qua chiếc giường lớn. Lưu Tuyết Oánh không thấy xác Lục Thế Minh đâu nữa, quần áo gã cởi cũng bị người ta dọn sạch, không có gì lạ. Lưu Tuyết Oánh ra khỏi phòng ngủ, trong phòng khách lầu 3 lặng yên. Nguyên sòng bạc không còn ai, các vật trang sức đồ cổ đặt trong tầng 2 bị nhân viên sòng bạc cướp sạch. Hiện trường trừ ngổn ngang hỗn loạn ra cầu thang toát ra mùi tanh hôi cống rãnh. Lưu Tuyết Oánh không quan tâm những điều này, nàng từ lầu 3 chạy xuống lầu 1, nhìn cửa lớn mở rộng, cắm đầu chạy ra ngoài. Đêm nay Diệp Dương Thành ngủ rất say, đến 7 giờ rưỡi bị mẫu thân đập cửa dồn dập đánh thức khỏi giấc ngộng. Ngô Ngọc Phương nhìn Diệp Dương Thành cởi chân mơ ngủ, trách móc. Đứa nhỏ này, tối hôm qua đã nói với ngươi là hôm nay dậy sớm một chút, nhìn xem đã mấy giờ. Mau rửa mặt xúc miệng đi mở cửa tiệm. Nghe mẫu thân Ngô Ngọc Phương trách móc, Diệp Dương Thành cười cười giải thích rằng. Tại ngày hôm qua mệt quá nên lỡ ngủ quên. Không lẽ Diệp Dương Thành nói với Ngô Ngọc Phương là tối hôm qua hắn giết vài người, triệu tập bầy chuột, rán, muỗi, rồi chủ thanh lý sòng bạc Bảo Kinh Trấn, còn suối linh phó Triệu Dung Dung cướp sạch thùng bảo hiểm của sòng bạc. Diệp Dương Thành vào phòng vệ sinh qua loa đánh răng rửa mặt, mặc quần áo đàng hoàng sau đó đóng cửa phòng lại, ngồi xổm bên giường kéo một cái dương mật mã màu xám bạc ra. Diệp Dương Thành mở nắp dương lấy 3 xấp nhân dân tệ bỏ vào ba lô đen luôn mang bên người. Diệp Dương Thành nhìn tiền đầy dương, bỗng ngẩng đầu hỏi Triệu Dung Dung. Dung Dung, nàng có biết loại pháp thuật che giấu nào không? Triệu Dung Dung nhìn Diệp Dương Thành. Che giấu vật thể. Triệu Dung Dung thành thật trả lời. Trước đêm hôm qua Dung Dung biết nhưng không thể kéo dài lâu, bây giờ thì có thể. Nghe Triệu Dung Dung trả lời, tâm tình siêu hối hận của Diệp Dương Thành giảm bớt một chút. Ít ra cho Triệu Dung Dung nhiều linh lực nàng có thể thi triển nhiều pháp thuật hơn, uy lực mạnh hơn. Nghĩ đến đây Diệp Dương Thành chỉ nhìn cái dương mật mã màu bạc dưới gầm giường, nói. Vậy nàng hãy che giấu những cái hòm này đi. Triệu Dung Dung dứt khoát gật đầu, nói. Được. Tay ngọc thun mảnh bay múa trước ngực, một luồng sáng trắng bắn vào gầm giường, tiếp đó. Diệp Dương Thành nhìn dương mật mã màu bạc vẫn còn nằm dưới gầm giường, lấy làm lạ hỏi. Tại sao không có phản ứng gì? Pháp thuật của Dung Dung vô hiệu với chủ nhân. Triệu Dung Dung nhỏ giọng nói. Chủ nhân có thể thấy những cái hòm này còn người khác thì không? Diệp Dương Thành hiểu ra. Vậy sao? Diệp Dương Thành đứng thẳng dậy, cười nói. Đi, nên ra tiệm. 3 chiếc xe thương vụ màu lam ngừng ở đầu ngõ bên ngoài sòng bạc Bảo Kinh Trấn, 9 nam nhân mặc đồ tây màu đen từ 20 đến 35 tuổi bước xuống xe. Bọn họ liếc nhau, nhấc chân chui vào ngõ nhỏ. 9 nam nhân mặc đồ tây màu đen đi hướng sòng bạc. Nếu lúc này Lục Thế Minh không chết, thấy 9 nam nhân này sẽ biết ngay là đàn em thân tín của Lục Bính Khang, đại ca ruột của gã. Đoàn người đến gần sòng bạc, nam nhân tráng niên khoảng 34-35 tuổi đi đầu bất ngờ dừng lại, khét ê. Ủa? Nhìn theo ánh mắt của gã thì thấy cửa lớn sòng bạc mở rộng. Theo quy định sòng bạc của Lục gia, dù có kinh doanh hay không thì không thể mở rộng cửa lớn, sẽ có vài người đứng trông chừng trước cửa, chuyên môn đóng và mở cửa. Lúc này cửa sòng bạc mở rộng, bọn họ đi vào không thấy Du Côn phụ trách trông chừng. Thấy tình hình khác lạ, lòng nam nhân tráng niên dâng lên bất an, bước chân nhanh hơn đi hướng sòng bạc. Chương 84, toàn bán hàng xưởng. Bất an trong lòng nam nhân tráng niên trở thành hiện thực sau mấy chục giây. Đại sảnh lầu một sòng bạc hỗn độn, trong không khí nồng nặc mùi tanh hôi. Đứng ngoài cửa nhìn bên trong, các chiếu bạc đặt ở đại sảnh bị rời đi, xúc sắc, bài, bài cửu vân vân rơi đầy đất. Sòng bạc yên lặng, tĩnh lặng khiến người sợ hãi. Đối diện tình huống như vậy, mặt nam nhân tráng niên trắng bệnh, hít một hơi thật sâu, sải bước đi vào đại sảnh. Nam nhân tráng niên giớn cổ giống to. Còn ai không? Tiếng hồi âm vang vẳng nhưng không lời đáp lại, sòng bạc yên tĩnh lặng lẽ trình bày sự kiện kinh hồn xảy ra tại đây buổi tối hôm qua. Một nam nhân trẻ tuổi đứng sau lưng nam nhân tráng niên thấy tình hình này thì hơi khó hiểu, bước ra một bước nhỏ. Thanh niên nghiêng đầu nhìn nam nhân tráng niên mặt xanh mét, cẩn thận hỏi. Vinh ca, cái này. Vinh ca lạnh lùng liếc nam nhân trẻ tuổi. 8 người đi lên tầng trên, lục soát từng tầng. Vinh ca trầm giọng nói. Trong vòng 5 phút thống nhất những gì các ngươi thấy báo cáo lại cho ta. Nếu nhận ra có ai còn trong này thì mang tới chỗ ta, đi mau. 9 người đều là thân tín của Lục Bính Khang nhưng địa vị Vinh Ca cao hơn 8 người khác nhiều. Nghe Vinh Ca ra lệnh, 8 người vội gật đầu đồng thanh kêu lên. Vâng vâng vâng. Đám người tản ra điều tra nguyên sòng bạc. Từ lâu một giò xét lên tầng cao nhất rồi vòng về tầng 1, rất nhanh tình huống đại khái của sòng bạc được báo cáo vào thai Vinh Ca. Vinh Ca, không thấy bóng người trong đại sảnh lầu 1. Quay rượu, 20 bàn đánh bạc đều bị người đập bể lấy trộm tất cả thứ đáng giá. Hành động rầm rộ chắc là người sòng bạc làm, nếu không thì không thể nào không ai phát hiện ra. Vinh Ca, lầu 2 phòng VIP cũng giống vậy. Đồ đông cổ, bất cứ thứ đáng giá tiền trang trí trong mấy gian phòng ngủ, phòng khách, bên ngoài hàng lang đều bị người hốt sạch, chắc cũng là người sòng bạc làm. Vinh Ca, lầu 3. Tình huống mỗi tầng đại khái giống nhau, thứ gì đáng giá đều bị người quẫm sạch sẽ. Để lại cho 9 nam nhân mặc áo đen là những thứ đổ vỡ hay quá to không rời đi được. Ví dụ chiếu bạc, pho tượng quan nhị gia thờ trong tầng 1, tầng 2. Vinh Ca nghe 8 người lần lượt báo cáo, sắc mặt gã cực kỳ âm trầm. Vinh Ca đứng lặng tại chỗ gần 3 phút, gã hít một hơi, lấy di động ra khỏi túi. Vinh Ca bấm số điện thoại phòng làm việc hiện nay của Lục Bính Khang. Sau khi đường dây thông, Vinh Ca báo cáo mập mờ. Khang Ca, phản ứng của Lục Thế Minh nhanh hơn chúng ta. Đã mang toàn bộ thứ có giá trị trong sòng bạc Bảo Kinh trấn bỏ chạy. Lục Bính Khang đang chủ trì đại cục trong phòng làm việc của mình đứng bật dậy từ ghế xoay. Cái gì? Nét mặt Lục Bính Khang xa xăm hỏi. Bỏ chạy? Lục Thế Minh không chạy một mình, chắc trước khi bỏ trốn hắn đã giải tán tất cả người sòng bạc, muốn lẫn lộn nghe nhìn tiện cho việc chạy trốn. Nghe Vinh Ca báo cáo, Lục Bính Khang tức giận dậm chân. Tổ cha nó. Lục Bính Khang nói. Coi như hắn khôn. Mặc kệ Bảo Kinh trấn. Đi sòng bạc Hồng Liêu Trấn, Nhạc Dương Trấn thu tiền cho ta. Phải rồi, ta kêu ngươi chuẩn bị hộ chiếu và vé máy bay. Không đợi Lục Bính Khang nói hết câu, Vinh Ca cung kính nói. Khang Ca cứ yên tâm. Vinh Ca trả lời. Đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ bên Khang Ca kết thúc kế hoạch là chúng ta có thể cùng đi. Lục Bính Khang vừa lòng gật đầu, nói. Rất tốt. Lục Bính Khang nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, sau đó khuôn mặt tươi cười đông lại. Lục Bính Khang khinh thường hừ lạnh một tiếng. Cùng đi. Hừ. Lục Bính Khang tự biết lượng sức mình, người nói lá gan của gã không to như mặt ngoài. Sau khi hay tin Lục Vĩnh Huy chết trong Bảo Kinh Trấn, phản ứng đầu tiên của Lục Bính Khang không phải bảo vệ địa vị Lục gia trong Ôn Nhạc huyện, không phải làm sao ổn định cục diện sắp hỗn loạn mà là làm cách nào nhanh chóng gom tiền Lục gia vào túi mình. Lục Bính Khang lợi dụng đội thuộc hạ thân tín thần không biết quỷ không hay rời số tài sản này đi nước ngoài, ôm tiền bỏ trốn, ném cục diện bòng bong sau khi Lục Vĩnh Huy chết cho người Lục gia. Còn về sự chết sống của người Lục gia thì Lục Bính Khang không rảnh lo nhiều. Một mình Lục Bính Khang đứng trong phòng làm việc nhìn thị trấn Ôn Nhạc huyện bên ngoài khung cửa sổ, gã lộ biểu tình đắc ý nhưng Lục Bính Khang chưa kịp nở nụ cười thì cửa văn phòng khép kín bỗng vang tiếng nổ, bị người đá bật ra. Tim Lục Bính Khang đập nhanh, gã quay đầu lại quát to. Là ai? Đập vào mắt Lục Bính Khang là đôi mắt tràn ngập tức giận lóe tia sáng lạnh. Đối diện đôi mắt đó, tim Lục Bính Khang rớt cái bịch, gã nở nụ cười khó xem hơn nếu. Sao ngươi xuất hiện sớm vậy? Bảo Kinh Trấn, Dương Chiêu Dương. Diệp Dương Thành cúi đầu, không lưng kiểm kê quần áo đã hết hàng, nói. Tiểu quân này chỉ còn lại 28 và 30, số khác hết hàng. Sau lưng Diệp Dương Thành là Diệp Cảnh Long đi cùng hắn từ trong nhà đến cửa tiệm. Diệp Cảnh Long cầm cuốn vở, một tay cầm bút thủy tinh màu đen ghi lại kết quả Diệp Dương Thành kiểm hàng. Diệp Dương Thành kiểm kê từng món một, rất nhanh liệt kê danh sách các hàng đã hết. Diệp Dương Thành lấy cuốn vở từ tay Diệp Cảnh Long. Ngoắc Vương Tuệ Tuệ lại. Diệp Dương Thành nói. Tuệ Tuệ, các người lại đây nhìn xem, đợi chút nữa đừng bị lộn. Vương Tuệ Tuệ đang lau cửa kính nghe lời buông khăn lau, lên tiếng. Rồi, đến đây. Vương Tuệ Tuệ cười tủm tỉm bước tới, vừa đi vừa nói. Lao Diệp, bây giờ người già dáng hơi giống ông chủ rồi. Diệp Dương Thành cười khẽ. Ha ha, phải không? Diệp Dương Thành đưa vợ cho Vương Tuệ Tuệ, dặn dò. Chờ chút nữa khách đến, ba người chia khu vực. Đừng đi lung tung như ngày hôm qua. Vương Tuệ Tuệ gật đầu, nói. Biết rồi. Vương Tuệ Tuệ cầm cuốn tập nhìn lướt qua, kinh ngạc hỏi. Ủa? Sao hết hàng nhiều vậy? Diệp Dương Thành xoa trán. Hàng giá người thống nhất, còn lại là số lớn hoặc nhỏ. Diệp Dương Thành cười nói. Qua hai ngày sẽ có hàng mới, tạm bán thế này đi. Vương Tuệ Tuệ gật gù. Ừm. Vương Tuệ Tuệ ngước lên nhìn Diệp Dương Thành, hỏi. Nhưng lão Diệp. Tiệm chúng ta bán quần áo giá thế này thì ngươi có lời được không? Diệp Dương Thành thầm giật nảy mình nhưng hắn phản ứng rất nhanh, biểu tình không lộ ra chút sơ hở. Không lẽ Tuệ Tuệ cho rằng ta bán lỗ? Diệp Dương Thành ổn định cảm xúc, mỉm cười nói. Những quần áo này là hàng lấy từ xưởng, khu, tóm lại không bị lỗ, ít lãi bán nhiều. Diệp Dương Thành rất gian xảo, hắn chỉ nói một nửa còn lại cho Vương Tuệ Tuệ tự tưởng tượng. Vương Tuệ Tuệ lộ vẻ mặt đã hiểu, cầm cuốn vở xoay người đi. Cùng lúc đó, một chiếc xe hàng nhỏ đậu trước cửa tiệm. Cửa sổ xe hạ xuống, nam nhân ngồi trên ghế lái sốt ruột kêu Diệp Dương Thành. Tiểu huynh đệ, cuối cùng ta đã tìm được ngươi. Chương 85, một cắn răng một dậm chân. Diệp Dương Thành nghe nam nhân sốt ruột chất chứa vui mừng kêu người, hắn định quay đi đến quầy ngồi bỗng chốc cứng người lại. A. Diệp Dương Thành ngước lên nhìn hướng phát ra thanh âm, một khuôn mặt tròn chính đập vào mắt hắn. Nam nhân mở cửa xe, nhanh nhẹn nhảy xuống ghế lái. Đừng nhìn nam nhân này lùn mập, khi đi đường đầy khí thế. Nam nhân như cơn gió, xông vào cửa tiệm, chạy tới mấy bước chộp tay Diệp Dương Thành. Nam nhân lùn mập nói. Tiểu huynh đệ, nếu như không tìm được ngươi nữa thì ta điên thật. Diệp Dương Thành nhìn nam nhân mập lộ biểu tình lo âu và sốt ruột, hắn ngây người. Có chuyện gì? Vài giây sau Diệp Dương Thành hỏi tiếp. Nhung cầu lại không ăn cái gì. Vừa nghe Diệp Dương Thành hỏi, nam nhân mập lùn tố khổ. Không chỉ không ăn đồ, thậm chí không uống nước. Từ lần trước ăn thức ăn ở nhà ngươi một lần, sau khi về nhà nó không ăn không uống hơn 10 ngày, nó. Diệp Dương Thành giật mình kêu lên. Bây giờ nó ở đâu? Hơn 10 ngày không ăn không uống. Một người không uống nước mấy ngày sẽ chết, dù nó có là con chó, dù là loài tàng ngao bị kẻ lừa đảo hiểm độc thần hóa cũng không chịu nổi. Nam ở ghế sau, đã thở ra nhiều hít vào ít. Thú y nói theo tình trạng hiện nay nó nên chết từ lâu, nhưng đến bây giờ nó vẫn mở to mắt không biết đang chờ cái gì. Này này, chờ ta một chút. Nam nhân mập lùn chưa nói hết câu Diệp Dương Thành đã nóng ruột nóng gan đẩy gã sang một bên, nhấc chân lao ra khỏi cửa hàng. Diệp Dương Thành chạy tới đằng trước xe hàng nhỏ, nhìn thấy Nhung Cầu nằm trên ghế sau xe hàng. Nhung Cầu không còn bộ dáng uy vũ như 20 mấy ngày trước, nó hơi thở mong manh nằm trên ghế. Lông dài nâu sáng bóng đã khô héo rối tung, thân hình to khỏe giờ ra bọc xương. Mắt Nhung Cầu không có tiêu cự, hơi thở yếu ớt, tất cả chỉ hướng một sự thật, Nhung Cầu sắp chết. Thấy Diệp Dương Thành ngơ ngác đứng bên cạnh xe nhìn Nhung Cầu nằm trên ghế, tâm tình nam nhân mập lùn cực kỳ căng thẳng. Tiểu huynh đệ, nó còn cứu được không? Nam nhân mập lùn đứng bên cạnh Diệp Dương Thành, cẩn thận hỏi. Nếu cứu được thì xin tiểu huynh đệ giúp một tay, nếu hết thuốc chữa thì... Diệp Dương Thành lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn nam nhân mập, hỏi. Hết thuốc chữa lại như thế nào? Nếu hết thuốc cứu sợ là lão bà của ta sẽ giết nó để... ăn. Nam nhân mập lùn lúng túng nói. Tiểu huynh đệ không biết, ta bỏ ra 10 mấy vạn mua nó, gia đình luôn phản đối. Lão bà của ta thấy 10 mấy vạn có khả năng mất sạch nên... Diệp Dương Thành hiểu tình hình của nam nhân đục kịch, càng hiểu thê tử của gã gai mắt Nhung Cầu đến cỡ nào. Nếu Diệp Dương Thành không cứu Nhung Cầu toát cửa quỷ thì nó sẽ. Tuy Diệp Dương Thành và Nhung Cầu không tiếp xúc lâu nhưng hắn rất thích chó tàng ngao trung thành tận tâm này. Tiêu Diệp Dương Thành trơ mắt nhìn Nhung Cầu bị làm thịt chó thì hắn không chịu được, hắn không thể thấy chết không cứu. Diệp Dương Thành nói. Nâng nó xuống dưới đã. Nam nhân đục kịch trông thấy hy vọng, vội gật đầu lia. Được được. Tuy mấy thù y đều tuyên án tử vong cho Nhung Cầu, nhưng nam nhân đủ kịch bỏ ra 10 mấy vạn mua nó về, gã phải chữa ngựa chết thành ngựa sống, có bệnh vái thầy tứ phương. Nam nhân đủ kịch cùng Diệp Dương Thành nâng Nhung Cầu xuống xe. Diệp Dương Thành kêu Diệp Cảnh Long lấy một tấm vải trải dưới đất trước cửa tiệm, đặt Nhung Cầu xuống. Diệp Dương Thành liếc xe hàng nhỏ, nói với nam nhân đủ kịch. Ngươi lái xe đậu ở chỗ khác đi, tiệm của ta còn phải buôn bán. Giờ Diệp Dương Thành nói gì là nam nhân đủ kịch nghe nấy. Biết. Nam nhân đủ kịch gật đầu vội vã xách chìa khóa lên xe, khởi động xe, gã lái chiếc xe hàng nhỏ khỏi cửa tiệm Diệp Dương Thành. Nam nhân đủ kịch rời đi, Diệp Dương Thành không rảnh rỗi, sai Diệp Cảnh Long lấy một bình nước khoáng đến. Diệp Dương Thành định dùng thần quyền cho Nhung Cầu uống nước, một chút nước cũng tốt. Nhưng Nhung Cầu bây giờ đã cùng đường bị lối, đừng nói uống nước, nó mở miệng còn khó khăn. Chỉ có đôi mắt nhìn như không tiêu cự còn lóe tia sáng kiên cường, có lẽ đây là tín niệm duy nhất khiến nó sống. Diệp Dương Thành nhìn nước khoáng rót vào lại bị phun ra, hắn bó tay. Dù gì Diệp Dương Thành không phải thú ý, mấy lần trước khiến Nhung Cầu ăn cơm hoàn toàn nhờ công hiệu của thần quyền, không liên quan gì hắn. Diệp Dương Thành ngồi xổm bên cạnh Nhung Cầu, tay nhẹ vuốt lông dài màu nâu khô héo, bất ngờ hắn có cảm giác. Nhung Cầu khẽ run, cảm xúc vùng vây trước khi chết bỗng chốc phóng to vô hạn khiến tinh thần Diệp Dương Thành chấn động. Có lẽ phúc trí tâm linh, hoặc ma xui quỷ khiến, Diệp Dương Thành đứng bật dậy. Hắn vụt ngoái đầu nhìn tiệm bán quần áo thời trang xéo bên mình. Chợt có tiếng giống to. Lưu Tuyết Hoánh, Khỉ Gió, nếu còn chút lương tâm thì mau qua đi thăm Nhung Cầu. Thanh âm to như sấm nổ ầm ầm trên đường Chiêu Dương dần đông người. Lưu Tuyết Hoánh thẫn thờ trở về cửa tiệm, đang định mở cửa bỗng ngây như phỗng, chìa khóa mấy lấy từ trong túi ra trượt khỏi ngón tay rớt xuống đất. Lưu Tuyết Oánh chậm rãi quay người nhìn theo hướng giọng nói Diệp Dương Thành. Nhung cầu nằm im trước cửa tiệm Diệp Dương Thành đập vào mắt Lưu Tuyết Oánh. Biểu tình trên mặt Lưu Tuyết Oánh cực kỳ phức tạp, có vui mừng, ngạc nhiên, đau lòng, sám hối và lưu luyến. Lưu Tuyết Oánh kêu lên. Nhung cầu. Lưu Tuyết Oánh không thèm nhặt chìa khóa rớt dưới đất, nàng bước nhanh chạy hướng Diệp Dương Thành và Nhung cầu nằm dưới chân hắn, lệ chảy dài hai bên gò má. Giờ phút này, Lưu Tuyết Oánh cực kỳ hối hận, tín niệm kiên quyết bất giác dao động. Lưu Tuyết Oánh bán Nhung cầu đổi lấy 10 vạn khối tiền mở một tiệm quần áo không quá đắt khác là đúng hay sai? Lưu Tuyết Oánh chạy nhanh tới bên cạnh Nhung cầu, nhìn tình trạng hiện nay của nó, tim nàng đau như bị dao cắt. Nhung cầu bị gì? Mắt Lưu Tuyết Oánh đẫm lệ nhìn Diệp Dương Thành, giọng run rẩy. Rốt cuộc Nhung cầu bị gì? Diệp Dương Thành định thuyết minh tình huống thì Nhung cầu nằm dưới đất, không thể uống nước bỗng nhiên phát ra tiếng gầm gừ. Nhung cầu cơ quậy muốn đứng dậy. Diệp Dương Thành túi lầu nhìn, thấy khỏe mắt Nhung cầu chảy hai giọt lệ. Giờ phút này, Diệp Dương Thành đã hiểu tín niệm chống đỡ Nhung cầu không muốn nhắm mắt là cái gì. Lòng Diệp Dương Thành cực kỳ rung động, hắn cắn răng dậm chân, quay đầu hỏi nam nhân đủ kịch đậu xe xong chạy về cửa tiệm. Ta muốn mua Nhung cầu, ngươi ra giá đi. Chương 86, cứu Nhung cầu. Diệp Dương Thành thốt lời làm mọi người có mặt ngây ngẩn. Mua. Mua nó. Trừ nam nhân đủ kịch lộ biểu tình mừng rỡ ra, Lưu Tuyết Oánh ngạc nhiên nhìn Diệp Dương Thành. Lưu Tuyết Oánh không đoán ra tại sao Diệp Dương Thành muốn mua Nhung cầu sắp đi bán mới. Diệp Cảnh Long đứng bên cạnh Diệp Dương Thành không chút kiêng dè la lên. Ca, con chó này sắp chết còn mua làm gì? Có số tiền đó chẳng bằng. Diệp Cảnh Long chưa nói hết câu bị Diệp Dương Thành liếc xéo. Câm miệng. Diệp Dương Thành quay đầu nói với nam nhân đủ kịch. Ra giá đi. Nam nhân đủ kịch rất vui vẻ diễn biến đột ngột này, dù sao Nhung cầu là gánh nặng rất lớn cho gã. Quan trọng hơn, nếu Diệp Dương Thành không cứu nam nhân đủ kịch được thì trừ giết làm thịt ra nó còn có tác dụng gì? Nam nhân đủ kịch ôm suy nghĩ giảm bớt bao nhiêu tổn thất hay bấy nhiêu nên không há mồm ngoạm miệng lớn. Nam nhân đủ kịch cẩn thận nhìn vẻ mặt Diệp Dương Thành nghiêm túc. Tiểu huynh đệ, con chó này không có ngươi cứu thì đã chết sớm. Nam nhân đủ kịch vươn tay phải mập mạp ra, ngần ngừ nói. Nếu tiểu huynh đệ muốn mua nó thì ta sẽ không ra giá cắt cổ, mọi người cũng thấy tình huống hiện nay của nó. Khi mua nó ta bỏ ra 10 mấy vạn, bây giờ. Giá này đi. Nam nhân đủ kịch xuề 5 ngón tay. Lòng thấp thỏm không biết Diệp Dương Thành có đồng ý không, dù gì trông Nhung cầu đã hết đường cứu. Diệp Dương Thành không phải não tàn xúc động vung tiền ra đường, hắn nắm chắc tâm lý của nam nhân đủ kịch nên thẳng thắn cho cái giá làm gã không nể ức. 500. Tiểu huynh đệ làm ơn đừng đùa. Nam nhân đủ kịch nhăn mặt nói. Nếu là 500 khối tiền thì ta mang về nhà làm thịt ăn cho rồi. Nam nhân đủ kịch mới nói xong Lưu Tuyết Oánh đứng bên cạnh kích động nhảy ra, trợn mắt trừng gã. Người dám. Diệp Dương Thành liếc Lưu Tuyết Oánh. Không quan tâm nam nhân đủ kịch có đồng ý hoặc không, hắn chắc giá. 3.000 đi. Diệp Dương Thành hết cằm với Diệp Cảnh Long, sai bảo. Cảnh Long, vô quẩy lấy 3.000 khối tiền ra đây. Diệp Cảnh Long nhăn mặt cười khổ nói. Ca, thật sự muốn mua nó sao? Diệp Cảnh Long chỉ vào Nhung cầu nằm dưới đất, khuyên nhủ Diệp Dương Thành. Ca nhìn cho kỹ, con chó này sắp tắt thở. Diệp Dương Thành không tức giận, cười mắng. Ta làm việc còn cần ngươi dạy sao? Diệp Dương Thành cốc đầu Diệp Cảnh Long. Mau đi lấy tiền. Nếu phụ mẫu có hỏi thì ngươi nói ta bỏ ra 300 mua con chó này, nếu chuyện đổ vỡ thì coi chừng tiền tiêu vặt của mình. Diệp Dương Thành chọn trúng điểm yếu làm Diệp Cảnh Long hết đường phản đối, gục đầu than thở. Biết. Rồi. Diệp Cảnh Long xoay người vào trong tiệm, rất nhanh lấy một xấp nhỏ nhân dân tệ đưa vào tay Diệp Dương Thành, lưu luyến nhìn 3.000 khối tiền. Diệp Cảnh Long lại khuyên lần cuối. Ca, không nghĩ lại được sao? Diệp Dương Thành lắc đầu, nói. Không cần. Diệp Dương Thành nhận lấy tiền rồi giao cho nam nhân đủ kịch ngay, hắn nói. Ta không giấu gì ngươi, Nhung cầu đã bệnh rất nặng, để lại cho ngươi sớm muộn gì sẽ tắt thở. Tuy nhiên ta quen một bằng hữu làm nghề thú y, kỹ thuật và kinh nghiệm dày dạn. Mặc dù phí chữa bệnh cao chút nhưng ta không muốn bỏ cuộc. Nam nhân đủ kịch cầm tiền, không nói gì thêm. Nam nhân đủ kịch túi đầu nhìn Nhung cầu, thở dài thườn thượt. Hy vọng ngươi có thể chữa khỏi cho nó. Nam nhân đủ kịch để lại một câu rồi rời đi. Thậm chí không đếm số tiền 3.000 khối. Nam nhân đủ kịch không biết rằng Diệp Dương Thành nói câu này không chỉ cho gã nghe còn có Lưu Tuyết Oánh đứng bên cạnh. Vào phút nguy cấp nhất nhìn thấy một tia sáng mở khiến Lưu Tuyết Oánh tiến lên một bước chộp tay Diệp Dương Thành, nàng cắn môi, hốc mắt ngấn lệ. Diệp Dương Thành, ngươi thật. Thật sự có thể kêu bằng hữu cứu sống Nhung cầu. Diệp Dương Thành trợn trắng mắt. Bây giờ nó chưa chết. Diệp Dương Thành xoay người sai Diệp Cảnh Long kêu một chiếc xe hơi đến, lại ngoái đầu nói với Lưu Tuyết Oánh. Nhưng chỉ cần có một chút hy vọng thì ta sẽ cố dốc hết sức. Lưu Tuyết Oánh nhẹ gật đầu, rụt rè cảm ơn Diệp Dương Thành.
Cảm ơn ngươi.
Diệp Cảnh Long đã kêu xe taxi đến. Diệp Dương Thành sai Diệp Cảnh Long nâng nhung cầu lên xe. Diệp Dương Thành ngoái đầu nhìn Lưu Tuyết Oánh, nói. Nếu muốn cảm ơn ta thật thì hôm nay trông tiệm dùng ta. Ta cần đưa nhung cầu đi chỗ bằng hữu của ta, trong tiệm không ai trông chừng thì không được. Lưu Tuyết Oánh bản năng lắc đầu từ chối.
Trông tiệm giúp ngươi.
Cái này. Người nam nhân đủ kịch đã được đưa lên xe hơi khẽ run, Lưu Tuyết Oánh thấy vậy nuốt ngược lời định nói vào bụng. Lưu Tuyết Oánh đành gật đầu, nói.
Vậy.
Được rồi. Diệp Dương Thành liếc Lưu Tuyết Oánh, nhảy lên xe. Các ngươi quay về đi, có lẽ chiều hôm nay ta mới về được. Diệp Dương Thành chợt nhớ một điều, cười bí hiểm với mấy người Diệp Cảnh Long, Vương Tuệ Tuệ, Lưu Tuyết Oánh.
Phải rồi, tình trạng hiện giờ của nam nhân đủ kịch là bởi vì nó tự tuyệt thực, chỉ nó hơi lấy lại sức, ăn cơm được thì không phải hoàn toàn không có hy vọng chữa khỏi.
Nghe Diệp Dương Thành nói làm Lưu Tuyết Oánh vừa mừng vừa sợ. Diệp Cảnh Long lén giơ ngon cái với Diệp Dương Thành.
Đại ca có khác, thì ra là vậy.
Henry đại ca chịu bỏ 3.000 khối tiền mua một con chó tàng ngao trông bộ dáng sắp chết. Chờ chữa khỏi thì một con chó ngao to như vậy bán ra cũng cỡ mười mấy vạn. Diệp Dương Thành để lại hy vọng cho đám người, quay sang nói với tài xế xe hơi.
Bác tài, làm phiền đi trạm xe tiếp theo.
Bảo Kinh Trấn chỉ có một trạm xe, là con đường ngựa to duy nhất từ Bảo Kinh Trấn đi ra ngoài. Dọc theo đường cái dưới chân núi người thấy đường dài và đường ngắn. Đám người Lưu Tuyết Oánh, Diệp Cảnh Long, Vương Tuệ Tuệ cho rằng Diệp Dương Thành muốn đưa Nhung Cầu đi thị trấn Ôn Nhạc huyện. Nhưng sự thật là khi Diệp Dương Thành đến trạm xe, hắn ôm Nhung Cầu ngồi xe taxi, Triệu Dung Dung theo sau cùng chạy vào vùng núi tận cùng Bảo Kinh Trấn. Diệp Dương Thành ngồi xe hơi đi đường cái hơn nửa canh giờ rốt cuộc tới Long Tây Hương Bảo Kinh Trấn. Taxi ngừng trước rừng trúc, Diệp Dương Thành ôm Nhung Cầu xuống xe. Chờ xe hơi chạy khuất tầm mắt, xung quanh không có ai, Diệp Dương Thành chạy ngay vào rừng trúc. Diệp Dương Thành ôm Nhung Cầu đi hướng rừng cây dày đặc sau rừng trúc. Trên đường đi Triệu Dung Dung luôn im lặng giờ không kiềm được hỏi ra nghi vấn. Chủ nhân định cứu con chó to này sao?
Diệp Dương Thành trợn trắng mắt hỏi ngược lại.
Nhảm nhí, nếu không cứu nó thì ta mua làm gì?
Triệu Dung Dung hiểu ra.
Cũng đúng.
Diệp Dương Thành không biết nên nói cái gì.
Chương 87, Bá Vương xuất thế.
Rừng trúc này không lớn, đi qua hạ đến 3 phút là sẽ vào rừng tùng.
Diệp Dương Thành tìm một mặt đất hơi bằng phẳng, hắn đặt Nhung Cầu thở hồng hộc sắp tắt thở xuống đất.
Diệp Dương Thành đứng thẳng người hoạt động tay chân giãn gân mấy lần.
Diệp Dương Thành nói với Triệu Dung Dung.
Dung Dung, nàng hãy ở bên cạnh trông chừng, thấy có ai tới gần trong vòng 500 thước lập tức trở về báo cho ta ngay, biết không?
Triệu Dung Dung gật đầu, nói.
Dung Dung biết.
Triệu Dung Dung lắc người biến mất trong không khí.
Sai Triệu Dung Dung tuần tra phòng thủ, Diệp Dương Thành không còn nỗi lo gì nữa.
Diệp Dương Thành khuỵu gối ngồi xuống cạnh Nhung Cầu, vuốt nhẹ lông dài nâu khô héo.
Diệp Dương Thành nhỏ giọng nói.
Nhung Cầu ơi Nhung Cầu, ngươi nhớ tiết kiệm điểm giúp ta.
Nhung Cầu khẽ rên.
Ừ.
Nhung Cầu biết Diệp Dương Thành mang nó đến đây là vì cứu mạng, cộng với hắn toát ra uy nghiêm thần quyền chậm rãi xóa đi chấp niệm của nó với Lưu Tuyết Oánh. Đôi mắt tối tăm không tiêu cự trong khoảnh khắc này trở nên sáng trong.
Lúc trước nam nhân đủ kịch khám thú y, lý do thú y tuyên bố Nhung Cầu sẽ chết chủ yếu vì nó muốn tuyệt thực. Trong tình huống đó dù các thú y có cứu Nhung Cầu thì nó sẽ lại nhịn ăn, có cứu hay không thì khác gì. Nhưng bây giờ Nhung Cầu có ý nghĩ cầu sinh, bởi vì Diệp Dương Thành xuất hiện chậm rãi thay thế địa vị Lưu Tuyết Oánh trong cuộc sống của nó. Nhung Cầu nhờ đó có chấp niệm mới để sống.
Diệp Dương Thành không biết tâm lý Nhung Cầu thay đổi, lúc này hắn họa ạp phồng lo sợ.
Để cường hóa một con ruồi trâu nho nhỏ Diệp Dương Thành tốn 30 điểm công đức huyền điểm, 240 điểm linh lực.
Nhung Cầu cao 1 thước 2, dài gần 2 thước sẽ làm Diệp Dương Thành mất bao nhiêu linh lực hoặc công đức huyền điểm đây.
Diệp Dương Thành gãi mũi, cười khổ thầm nghĩ. Cứ tưởng đâu mình đã là phú ông. Nhưng nói sao thì Diệp Dương Thành không thể nhìn Nhung Cầu chết, hắn tuyệt đối không làm được.
Tiêu hao thì kệ nó, dù sao có thể kiếm lại linh lực, công đức huyền điểm.
Diệp Dương Thành nhớ sòng bạc Diên Đãng trấn nhiều hơn Bảo Kinh trấn, quy mô cũng lớn hơn.
Cùng lắm xuống tay với sòng bạc Diên Đãng trấn.
Diệp Dương Thành quyết định xong nhìn Nhung Cầu chằm chằm, hắn meo mắt mặc niệm 2 chữ cường hóa.
Chó tăng ngao, động vật chó lai bình thường, trời sinh tính bướng bỉnh cương cường.
Cao 82 cm,
thể trọng 39 kg,
trạng thái cực kỳ yếu ớt,
xác suất cường hóa thành công cao.
Cường hóa sơ giai cần 300 điểm công đức huyền điểm hoặc linh lực,
cường hóa trung giai cần 900 điểm công đức huyền điểm hoặc linh lực, cường hóa cao giai cần 2.700 điểm công đức huyền điểm hoặc linh lực. Cường hóa trung cực cần 8.100 điểm công đức huyền điểm hoặc linh lực. Hiện tại người có 5.607 công đức huyền điểm, 1.810 điểm linh lực, có thể cường hóa đẳng cấp cao nhất cho mục tiêu chó ngao. Xin hãy chọn đẳng cấp cường hóa, sơ giai, trung giai, cao giai. Nhìn cửu tiêu thần cách gợi ý, Diệp Dương Thành đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ hao công đức huyền điểm, linh lực, chỉ có thân cao của Nhung Cầu là làm hắn khó hiểu. A, sao chỉ có 82cm? Diệp Dương Thành bản năng sờ cái đầu to của Nhung Cầu, hắn lấy lại tinh thần, đã hiểu tại sao chỉ có 82cm. Đầu tiên Diệp Dương Thành đoán thân cao của Nhung Cầu bằng mắt chứ không đo kỹ càng. Thứ hai, lông dài trên đầu Nhung Cầu. Vậy nên chiều cao thật mới có 82cm là bình thường. Về chuyện Nhung Cầu không phải tàng ngao thuần chủng mà là tạp giao thì Diệp Dương Thành không hề bất ngờ. Tàng ngao giờ đã bị kẻ bán cho Tân Búc Thành thần thoại, dù là mấy năm trước Diệp Dương Thành không tin phụ thân của Lưu Tuyết Oánh sẽ mau con tàng ngao thuần chủng giá trên trời cho nàng. Diệp Dương Thành do dự nhìn gợi ý thật lâu, đắn đo tính toán mấy bận, cuối cùng hắn chọn cường hóa trung giai. Trước mắt Diệp Dương Thành không có nhiều công đức huyền điểm, sắp tới có rất nhiều chỗ cần dùng công đức huyền điểm. Diệp Dương Thành không thể vì nổi hứng một phút, cường hóa cao cấp cho Nhung Cầu làm chậm trễ tất cả kế hoạch đã đặt ra. Diệp Dương Thành thầm quyết định, nhanh chóng lựa chọn. Cường hóa trung giai. Sử dụng công đức huyền điểm. Cửu tiêu thần cách phản ứng ngay, hiện ra hàng gợi ý. Tuyển chọn thành công, bắt đầu cường hóa. Vẫn cách cũ, một luồng khí mát mẻ toát ra từ cửu tiêu xuyên qua gân mạch bắn ra từ đầu ngón tay Diệp Dương Thành rơi vào người Nhung Cầu. Một luồng sáng trắng ngay sau đó cũng bắn vào người Nhung Cầu. Diệp Dương Thành và Nhung Cầu sinh ra cảm giác máu thịt liền nhau như có như không. Ánh sáng bạc mông lung nhanh chóng bao bọc Nhung Cầu. Khác với lúc cường hóa ruồi trâu, lần này Nhung Cầu cường hóa trung giai mất mười mấy giây mới xong. Ánh sáng bạc mông lung dần tan biến, trong đầu Diệp Dương Thành hiện lên các số liệu của Nhung Cầu sau khi cường hóa. Cường hóa thành công. Chó tăng ngao, động vật chó lai cường hóa trung giai, bẩm sinh thính bướng bỉnh cương cường. Cao 90cm, nặng 43kg. Trạng thái: cực kỳ đói khát. Tốc độ chạy nhanh, 150 km/h. Thời gian cực hạn tốc độ chạy, 4 tiếng. Tuổi thọ, 45 năm. Sức cán, 560 kg. Độ phù hợp người nắm giữ cửu tiêu thần cách, trung cực. Diệp Dương Thành nhìn các số liệu sau khi Nhung Cầu được cường hóa, hắn lau mồ hôi trán. Lúc trước Diệp Dương Thành rất mê tàng ngao nên hiểu biết khá nhiều về giống loài này. Chỉ nói chiều cao. Bây giờ Nhung Cầu cao 90cm chưa chắc cao nhất trong tàng ngao nhưng thuộc hàng đầu nổi bật. Tiếp theo là tốc độ chạy, bởi vì hình thể của tàng ngao quá to, quá nặng ký, ít có tàng ngao nào chạy nhanh hơn 80 km/h, nhưng tốc độ chạy hiện giờ của Nhung Cầu là 150 km, chạy lâu khoảng 4 giờ. Tức là một ngày Nhung Cầu ít nhất chạy được khoảng 600 km. Có lẽ chờ khi Nhung Cầu chạy xong, phục hồi sức khỏe còn có thể chạy tiếp, cố gắng một phen thì một ngày chạy ngàn km không quá khó khăn. Sức cắn thì tàng ngao trưởng thành bình thường khoảng hơn 100 kg. Sức cắn của Nhung Cầu đến 560 kg, nghe rợn cả người. Sức cắn 560 kg có ý nghĩa thế nào? Nghĩa là Nhung Cầu tắp một cái cắn nát bấy đầu người trưởng thành. Tới tuổi thọ, tuổi tàng ngao bình thường là 10, 20 năm. Bây giờ Nhung Cầu được cường hóa trung giai sống lâu 45 năm, nếu cường hóa trung cực thì được mấy trăm năm. Về cân nặng, Diệp Dương Thành hiểu rõ bây giờ chỉ tại Nhung Cầu tuyệt thực nên nhẹ ký. Nếu không ngoài ý muốn, trong vòng một tháng nó sẽ lại tăng cân bình thường. Tức là từ 60 đến 80 ký, hoặc nặng hơn nữa. Từng số liệu Nhung Cầu bây giờ so sánh đại khái số liệu của tàng ngao khác, Diệp Dương Thành ra kết luận là, Nhung Cầu hiện nay có lẽ đã hoàn toàn xứng đáng làm bá vương trong chó ngao. Má ơi, đây đúng là vua loài chó ngao. Diệp Dương Thành túi đầu nhìn Nhung Cầu lông dài màu nâu lại sáng bóng, tay hắn nhẹ nhàng vuốt đầu to của nó. Diệp Dương Thành nói, sau này theo ta lăn lộn đi. Nhung Cầu nằm sấp dưới đất bỗng bật dậy, ngửa đầu hú. Gâu gâu ba. Diệp Dương Thành không chịu nổi, bộ dạng Nhung Cầu không còn ốm yếu. Chương 88, tặng ngươi một con đường thênh thang. Càng khiến Diệp Dương Thành lặng câm là khi Nhung Cầu ngẩng đầu sủa ầm ĩ, một con sóc xui xẻo bị hù sợ té từ trên cây xuống cách nó chưa tới một thước. Con sóc nằm ngay đơ, chắc nó đã xỉu. Nhung Cầu không bỏ qua cho con sóc xui xẻo, tiến lên hai bước nuốt nó vào bụng. Nhung Cầu ăn xong con sóc xui xẻo. Bụng nó cực kỳ đói thèm thuồng ngước lên nhìn Diệp Dương Thành. Chỉ một con sóc nhỏ không thể thỏa mãn bao tử Nhung Cầu, sức ăn của con tàng ngao trưởng thành lớn kinh khủng. Diệp Dương Thành nhìn đôi mắt khát vọng của Nhung Cầu, hắn lẩm bẩm. Sóc nhỏ đáng thương, để ta siêu độ cho ngươi. Thành công siêu độ oan hồn uổng mạng, cộng 2 công đức huyền điểm. Thành công trừng trị kẻ ác, cộng 50 công đức huyền điểm. Thành công trừng trị kẻ ác, cộng 50 công đức huyền điểm. Ba gợi ý liên tục làm Diệp Dương Thành đứng ngây tại chỗ. Siêu độ oan hồn uổng mạng thì đúng, nhưng trừng trị kẻ ác là sao? Diệp Dương Thành suy tư nửa ngày, tập trung chú ý vào hai hung thủ vụ án giết người Dương gia lầu phường thôn. Chẳng lẽ là hai người kia? Diệp Dương Thành nhớ rõ đoạn thời gian trước hai tên côn đồ bị xử tử hình, hay bây giờ chúng đã bị xử bắn? Vì xác định suy đoán của mình, Diệp Dương Thành ngần ngừ giây lát, lấy điện thoại di động ra, lục tìm số điện thoại của Trần Thiếu Thanh. Trước khi nhấn nút gọi, Diệp Dương Thành cúi đầu hết cằm với nhung cầu, nói: "Mấy ngày tiếp theo ngươi hoạt động tự do trong khu rừng này, kiếm gì ăn đi, qua mấy hôm ta sẽ đón ngươi về." Nghe Diệp Dương Thành ra lệnh, nhung cầu không hề bất mãn, nó ngửa đầu sủa. "Gâu gâu." Nhung cầu vọt ra ngoài, rất nhanh biến mất sâu trong rừng rậm. Diệp Dương Thành không lo lắng an toàn cho nhung cầu, theo trạng thái hiện nay của nó trong rừng có động vật nào làm gì được nhung cầu. Đáng lo nhất là các động vật sống trong rừng, bây giờ nhung cầu rất đói bụng. Diệp Dương Thành buồn cười lắc đầu, ném hết những suy nghĩ lung tung ra ngoài. Diệp Dương Thành ấn nút gọi số điện thoại Trần Thiếu Thanh. Bên Trần Thiếu Thanh khá bận rộn, gã vội vàng hỏi: "Lão Diệp, có gì không?" Diệp Dương Thành không định hỏi nhiều, hắn cười hỏi vấn đề mình muốn biết: "Thiếu Thanh, lần trước ngươi bắt hai hung thủ giết người trong bệnh viện có phải hiện tại đã bị xử bắn?" Trần Thiếu Thanh khó hiểu hỏi: "Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Không đợi Diệp Dương Thành giải thích, Trần Thiếu Thanh nói ngay: "Một tuần trước đã bị phán tử hình, tính thời gian thì hôm nay lên pháp trường xử bắn. Chỗ ta đang bận rộn, nếu không có chuyện gì thì ta cúp máy đây." "Ừm, ngươi làm việc đi." Diệp Dương Thành cười tủm tỉm cúp máy, nhét di động vào túi, nở nụ cười nghiền ngẫm. Diệp Dương Thành nhỏ giọng nói: "Thì ra có thể thông qua cách này tăng công đức huyền điểm. Thiếu Thanh ơi Thiếu Thanh, ngươi sắp giàu to. Huynh đệ ta đây tặng ngươi một con đường thênh thang." Ngay lúc đó, Triệu Dung Dung phụ trách tuần tra bỗng hiện ra trước mặt Diệp Dương Thành. "Chủ nhân, có người tới." Triệu Dung Dung bĩu môi nghiêng đầu hướng Tây Bắc nói. "Ba người, đang đi tới chỗ này." Diệp Dương Thành lấy lại tinh thần, cười khẽ. "Ha ha ha. Đi." Diệp Dương Thành mở miệng nói. Tiếp tục đi sâu vào trong một đoạn, làm xong việc thì về. Triệu Dung Dung ngạc nhiên nhìn chỗ nhung cầu đã nằm. "Ủa? Chủ nhân." Triệu Dung Dung không thấy bóng dáng nhung cầu đâu, thắc mắc hỏi. "Con chó to đâu rồi?" Diệp Dương Thành giải thích qua loa. "Nó đi giải quyết dạ dày." Diệp Dương Thành mỉm cười, quay người bước trên con đường mòn khúc khuỷu vào sâu trong rừng. Nếu hôm nay đã đến nơi này, Diệp Dương Thành quyết định làm vài chuyện nên làm, đỡ cho hắn gọi đám sâu vào nhà mình, vừa rắc rối vừa khó khăn. Trong rừng sâu núi thẳm không thiếu những động vật biết bay, ví dụ như ong vò vẽ mà người bình thường hay nghe nhắc nhiều nhất. Tuy Diệp Dương Thành không thể tìm được tổ ong vò vẽ, hắn cũng không cần một tổ ong làm tay sai, cần tinh chứ không cần số lượng. Ong vò vẽ là loài côn trùng có mặt khắp nơi. Chứ ong vỏ vẽ ra có thể gọi chúng nó là ong bắp cải, ong vàng. Mặc dù nhiều chủng loại nhưng trên cơ bản một trời một vực, người bình thường rất khó phân chia giống loài ong, chỉ biết nó chích người, có thể giết người. Đối với Diệp Dương Thành thì ong vỏ vẽ là lựa chọn tốt nhất trong lòng, tốc độ bay nhanh, tính cơ động lớn, hình dạng nhỏ nhưng chất độc thì không nhỏ chút nào. So sánh với không có mà Diệp Dương Thành rất vừa lòng thì ong vỏ vẽ ưu tú hơn nhiều. Sau nhiều lần đắn đo, ong vỏ vẽ thành lựa chọn ưu tiên khi Diệp Dương Thành vào khu rừng bồi dưỡng tinh binh. Diệp Dương Thành mang theo Triệu Dung Dung xuyên qua cánh rừng rậm, hắn bước vào sườn núi. Diệp Dương Thành ngừng lại dưới gốc cây hắn không biết tên. Diệp Dương Thành quay đầu nói với Triệu Dung Dung: "Tiếp tục tuần tra, cố gắng trong vòng một dặm không để ai vào. Một khi có người xâm nhập lập tức trở về cho ta biết." Triệu Dung Dung gật đầu, nói: "Dung Dung biết." Triệu Dung Dung lại biến mất trong không khí. Nguyên Bảo Kinh Trấn và một nửa Diên Đãng Trấn trở thành khu vực quản lý của Diệp Dương Thành, tổng diện tích 100 km², có cỡ 40 km² là rừng núi, chưa tính những ngọn đồi độ cao hơn mặt biển 30 thước. Cộng với mấy năm nay bảo vệ cánh rừng càng rậm rạp, trong rừng núi 40 km² hơn một nửa là rừng sâu núi thẳm ít dấu chân người. Tình huống như vậy đừng nói là triệu tập mấy chục con ong vỏ vẽ tổ thành một đội tinh binh, coi như Diệp Dương Thành muốn tạo đoàn quân tinh binh cũng không thành vấn đề. Điều kiện là Diệp Dương Thành có đủ công đức huyền điểm để hắn cường hóa đám ong vỏ vẽ. Diệp Dương Thành ra lệnh: 30 con ong vàng đơn độc đến đây. Lần này muốn triệu tập ong vàng thích đơn độc trong đoàn thể loài ong chứ không phải ong vỏ vẽ thích xây tổ, có tập tích bầy đàn xã hội. Lần này Diệp Dương Thành muốn tạo ra đội tinh binh có tính cơ động cao, ong vàng đơn độc là sự lựa chọn tốt nhất. Những con ong vỏ vẽ bẩm sinh thích xây tổ, một khi rời khỏi tổ ong 500 thước sẽ lạc đường, không thích hợp làm thành viên đội tinh binh. Diệp Dương Thành ra lệnh, chưa tới một phút đã có một con ong vàng đập cánh kêu vù vù xuất hiện trước mặt hắn. con ong vàng ngoan ngoãn đậu trong lòng bàn tay Diệp Dương Thành. Diệp Dương Thành giơ tay lên ngắm nghĩa kỹ con ong vàng, có hai màu đen và vàng. Màu vàng chiếm khắp tứ chi con ong, nhìn kỹ thật là oai phong. Diệp Dương Thành nhìn con ong vàng trong lòng bàn tay, hắn liên tưởng đến hình ảnh làm hắn ngạc nhiên, rồi châu cường hóa trung cực bay cao trăm thước dẫn đội, sau lưng nó là 30 con ong vàng oai phong thành hình tam giác bay lượn. 10 phút sau, Diệp Dương Thành yêu cầu 30 con ong vàng đơn độc lần lượt đáp xuống trước mặt hắn. Chương 89, cường hóa ong vàng sơ giai. Trong bảo kinh trấn chỉ có một sòng bạc quy mô lớn, đó là của người Lục gia mở. Trừ sòng bạc Lục thị có chút quy mô ra, còn lại sòng bạc nằm trong chợ hoặc rừng núi heo hút. Không ai giấu kín tin sòng bạc bảo kinh trấn người đi nhà trống, cũng không người cố ý che giấu. Sau khi ba chiếc xe hơi định đến lấy tiền sau đó tay trắng trở ra, khoảng 9 giờ mấy tay cờ bạc lắc lư chui vào ngõ nhỏ. Ngay sau đó, tin tức sòng bạc bảo kinh trấn đã không còn một hai nổ tung bên thai nhiều dân cờ bạc. Đa số người thấy khó tin, nhiều người nghe tin này tự mình chạy đi xem, cuối cùng ra kết luận giống nhau. Sòng bạc bảo kinh trấn thật sự không còn ai. Không chỉ vắng người, nguyên sòng bạc lộn xộn, nhìn thoáng qua như vội vàng hốt của trong thời chiến loạn. Nhiều người chứng thực tin tức này, đám người kinh doanh sòng bạc nhỏ hớn hở ra mặt. Người từng nợ tiền sòng bạc Lục ra thì vạ ạ phồng lo sợ không biết người của sòng bạc có tìm tới cửa không. Người duy nhất thấy tức giận là các ông lớn bảo kinh trấn. Sở trường đồn công an, Lâm Phong biểu tình phức tạp nửa tức giận nửa vui mừng, nhưng đa phần là giận dữ. Lâm Phong nghe cấp dưới báo tin, gã đứng bật dậy khỏi chiếc ghế. Lặng lẽ bỏ trốn sao? Lâm Phong đi tới đi lui trước bàn làm việc, sắc mặt tâm trầm. Lâm Phong từng nằm trong số người bảo kê cho sòng bạc bảo kinh trấn, mỗi tháng được hiếu kính số tiền không dưới 5 vạn. Lâm Phong bán lương tâm làm nhiều chuyện che lấp cho sòng bạc, nhưng cầm tiền bôi chân thì lương tâm gã không có gì bất an. Lấy tiền của người, tiêu thai rút. Nhưng bây giờ Lục Vĩnh Huy đã chết, sòng bạc Lục gia bảo kinh trấn trong một đêm chạy sạch. Sòng bạc to lớn đừng nói là con người, thậm chí không thấy một con chuột. Người sòng bạc rút khỏi bảo kinh trấn, phe bị tổn thất nặng nhất là các ông lớn thói quen nhận lợi lộc. Mặc dù Lục gia có thế lớn tại Ôn Nhạc huyện nhưng cái kiểu ăn cháo đá bát thế này khiến đám xếp bảo kinh trấn giận dữ. Cơn giận của một, hai người không sao, ba hay bốn người còn nhỏ. Nhưng khi toàn bộ nhân viên chính phủ bảo kinh trấn ôm lòng bất mãn, Lục gia đi rồi thì thôi, sau này muốn quay về sẽ cực kỳ khó khăn. Cảm giác bực tức vì bị người đùa giỡn dâng lên trong lòng Lâm Phong, gã vừa tức giận vừa bó tay với Lục gia. Nhưng nói sao thì Lâm Phong không chấp nhận nhịn nhục như thế. Lâm Phong có thể leo lên ghế sở trường đồn công an tất nhiên có chút nhân mạch. Lâm Phong đắn đo nhiều lần, gã cầm điện thoại trên bàn làm việc lên, bấm số điện thoại người quen hiện làm phó cục trưởng phân cục ở huyện. Lâm Phong báo cáo đầu đuôi những gì Lâm Phong làm trong bảo kinh trấn. Cuối cùng Lâm Phong đầy ẩn ý nói. Bên ta có lập hồ sơ người Lục gia và sòng bạc có liên lạc, kèm theo vài chứng cứ. Không ai ngu ngốc. Lục Vĩnh Huy bắt điểm yếu của sếp lớn, dùng chính sách roi và kẹo ngọt buộc bọn họ đi chung thuyền. Đám quan cũng không ngu, mỗi người tự chừa đường lui cho mình. Ngày thường bọn họ tiếp xúc với Lục gia hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ tội chứng, vào phút mấu chốt tự bảo vệ mình, bị buộc bất đắc dĩ thì đem ra. Dù không làm chết Lục gia cũng quyết tâm xé một miếng thịt xuống. Bình thường cầm tiền bảo kê thì không sao, nhưng bây giờ. Sau khi Lâm Phong gọi điện thoại cho núi dựa xếp lớn thì trưởng trấn, phó trưởng trấn, thư ký trấn ủy, các ông quan bảo kinh trấn không hẹn mà cùng báo lên tình hình sòng bạc Lục gia lặng lẽ rút khỏi bảo kinh trấn. Ôn Nhạc huyện vốn đã dậy sóng ngầm vì cái chết của Lục Vĩnh Huy, ao nước này càng hỗn độn hơn, tất cả trở nên lờ mờ mê ly. Những ông lớn từng bán mạng cho Lục gia nay thái độ trở nên mập mờ, không còn dốc hết sức nữa. Ong vàng, côn trùng bình thường, bẩm sinh tính nóng nảy. Xác suất cường hóa thành công, cao. Cường hóa sơ giai cần 15 điểm công đức huyền điểm hoặc linh lực. Cường hóa trung giai cần 45 điểm công đức huyền điểm hoặc linh lực. Cường hóa cao giai cần 135 điểm công đức huyền điểm hoặc linh lực. Cường hóa trung cực cần 405 điểm công đức huyền điểm hoặc linh lực. Hiện người có 4809 công đức huyền điểm, 1810 linh lực, có thể cường hóa đẳng cấp cao nhất cho côn trùng mục tiêu là trung cực. Xin hãy lựa chọn đẳng cấp cường hóa, sơ giai, trung giai, cao giai, trung cử. Diệp Dương Thành vừa cúi đầu nhìn 30 con ong vàng xếp thành hàng ngang trước mũi chân mình vừa trầm ngâm nhìn gợi ý của cựu tiêu thần cách. Chắc chắn 30 con ong vàng này sẽ là đội viên đội tinh binh cơ động của Diệp Dương Thành, nhưng hắn không định tốn nhiều công đức huyền điểm hoặc linh lực cho chúng nó. Nếu muốn xóa sổ thì tung rồi trâu ra là xong, tội gì khiến 30 con ong vàng thành sinh vật kịch độc trích một cái là chết người. Nhưng nếu cường hóa đẳng cấp quá thấp thì Diệp Dương Thành sợ sẽ không được hiệu quả như mình mong muốn. May mắn sinh vật cường hóa có thể lên tương bậc, sẽ không tốn nhiều công đức huyền điểm, linh lực. Diệp Dương Thành suy tư giây lát, thầm quyết định. dùng linh lực cường hóa sơ giai hết 30 con ong vàng trước mặt. Diệp Dương Thành không quá lo sau khi cường hóa sơ giai sẽ có hiệu quả gì. Nếu sau khi cường hóa không được như ý Diệp Dương Thành muốn thì hắn có thể cường hóa ong vàng lên trung giai. Cửu Tiêu Thần Cách gợi ý. Tuyển chọn thành công, bắt đầu cường hóa. Diệp Dương Thành lại cảm nhận một cảm giác giống ý như lúc cường hóa rùa trâu, nhung cầu. 30 cột sáng bạc như súng máy bắn ra từ đầu ngón tay Diệp Dương Thành nhập vào người 30 con ong vàng. Vầng sáng bạc mông lung bao phủ ong vàng. Chưa tới một giây sau cường hóa thuận lợi kết thúc, mau đến nỗi Diệp Dương Thành không kịp nháy mắt thì mọi thứ đã chấm dứt. 30 con ong vàng thân thể màu bạc và vàng sau khi cường hóa sơ giai đập vào mắt Diệp Dương Thành. Ánh mắt nhìn 30 con ong vàng đã cường hóa, hắn kiềm không được tán thán. Huy vũ. Đúng là huy vũ, hình dạng 30 con ong vàng không thay đổi gì nhiều nhưng giặt một màu làm người hao mắt. Màu bạc và vàng dung hợp hoàn mỹ, hài hòa khiến người ta không kiềm được tán thán. Cường hóa thành công. Ong vàng, công trùng cường hóa sơ giai, bẩm sinh tính nóng nảy. Tốc độ bay, 175 km/h, thời gian bay dài nhất, 3 tiếng. Tuổi thọ, 3 năm. Cực hạn cơ thể chịu áp lực lớn nhất, 50 kg. Sức bật kim độc phân đuôi, 80 giây, độ phù hợp với người nắm giữ Cửu Tiêu Thần Cách sơ giai. Diệp Dương Thành nhìn các mục số liệu sau khi ong vàng cường hóa sơ giai, vừa lòng gật đầu, nói: mỗi tiếng là 175 km, thời gian bay lâu nhất là 3 tiếng, hoàn toàn đạt yêu cầu cơ động. Triệu Dung Dung lại hiện ra, biểu tình kỳ lạ nói: chủ nhân, lại người đến. Chương 90, có người chôn cùng là đủ rồi. Diệp Dương Thành đang định sắp xếp chiến lược cho 30 con ong vàng cường hóa sơ giai, sắp đặt chúng nó ở khu vực nào để hắn có thể triệu tập ít nhất 3 con ong vàng tới mọi lúc mọi nơi. Diệp Dương Thành không ngờ Triệu Dung Dung một lần nữa mang đến tin tức khiến hắn bực mình. Lại có người đến. Diệp Dương Thành gãi đầu nói. Trong rừng hoang núi vắng này sao có nhiều người rảnh rỗi đến đây vậy? Vẫn là 3 người lúc trước. Triệu Dung Dung nhướng đuôi mày nói. 2 nam nhân 40 mấy tuổi, một cậu bé 8, 9 tuổi, hiện giờ đang đi hướng này. Diệp Dương Thành nghe Triệu Dung Dung nói, hắn ngửi được mùi không bình thường. 2 nam nhân mang theo một bé trai 8, 9 tuổi vào rừng làm cái gì? Diệp Dương Thành hỏi dồn. 3 người có gì khác lạ không? Triệu Dung Dung chu môi. Khác lạ. Triệu Dung Dung nghiêng đầu ngẫm nghĩ, lắc đầu nói. Không thấy có gì lạ. 2 nam nhân tay cầm đường nói cười với cậu bé. Phải rồi, cậu bé cầm ống nhỏm, chơi rất vui. Chẳng lẽ là bọn buôn người? Diệp Dương Thành nhớ mấy hôm trước xem tin TV. Hắn liên tưởng ngay đến bọn buôn người khiến ai cũng ghét. Nhưng Diệp Dương Thành ngẫm nghĩ lại thấy không ổn, nếu là bắt cóc con nít thì sau khi thành công nên nhanh chóng rời khỏi chỗ gây án mới đúng, tại sao mang nó vào núi làm chi? Diệp Dương Thành nghĩ tới nghĩ lui không đoán ra được. Diệp Dương Thành phỏng đoán 2 nam nhân sắp dẫn cậu bé đến gần chỗ mình, hắn hết cằm nói với Triệu Dung Dung. Tìm một chỗ núp đi, không chừng chuyện này có gì lạ. Triệu Dung Dung chưa bao giờ cãi lời Diệp Dương Thành nói, nghe hắn sai bảo thì gật đầu, nói. Được. Triệu Dung Dung chỉ bụi cỏ cây tùng gần đó. Phía dưới chỗ kia có một cái hố nhỏ, chủ nhân núp trong đó sẽ không bị bọn họ trông thấy. Diệp Dương Thành nhẹ gật gù. Ừm. Diệp Dương Thành ra lệnh cho 30 con ong vàng. Lấy ta làm trung tâm tự do hoạt động trong phạm vi 300 thước, nhưng không thể tập kích bất cứ sinh vật nào, đặc biệt là nhân loại. Tác dụng của thần quyền thật sự không thể tưởng tượng. 30 con ong vàng linh hồn yếu ớt vốn không nghe hiểu tiếng người bây giờ dường như nghe hiểu mệnh lệnh của Diệp Dương Thành. Các ong vàng vỗ cánh bay lên, chớp mắt tản ra. Diệp Dương Thành chợt nhớ một điều, triệu một con ong vàng về nắm trong lòng bàn tay, hắn sải bước đi hướng lùn cỏ gần đó. Diệp Dương Thành ẩn mình đi, đẩy bụi cỏ hở một khe nhỏ để quan sát tình hình đường mòn khúc hữu cách không xa. Diệp Dương Thành mới ngồi trong bụi cỏ chưa tới 3 phút thì 2 nam nhân trung niên một mập một ốm, một cao một thấp xuất hiện ngay khúc cua đường mòn. Giữa 2 nam nhân trung niên là một cậu bé khoảng 8 tuổi, tay cầm ống nhòm hớn hở nhìn quanh qua ống kính, chơi rất là vui. 2 nam nhân trung niên nói chuyện với nhau, giọng rất nhỏ, Diệp Dương Thành cách khá xa nên không nghe được. Diệp Dương Thành không chịu bỏ tay, hắn sớm chuẩn bị đối sách. Lúc trước Diệp Dương Thành giữ lại con ong vàng trở thành thai mắt của hắn. Diệp Dương Thành nhắm mắt lại, thả nắm tay ra, hắn điều khiển ong vàng bay hướng tổ 3 người kỳ lạ. 2 nam nhân trung niên mang đứa trẻ đi trên đường nhỏ vào sâu trong vùng núi. Nam nhân vừa lùn vừa gầy, da trắng, mặc áo xám tay ngắn nhìn nam nhân vừa cao vừa mập đi bên cạnh mình. Nam nhân lùn do dự nói. Chiêu lai, sao ta cảm giác chuyện này? Kỳ kỳ. Ngươi nói xem mắt con đường sán hoa có khi nào báo cảnh sát không? Nam nhân cao to mặt nọng hung tợn nghe nam nhân lùn gầy nói thì nhướng cao chân mày. Báo cảnh sát thì sao? Cùng lắm giết con tin. Này kiến vĩ, hay ngươi muốn rút? Làm gì có? nam nhân lùn gầy nét mặt xa sầm nói. Thoát con đường sán hoa dồn chúng ta vào đường cùng, không cắn một miếng thịt trên người hắn thì ta làm sao cam lòng rút tay lại. Nam nhân cao to nghe vậy mỉm cười, vẻ mặt hung tợn dịu đi nhiều. Nam nhân cao to vỗ vai nam nhân lùn gầy. Vậy mới phải. Nam nhân cao to hết cảm hướng bóng lưng cậu bé nhảy nhót đi đằng trước, nói. Đi thêm một lúc nữa là quải tử câu, bên trong không có người, xử tiểu tử này đừng để nó chạy. Nam nhân lùn gầy nết môi cười gian. Đã sớm chuẩn bị sẵn. Nam nhân lùn gầy móc cuộn dây thừng, một cái khăn lông từ túi quần sau mông ra, gã nhảy tới vài bước túm cổ áo cậu bé. Mặc cho cậu bé khóc la vùng ấy, nam nhân lùn gầy dùng dây thừng trói cậu bé lại, khăn lông bịt miệng nó. Chốc lát sau cậu bé mới rồi còn thân thiết gọi thúc thúc đã bị trói thành bánh trưng. Hai nam nhân lộ ra bộ mặt thật, tội phạm bắt cóc. Diệp Dương Thành nhìn đến đây đã hiểu mục đích chuyến đi của ba người, nhưng hắn không định nhảy ra cứu cậu bé ngay. Có hai điều, thứ nhất là Diệp Dương Thành không tiện ra mặt, Triệu Dung Dung cũng không thể lộ mặt trước cậu bé. Thứ hai, chỗ này trong rừng sâu, nếu xử lý hai nam nhân kia thì cậu bé làm sao rời đi. Xem tình hình thì hai nam nhân trung niên không định hành hạ cậu bé nên Diệp Dương Thành không sốt ruột, hắn thong dong theo sau bọn họ, vào khe núi được dân bản xứ gọi là Quả Tử Câu. Mãi khi hai nam nhân trung niên mang cậu bé vào miếu Quan Âm bỏ hoang. Không cần biết ta là ai, bây giờ nhi tử của ngươi đang ở trong tay chúng ta. Biết điều thì mang 100 vạn tiền mặt lại đây cho người, nếu ngươi dám báo cảnh sát hoặc qua 2 tiếng nữa không thấy tiền thì hãy chuẩn bị nhặt xác cho nhi tử bảo bối của mình. Vẫn là cho cũ gọi điện tống tiền đường sán hoa. Diệp Dương Thành mơ hồ nghe giọng đường sán hoa hốt hoảng như đang khuyên, đừng xúc động, ta không cần ngọn núi kia vân vân. Có vẻ đường sán hoa đã đoán được thân phận của nam nhân lùn gầy gọi điện thoại. Nhưng đường sán hoa không biết rằng gã xúc động thốt lời làm hai nam nhân trung niên cảnh giác hơn. Nam nhân lùn gầy cười âm trầm. Đường sán hoa, ta và nhi tử của ngươi đang ở miếu Quan Âm quải tử câu. Cho ngươi 45 phút đồng hồ mang theo nữ nhi cả và 200 vạn tiền mặt đến. Chuẩn bị một chiếc xe đầy dầu cho ta, nếu ngươi dám báo cảnh sát hoặc mang ai đến, ta mà thấy có dục dịch gì thì cái mạng nhỏ của nhi tử ngươi không còn. Dù sao Đinh Kiến Vĩ ta đây đã bị ngươi buộc tới đường cùng, trước khi chết kéo nhi tử của ngươi chôn cùng cũng đủ rồi. Nếu đã bị đường sán hoa đoán ra thân phận thì nam nhân lùn gầy không dùng giọng giả nữa, trực tiếp xé rách ra mặt. Nam nhân lùn gầy cố ý tạo ảo giác khiến đường sán hoa tưởng lầm trong miếu Quan Âm chỉ có Đinh Kiến Vĩ và nhi tử của đường sán hoa. Bên kia đầu dây, đường sán hoa ngây ngẩn. Mang theo tiểu phân. Nam nhân lùn gầy dẫn đường tư duy đường sán hoa, tên ngốc này thật sự cho rằng chỉ có một mình Đinh Kiến Vĩ. Nam nhân lùn gầy gật đầu, nói. Được, được, trong nhà ta có sẵn 200 vạn tiền mặt, tiểu phân cũng ở nhà, ta đi qua ngay. Chương 91, tiến một bước mở rộng chiến lợi phẩm. Diệp Dương Thành dùng đầu gối nghĩ cũng đoán ra ý định của đường sán hoa. Đường sán hoa và Đinh Kiến Vĩ quen nhau nên biết Đinh Kiến Vĩ chính là nam nhân vừa lùn vừa gầy. Nhi tử bị bắt cóc khiến đường sán hoa hoảng loạn, gã không rảnh suy đoán lời Đinh Kiến Vĩ nói là thật hay giả. Đường sán hoa ngây thơ cho rằng có thể đánh gục Đinh Kiến Vĩ được. Dù mang theo con gái cả là thiếu nữ tên Tiểu Phân vẫn có thể ung dung ứng đối với Đinh Kiến Vĩ, mang theo một trai một gái an toàn rời đi. Đây là tư duy của người bình thường, nhưng đường sán hoa bỏ qua một điều là Đinh Kiến Vĩ không nói thật. Trong miếu Quan Âm trừ nam nhân lùn gầy ra còn có nam nhân trung niên vóc dáng cao to. Tức là nếu đường sán hoa mang 200 vạn tiền mặt, con gái cả Tiểu Phân đến miếu Quan Âm như dê vào miệng cọp, đưa đồ ăn lên tận họng. Nam nhân lùn gầy cúp điện thoại. Nam nhân cao to cười lớn vỗ vai Đinh Kiến Vĩ. Nói. Lao Đinh ơi Lao Đinh, ngươi rất hợp làm nghề này. Mặt mày Đinh Kiến Vĩ âm hiểm nói. Cô cả nhà đường sán hoa năm nay 18 tuổi, chỗ mã tươi ngon mọng nước. Đinh Kiến Vĩ cười râm. Lao tử ngắm nàng đã lâu, hôm nay sẽ cho nàng nếm mùi làm nữ nhân. Nam nhân cao to hoàn toàn không chú ý đến đáy mắt Đinh Kiến Vĩ lóe tia tàn nhẫn. Không sai, cho nàng ngậm thứ của Lao tử. Nam nhân cao to cười râm đãng. Cho đường sán hoa nhìn, xem nữ nhi của hắn bị chúng ta cưới thế nào. Đinh Kiến Vĩ lùa theo. Đương nhiên đương nhiên. Chỉ có Diệp Dương Thành bám vào người ong vàng chú ý thấy khi Đinh Kiến Vĩ gật gù không quên sở dao găm dắt sau hông. Diệp Dương Thành không muốn tìm hiểu giữa Đinh Kiến Vĩ, nam nhân cao to, đường sán hoa có ẩn oán gì, hắn chỉ biết cậu bé là vô tội, tiểu phân con gái cả của đường sán hoa cũng vô tội. Nếu nói lúc trước Diệp Dương Thành trị ác là vì kiếm số lớn công đức huyền điểm, linh lực thì bây giờ hắn cực kỳ tức giận những lời Đinh Kiến Vĩ, nam nhân cao to đã nói. Diệp Dương Thành khẳng định nếu đường sán hoa mang tiền và người đến, chắc chắn Đinh Kiến Vĩ, nam nhân cao to sẽ làm hành động ác độc đã nói. Diệp Dương Thành biết chắc một điều, khi tay cầm tiền, người cũng trong tay Đinh Kiến Vĩ, nam nhân cao to thì tiếp theo đó là giết con tin. Đinh Kiến Vĩ sẽ thừa dịp nam nhân cao to không chú ý đâm chết gã, mang theo 200 vạn tiền mặt bỏ trốn thật xa. Từ xung đột nâng lên tầm giải quyết bằng cách giết người, bên trong dính dáng bao nhiêu ân oán. Xem Đường Sán Hoa đồng ý ngay yêu cầu của Đinh Kiến Vĩ là biết gã cũng chẳng phải người tốt gì. Nếu không tại sao Đinh Kiến Vĩ, nam nhân cao to luôn miệng nói chính Đường Sán Hoa buộc hai người vào đường cùng. Diệp Dương Thành nhìn sự việc phát triển đến tình trạng này, hắn biết chưa tới thời cơ ra tay. Ít nhất chờ Đường Sán Hoa mang người, tiền lại đây. Diệp Dương Thành chợt nhớ một điều, Trần Thiếu Thanh. Diệp Dương Thành trợn to mắt nhìn hướng Triệu Dung Dung đứng cạnh mình, mở miệng nói. Dung Dung, bây giờ nàng đi miếu Quan Âm đằng trước khoảng 300 thước, trông chừng hai tên côn đồ bắt cóc dùng ta. Nếu bọn họ định làm gì cậu bé thì nàng đừng ngại gì hết, làm thịt chúng rồi phi tang thi thể, đừng để ai phát hiện. Nếu chúng không làm gì thì cứ yên lặng nhìn là được, đừng làm gì hết, chờ lệnh của ta. Triệu Dung Dung gật đầu, nói. Tuân lệnh. Chủ nhân, Dung Dung biết rồi. Triệu Dung Dung lắc người bay ra xa mấy thước tới miếu Quan Âm trong quả tử câu, chấp hành mệnh lệnh Diệp Dương Thành ban ra. Diệp Dương Thành sắp đặt Triệu Dung Dung bảo vệ an toàn của cậu bé xong mới rảnh rỗi sắp xếp kế hoạch hành động bên mình. Diệp Dương Thành không định chỉ trừng phạt hai tên côn đồ rồi thôi. Diệp Dương Thành vừa bảo đảm an toàn cho cậu bé và tỷ tỷ, hắn cũng muốn tiến một bước mở rộng chiến lợi phẩm. Đừng trách Diệp Dương Thành ích kỷ, đây là bản tính con người. Sở trưởng đồn công an Bảo Kinh Trấn, Trương Bảo Khang bước tới bên cạnh Trần Thiếu Thanh đang xem xét tư liệu máy tính. Trương Bảo Khang nhíu mày hỏi. Tiểu Trần, vụ án ngươi phụ trách vẫn không có tiến triển gì sao? Giọng điệu Trương Bảo Khang nghiêm khắc nói. Ngươi làm việc thế nào vậy? Thấy Trương Bảo Khang đến gần, Trần Thiếu Thanh vội đứng dậy cười xòa. Trương sở trưởng, ta đang điều tra. Ta. Không đợi Trần Thiếu Thanh giải thích, mặt Trương Bảo Khang đen trách mắng. Một vụ án mất xe đạp điện mà ngươi điều tra 3 ngày trời, làm ăn cái kiểu gì? Phá án không xong còn tìm cớ. Ngươi cho rằng chính thức công tác là mọi chuyện bình an sao? Trương sở trưởng, ta. Trước 3 giờ rưỡi chiều mai hãy cho ta đáp án vừa lòng. Nếu ngươi không làm tốt vụ án này thì đi đội cảnh sát giao thông chỉ huy giao thông. Trương Bảo Khang bỏ lại một câu, mặt đen như lọ nồi rời đi. Trần Thiếu Thanh siết chặt nắm tay sau đó thả lỏng, cười chua xót ngồi xuống, tiếp tục tra cứu tư liệu. Trần Thiếu Thanh rất muốn chất vấn một câu, mỗi năm trong sở nhận bao nhiêu vụ án mất xe đạp điện? Đã phá được bao nhiêu vụ? Nhưng Trần Thiếu Thanh không thể hỏi. Gần đây Trương Bảo Khang rất nóng tính, bởi vì chuyện gã bị điều đi phân cục huyện. Không ai muốn chọc vào Trương Bảo Khang trong lúc này, Trần Thiếu Thanh cũng vậy. Trần Thiếu Thanh ngồi xuống ghế, tự an ủi mình rằng cảnh sát giao thông cũng là cảnh sát, chỉ huy giao thông thì kệ nó, không chừng có thể nổi bật thành công trong đội giao thông, ít ra là nhân viên công chức. Như lúc trước Diệp Dương Thành ở trong phòng bệnh nhận định, Trần Thiếu Thanh bây giờ đã bị hiện thực mài nhắn góc cạnh, trình độ nhẫn nhục đã đến cảnh giới cao. Dù biết rõ Trương Bảo Khang lấy Trần Thiếu Thanh ra chút giận thì gã không hề xúc động, nhiệt huyết tuổi trẻ đã biến mất trên người gã. Diệp Dương Thành kỳ vọng vào Trần Thiếu Thanh rất cao, muốn gã lên đến trình độ hắn mong mỏi thì dù là nhiệt huyết, xúc động tuổi trẻ gì đó chắc chắn Diệp Dương Thành sẽ để Trần Thiếu Thanh chậm rãi tìm về. Mãi đến khi Trần Thiếu Thanh trở về bộ dạng cấp 3 thích tán phép trước mặt nhóm bằng hữu, to gan mơ ngộng tương lai. Trần Thiếu Thanh khi đó tuy chỉ nói miệng nhưng tốt hơn bộ dạng ủ rũ bây giờ rất nhiều. Muốn thay đổi Trần Thiếu Thanh thì phải khiến gã trông thấy mình có tiềm lực gì, cho gã trông thấy tương lai nằm ở đâu. Trần Thiếu Thanh không chú ý thấy khi Trương Bảo Khang chút giận lên đầu gã thì một con ong vàng kỳ lạ màu bạc và vàng đan sen bay vào. Con ong núp trong bùn văn trúc đặt bên cạnh máy tính. Trần Thiếu Thanh nhìn tư liệu những tên trộm từng bị bắt vì tội ăn cắp xe đạp điện lấy từ hệ thống vi tính ra, gã không tìm được manh mối hữu dụng gì. Trần Thiếu Thanh thầm cầu nguyện những lời Trương Bảo Khang đã nói chỉ là tức giận buồn miệng, hôm sau quên sạch. Trần Thiếu Thanh xoa trán, vẻ mặt ủ rũ than thở. Ai? Trần Thiếu Thanh định đứng dậy rót ly nước nóng vô tình liếc chậu văn trúc đặt bên cạnh máy tính, ánh mắt giao nhau với ong vàng nút bên trong. Ngay khi bốn mắt giao nhau với ong vàng, Trần Thiếu Thanh cảm thấy đầu óc trở nên mơ hồ, gã phát hiện xung quanh mình thay đổi, cảnh vật trở nên xa lạ. Chương 92, Ngư Long Chân Quân rơi vào luân hồi. Đó là tiên cảnh trăm hoa đua nở, sương khói lượn lờ. Trong tầm mắt có vô số sinh vật kỳ lạ chưa từng nghe và thấy sinh hoạt trong tiên cảnh, không khí nhàn nhã làm Trần Thiếu Thanh đứng ngây như phỗng. Biểu tình Trần Thiếu Thanh ngây ngốc, nhỏ giọng nói. Chắc không phải ta xuyên qua đi. Trần Thiếu Thanh ngây ngẩn nhìn mọi thứ trước mắt mình, cho rằng gặp may mắn xuyên qua trong truyền thuyết thì trên 9 tầng mây vang tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa. Gỡ rào. Những sinh vật kỳ lạ đều quỳ gối, đầu chạm đất, bộ dáng cung nghênh thánh giá. Trần Thiếu Thanh không hiểu ra sao, bản năng thúc giục gã quỳ xuống theo. Cơ thể Trần Thiếu Thanh run rẩy, bản năng sợ hãi khiến gã mất bình tĩnh. Một giọng nam cực kỳ dịu dàng từ trên bầu trời vọng xuống. Đứng lên đi. Thanh âm truyền khắp ngóc ngách tiên cảnh, các sinh vật cung kính quỳ nên trở về sinh hoạt bình tĩnh. Trần Thiếu Thanh không dám đứng dậy, gã vẫn run cầm cập quỳ dưới đất. Cảm giác ngăn cách với chốn này khiến Trần Thiếu Thanh khủng hoảng, gã sợ mình làm ra sai lầm dẫn đến kết cuộc không còn màu xương. Giọng nam dịu dàng tiếp tục vang lên. Ngươi, ngẩng đầu lên. Thanh âm không chứa ác ý, Trần Thiếu Thanh nghe giọng nói của nam nhân này cảm giác rất thoải mái. Trần Thiếu Thanh không dám quỳ tiếp, gã ngước đầu nhìn hướng phát ra thanh âm. Trần Thiếu Thanh suýt nhảy cẫng lên, biểu tình tràn ngập khó tin. Trong không trung cách mặt đất 5-6 thước có một con thần long màu bạc tràn đầy uy phong, thân hình dài vài trăm thước tạo thị giác cực kỳ rung động. Khiến Trần Thiếu Thanh thấy khó tin là đứng trên đầu thần long bạc to lớn chính là bằng hữu cực kỳ thân thiết Diệp Dương Thành của gã. Diệp Dương Thành mặc đạo bào trắng tinh, tay cầm phất trần cười tủm tỉm nhìn Trần Thiếu Thanh. Trần Thiếu Thanh bị rung động tinh thần, nghe gã lắp bắp không nói nổi câu thứ hai là hiểu. Ngươi! 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 Một dấu hỏi to nổi lên trên trán Trần Thiếu Thanh, gã ngơ ngác nhìn Diệp Dương Thành, đầu óc trống rỗng. Bằng hữu thân thiết nhất từ khi nào biến thành thần tiên cao cao tại thượng. Thần tiên đứng trên đầu rồng bạc nói một câu khiến Trần Thiếu Thanh thở phào. Ta, không phải là Diệp Dương Thành. Trần Thiếu Thanh chưa thở ra hết thì nghe thần tiên nói. Nhưng Diệp Dương Thành chính là ta. Trần Thiếu Thanh như vị nghe sấm. Là. Sao? Ta là Ngự Long chân quân của tiên giới, quản lý chuyện tốt và xấu, nhân quả luân hồi trên thế gian. Tuy nhiên trong mấy chục năm phàm trần sinh linh đồ thán, oán niệm ngập trời. Đế quân tiên giới giận dữ ra lệnh ta đầu thai luân hồi, rèn luyện trải đời. Thần tiên tự xưng Ngự Long chân quân lộ biểu tình hồi ức, chậm rãi nói. Diệp Dương Thành mà ngươi quen là thể luân hồi của bản chân quân. Trần Thiếu Thanh đọc nhiều tiểu thuyết inter nên khả năng chấp nhận cách nói này rất cao. Nghe Ngự Long chân quân nói đến đây Trần Thiếu Thanh đã hiểu một nửa, gã sợ hãi nhìn thần tiên kia. Trần Thiếu Thanh rụt rè hỏi. Thế thì, người tìm ta vì chuyện gì? Bản chân quân rèn luyện cần có thời gian. Không thể trực tiếp can thiệp chuyện thể luân hồi làm. Một khi thể luân hồi của bản chân quân gặp thai bay vạ gió là bản chân quân sẽ lại luân hồi, chịu nỗi khổ luân hồi. Ngự Long chân quân nghiêm túc nói. Vì bảo đảm, bản chân quân cần một phạm nhân chăm sóc Diệp Dương Thành là thể luân hồi của bản chân quân, ngươi, có đồng ý không? Đến lúc này Trần Thiếu Thanh hoàn toàn chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm mạng sống. Ta là huynh đệ thân thiết của Lão Diệp. Trần Thiếu Thanh vỗ ngực nói. Chuyện của hắn tức là của ta. Chỉ cần ta có một miếng cơm thì hắn tuyệt đối có cháo hút. Thần tiên tự xưng Ngự Long chân quân gật đầu, nói. Vậy thì bản chân quân yên tâm. Ngự Long chân quân tiếp tục bảo. Bây giờ ngươi đang ở tu di tiên giới của bản chân quân, chờ bản chân quân đưa ngươi trở lại phàm thế. Đừng quên lời trả lời đã hứa với bản chân quân, nếu trái lời thì. Ầm 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 ầm. Xẹt xẹt đùng xẹt xẹt xẹt. Bầu trời trong xanh bông kéo mây đen, sấm chớp giật. Con ngân long dài mấy trăm thước phát ra tiếng rồng ngâm khiến người sợ hãi. Ham dọa đầy khí thế làm Trần Thiếu Thanh bức rức, gã rụt rè lo sợ. Ngự Long chân quân nhận ra phản ứng của Trần Thiếu Thanh, tiên nhân cười khẽ phất tay xóa tan mây đen. Ngự Long chân quân nói với Trần Thiếu Thanh. Đây chỉ là một loại pháp thuật trong ngàn vạn pháp thuật của bản chân quân. Khi quay về Trần Gian ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là người bản chân quân chọn, đừng nhát gan sợ phiền phức sợ đầu sợ đuôi, bản chân quân tu luyện trong người Diệp Dương Thành. Nếu có chuyện gì cần bản chân quân giúp đỡ chỉ cần nói với Diệp Dương Thành, thể luân hồi của bản chân quân là được. Bản chân quân sẽ nghe thấy. Trần Thiếu Thanh ngơ ngẩn, khác với lúc trước là lần này gã ngây người vì có vàng từ trên trời rớt xuống. Nghe ý của Ngự Long chân quân là định thu gã làm tiểu đệ, sau này sẽ che chở gã. Trần Thiếu Thanh cuống quýt không lưng, luôn miệng cảm ơn. Cảm ơn chân quân dịu dắt. Trần Thiếu Thanh không đốc, gã hiểu rất rõ nếu có thần tiên làm chỗ dựa là chuyện khiến bao nhiêu người sợ hãi. Giao lưu giữa ta và ngươi trừ hai ta ra không được để ai biết. Ngươi nhớ không? Trần Thiếu Thanh rụt rè nhìn Ngự Long chân quân, hỏi. Giấu luôn Lão Diệp. Ngự Long chân quân dứt khoát lắc đầu. Không được nói. Ngự Long chân quân tiếp tục bảo. Ngươi phải nghiêm ngặt giữ bí mật này, không được lộ ra cho người thứ ba biết. Nếu không ngũ lôi oanh đỉnh giáng xuống, khi đó ngươi có hối hận cũng vô dụng. Trần Thiếu Thanh giật nảy mình, vội gật đầu, nói. Vâng vâng vâng, ta biết. Rồi. Trời ạ, ngũ lôi oanh đỉnh. Ngự Long chân quân vừa lòng nhìn Trần Thiếu Thanh. Nếu vậy thì bản chân quân yên tâm. Ngự Long chân quân lại bảo. Sau này bản chân quân sẽ từ từ hợp nhất với Diệp Dương Thành, khi thời cơ chín muồi hắn tự nhiên biết tất cả. Ngươi làm việc cho bản chân quân thì tất nhiên bản chân quân sẽ không bạc đãi ngươi. Hiện trong miếu Quan Âm quả tử Câu Long Tây Hương có 2 tên cướp, 3 con tin. Ngươi hãy đi giải cứu con tin, bắt 2 tên cướp cũng xem như công nhỏ. Ngự Long chân quân dứt lời, Trần Thiếu Thanh cảm thấy đầu óc mơ hồ, khi gã mở to mắt thì không còn rồng bạc dài mấy trăm thước, Ngự Long chân quân đứng trên đầu rồng có bộ dạng giống Diệp Dương Thành y như lúc nữa. Trần Thiếu Thanh vô đầu mình. Chắc không phải đang nằm mơ đi. Trần Thiếu Thanh ngơ ngác ngồi trước máy tính, thẫn thờ nhìn màn hình một phút sau cắn răng nhỏ giọng nói. Thà tin là có còn hơn không, đi xem thử. Chương 93, Lưng hùm vai gấu. Diệp Dương Thành giải trừ trạng thái bám vào ong vàng, hắn ngồi trong bụi cỏ từ từ mở mắt ra, bản năng phất tay như đang vùng phất trần vô hình. Diệp Dương Thành nhe răng cười. Diệp Dương Thành sờ cằm cười gian lẩm bẩm. Xem ra ta có tài làm bộ làm tịch. Diệp Dương Thành xoa đùi tê dại, hắn đứng dậy, biểu tình đăm chiêu. Trải qua ảo cảnh chỉ đạo chắc sau này Trần Thiếu Thanh sẽ dễ dàng nhận vài gợi ý Diệp Dương Thành đưa cho. Trong quan trường ưu tiên có công tích đó, hắn không ngừng cung cấp manh mối tội phạm cho Trần Thiếu Thanh. Đám tội phạm bị Diệp Dương Thành đánh gục chỉ chờ gã đến bắt, con đường làm quan của gã chắc sẽ xuôi trèo mát mái. Chỉ cần Trần Thiếu Thanh còn ở trong khu vực quản lý của Diệp Dương Thành, hắn tin chắc sẽ tặng một con đường thênh thang đầy ánh sáng cho gã. Cuối cùng Trần Thiếu Thanh đi đến đâu thì phải xem phạm vi Diệp Dương Thành quản lý, thần quyền mở rộng tới trình độ nào. Khi đó hai người một sáng một tối, Trần Thiếu Thanh xóa vài manh mối Diệp Dương Thành để xuất lại, ngăn cản vài rắc rối sẽ xảy ra dùm hắn. Diệp Dương Thành thì núp trong bóng tối dọn chướng ngại, thêm tiền cược để Trần Thiếu Thanh lên trước. Hai người hợp sức lại, Diệp Dương Thành dường như trông thấy cuộc sống tương lai sẽ thoải mái cỡ nào. Diệp Dương Thành là người nắm giữ cửu tiêu thần cách, trong bóng tối tùy thời điều động hàng vạn sinh vật thanh lý kẻ địch. Chờ khi sinh vật bị Trần Thiếu Thanh nhiều đến số lượng nhất định, Diệp Dương Thành dám chắc dù là quân đội chính quy vào khu hắn quản lý cũng sẽ bị đội quân của hắn đánh tan tác. Ngoài sáng thì chỉ cần Trần Thiếu Thanh làm quan càng lúc càng to, nhờ gã che chở cho Diệp Dương Thành. Nghĩ đến khúc đắc ý, Diệp Dương Thành ngửa đầu cười to. Tuy trong lòng Diệp Dương Thành biết rõ tương lai tươi sáng nhưng trước mắt đầy chông gai, con người cần có một hy vọng, có tinh thần phấn chấn. Diệp Dương Thành cố gắng nâng cao đẳng cấp thần cách vừa mang lại lợi lộc khó thể tưởng tượng cho người nhà, bằng hữu, để bọn họ sống thoải mái tự do. Chẳng lẽ điều này không khiến người cảm thấy rất có thành tựu sao? Có đôi khi Diệp Dương Thành suy nghĩ nếu nguyên trái đất là khu vực hắn quản lý, hắn sẽ nuôi một đám sinh vật cường hóa trung cực, ôm đồm ba đường hàng không, đường bộ, đường biển, lại có một đám linh phó làm vương bài, cuộc sống tươi đẹp biết mấy. Ban đầu Diệp Dương Thành có được cửu tiêu thần cách này ý nghĩ thay thế ông trời kia thì nhạt dần theo thời gian. Đặc biệt khi Diệp Dương Thành xác định lão già đó là đứng đầu các thần trong truyền thuyết, hắn hoàn toàn xếp xó suy nghĩ đó. Cửu tiêu thần cách bị đứng đầu các thần ném vào tay hắn như vứt rác, Diệp Dương Thành lấy cái gì đi tranh với lão? May mắn con người Diệp Dương Thành dễ thỏa mãn, chỉ cần đặt trái đất trong khu vực quản lý của hắn thì có làm ông trời hay không cũng không khác biệt gì. Một mình Diệp Dương Thành đứng trong bụi cỏ dại mơ ngộng tương lai tốt đẹp, một lúc lâu sau hắn tỉnh táo lại, cười khẽ tự giễu mình. Diệp Dương Thành móc điện thoại ra xem giờ, đang lúc hắn định gọi một con long vàng để bám thân vào đi miếu quan âm xem tình hình thì có tiếng thở nặng nề từ đường mòn quanh co gần đó vang lên. Có tiếng thúc giục. Đi mau. Diệp Dương Thành nghe thanh âm này lập tức ngồi xổm xuống, vẹt cỏ dại lộ ra một khe hở hẹp. Diệp Dương Thành dương mắt nhìn hướng phát ra thanh âm. Đó là một nam nhân trung niên khoảng 40 mấy tuổi, cao trên 1 thước 80 lắm, nặng hơn 100 ký. Nam nhân trung niên cho ấn tượng đầu tiên là cao to khỏe mạnh, cánh tay chắc gở, vóc dáng cao to, khí thế hùng hổ lưng hùm vai gấu. Tay phải nam nhân trung niên dắt một thiếu nữ dáng người thon thả, tay trái xách hòm da màu đen trông khá nặng nề. Cộng với sốt ruột chạy nhanh đi, hèn gì nam nhân trung niên cao to vạm vỡ thế mà cũng bị mệt thở hổn hển. Tuy Diệp Dương Thành ít khi nào trông mặt mà bắt hình dong, nhưng hắn nhìn ngang nhìn dọc nam nhân trung niên này không giống người tốt. Đặc biệt là vết đao dữ tợn như con rết trên gò má tăng thê uy thế khiến người sợ hãi. Diệp Dương Thành nhìn nam nhân trung niên, hắn chắc chắn nam nhân vóc dáng khôi ngô này là Đường Sán Hoa mà Đinh Kiến Vi đã nói. Thứ trong Dương gia là tiền, nam nhân là con gái lớn của gã. Hèn gì Đường Sán Hoa dám đồng ý ngay yêu cầu của Đinh Kiến Vĩ, nhìn cơ thể của gã ước chừng người bình thường không phải là đối thủ, càng đừng nói đến Đinh Kiến Vĩ vừa gầy vừa lùn. Nếu đưa Đinh Kiến Vĩ, Đường Sán Hoa lên lôi đài thì chắc chắn Đinh Kiến Vĩ không chịu nổi một hiệp, Đường Sán Hoa sẽ đánh gã tàn phế. Rất nhanh Đường Sán Hoa nắm tay con gái cả tiểu phân, tay kia xách dương tiền biến mất ở cua quẹo đằng trước. Mãi khi Đường Sán Hoa đi xa Diệp Dương Thành mới đứng lên khỏi bụi cỏ, búng tay cái tách. Diệp Dương Thành nói. Một con long vàng gần đây mau đến. Tiểu phân bị Đường Sán Hoa kéo tay bước đi lảo đảo, chạy chậm theo sau gã, nàng mệt sắp gục. Tiểu phân nhìn biểu tình Đường Sán Hoa tràn đầy lo âu, lòng nàng cũng thấp thỏm. Phụ thân, chúng ta đang đi đâu? Trên đường đi Đường Sán Hoa toàn dục tiểu phân mau đi thật nhanh nhưng không nói câu nào về mục đích chuyến đi. Nghe tiểu phân hỏi, Đường Sán Hoa quay đầu liếc nàng một cái, mặt hầm hầm đi tiếp. Hai cha con không chú ý thấy trong khi bọn họ mãi lo bước nhanh thì một con ong vàng màu bạc và vàng đan xen bay lướt qua đầu họ. Ong vàng bay hướng miếu Quan Âm quả tử câu. Khi Diệp Dương Thành bám vào ong vàng bay tới miếu Quan Âm thì Đinh Kiến Vĩ đang đứng trước cửa miếu, ngóng cổ nhìn phía trước. Đinh Kiến Vĩ chờ đợi Đường Sán Hoa, con gái cả của gã, Tiểu Phân xuất hiện. Nam nhân cao to ngồi bệnh tại chỗ, miệng ngậm điếu thuốc lá phun nuốt vòng khói. Triệu Dung Dung ngồi xổm trước mặt cậu bé bị bắt cóc, hai tay chống cằm không biết đang nhìn cái gì. Cùng lúc đó, một xe cảnh sát đang chạy vào trung tâm Bảo Kinh Trấn, xe lăn bánh trên đường cái sóc nảy đi hướng Long Tây Hương. Xe cảnh sát không gắn còi báo, chỉ lái thật nhanh. Trần Thiếu Thanh ngồi trên ghế lái, biểu tình bình tĩnh. Nhìn Tiểu An mặc võ trang đầy đủ của Trần Thiếu Thanh thì có vẻ gã không bình tĩnh như mặt ngoài, còn chút gợn sóng. Diệp Dương Thành ra lệnh 10 con ong vàng cường hóa sơ giai bao vây miếu Quan Âm. Đinh Kiến Vĩ đứng trước cửa miếu khẽ quát. Đến rồi. Đinh Kiến Vĩ đã thấy Đường Sán Hoa đi tới gần, gã quay đầu cười âm hiểm nói với nam nhân cao to ngồi dưới đất. Thang mắt này có thể dám đến một mình. Nghe Đường Sán Hoa đến, nam nhân cao to vỗ ngông đứng dậy. Ta phụ trách xử hắn, ngươi đi bắt cô cả nhà hắn, đừng để cô nương tươi ngon này chạy mất. Nam nhân cao to tiện tay chộp gậy gỗ thô dài một thước chẳng biết gã tìm ở đâu ra. Chương 94, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống. Kẻ bắt có và con tin đã đông đủ, Diệp Dương Thành không vội ra lệnh bầy ong vàng hành động. Diệp Dương Thành sắp đặt 10 con ong vàng quanh miếu Quan Âm không phải vì muốn ra lệnh chúng nó công kích, đánh gục Đường Sán Hoa, Đinh Kiến Vĩ, nam nhân cao to chờ Trần Thiếu Thanh tới bắt người. Diệp Dương Thành sắp đặt 10 con ong vàng chỉ vì để phòng ngừa. Diệp Dương Thành phải chờ, hắn đợi Trần Thiếu Thanh tới nơi rồi khiến Triệu Dung Dung ngầm ra tay giúp gã đánh gục đám người này, khiến công lao của gã càng chắc chắn hơn. Diệp Dương Thành không định để Trần Thiếu Thanh tới rồi chỉ việc vác người đi. Trừ phi mấy người làm lớn chuyện không thể cứu vãn, khi đó Diệp Dương Thành mới ra lệnh bầy ong vàng tập kích. Nếu không Diệp Dương Thành sẽ chờ Trần Thiếu Thanh đến, hắn tuyệt đối không nhúng tay vào. Đường Sán Hoa dắt Tiểu Phân, tay cầm dương tiền không xông thẳng vào miếu Quan Âm, gã e ngại Đinh Kiến Vĩ bày cạm bẫy chờ gã lọt vào. Đường Sán Hoa đứng cách miếu Quan Âm ba thước, điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn. Họ Đinh, ta đã mang tiền và Tiểu Phân đến, hãy mau thả nhi tử của ta ra. Đường Sán Hoa lớn tiếng hét với vào miếu Quan Âm. Chỉ cần nhi tử của ta bình an, ta đồng ý nhường lại công trình ngọn núi kia cho ngươi, cho qua chuyện này có được không? Đinh Kiến Vĩ không lộ mặt, gã núp sau tường vây miếu Quan Âm, cười gian trả lời. Ha 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 ha. Đường mắt con, ngươi nghĩ Đinh già già của ngươi là nhị ngốc trong thôn sao? Nhi tử của ngươi ở bên trong, có giỏi thì vào đây mang đi. Đinh Kiến Vĩ càng không chịu ra mặt thì Đường Sán Hoa càng lo sợ, nhưng sốt ruột đến mấy cũng vô dụng. Đường Sán Hoa dở giọng nài nỉ. Họ Đinh, lão Đường ta làm việc thế nào trong hương thì ngươi cũng biết rõ, cá chết lưới rách không có ích lợi gì cho chúng ta, cần gì làm đến mức này. Hòa Thuận phát tài. Đinh Kiến Vĩ tức giận quát. Hòa cái con khỉ. Đinh Kiến Vĩ chửi lên. Lao tử hoạt động trên đường núi đó bao lâu? Đã chuẩn bị hết mấy thứ khởi công, chết tiệt, ngươi đi ra chèn một chân, buộc lao tử vào đường cùng. Họ Đường, ta nói cho ngươi biết, nếu biết điều hay đưa khuê nữ của ngươi vào đây. Ta bảo đảm đưa tiễn nhi tử của ngươi không dụng một cọng lông. Ta đếm đến 10, nếu ngươi không đưa khuê nữ vào thì chờ nhặt xác nhi tử đi. Đường Sán Hoa nghe Đinh Kiến Vĩ nói điều kiện thì hoảng hốt. Họ Đinh, ngươi đừng làm bậy. Đưa con gái vào miếu Quan Âm. Vậy có khác gì đưa dê vào miệng cọp? Nhưng nếu Đinh Kiến Vĩ thật sự độc gác xuống tay, gã sẽ mất đi con trai. Đường Sán Hoa bối rối không biết làm sao, tập trung chú ý vào miếu Quan Âm. Đường Sán Hoa không hay biết sau lưng có một nam nhân cao to giơ gậy gỗ rón rén tới gần. Khi nam nhân cao to cách Đường Sán Hoa ba thước thì Tiểu Phân rối loạn tinh thần phát hiện ra, nàng hét to. Phụ thân, đằng sau có người. Đường Sán Hoa giật mình tỉnh táo lại, bản năng đẩy Tiểu Phân sang một bên, xoay người nhìn nam nhân cao to. Nam nhân cao to không phải kẻ luôn côn, thấy kế hoạch đánh lén thất bại thì lộ vẻ độc gác giơ cao gậy đập mạnh xuống đấu Đường Sán Hoa, sửa thành công kích chính diện. Nhưng vết sẹo trên mặt Đường Sán Hoa nói cho mọi người sự nghiệp của gã là vác dao tạo dựng. Tuy mấy năm nay cuộc sống hòa bình nhưng kinh nghiệm, sự liều mạng không hề biến mất trong lòng Đường Sán Hoa. Đường Sán Hoa giơ tay đỡ cây gậy giáng xuống, gã chịu đựng cú đánh bất ngờ từ nam nhân cao to. Đường Sán Hoa liều bị thương cánh tay nhấc chân đạp mạnh vào bụng nam nhân cao to. Rầm. Nam nhân cao to không kịp đề phòng té ngã ngửa. Đường Sán Hoa tức điên. Dương Chiêu Lai, Đinh Kiến Vĩ, lao tử làm thịt hai người. Đường Sán Hoa móc con dao ngắn dài 25cm ra, sát khí đậm đặc nhào hướng Dương Chiêu Lai bị gã đập té. Nhưng không đợi Đường Sán Hoa cầm dao làm gì thì một cái bóng chợt lóe trước mặt gã. Tiếng du thê thảm vang lên. A. Tiểu Phân giơ cao hai tay, cảm xúc rối loạn vừa khóc vừa cười. Một cục đá to đập xuống ngực Dương Chiêu Lai, gã bị đập gãy xương sườn sắp tắt thở. Biến đổi đột ngột không chỉ làm Đường Sán Hoa mất hồn mất vía, Diệp Dương Thành xoay canh trong không trung cũng giật nảy mình suýt té xuống. Dương Chiêu Lai đột nhiên chết tạo thành sức uy hiếp với Đinh Kiến Vĩ núp trong miếu Quan Âm. Không có Dương Chiêu Lai thì Đinh Kiến Vĩ một kẻ cao chưa tới một thước sau, nặng không đủ 40 kg, nửa tàn tật làm sao đấu lại Đường Sán Hoa lưng hùm vai gấu. Dương Chiêu Lai chết, Đường Sán Hoa vẫn phải ném chuột sợ vỡ đồ, dù sao nhi tử còn nằm trong tay Đinh Kiến Vĩ, không thể để xảy ra chuyện. Làm Đường Sán Hoa tim đập chân run vì đây là vụ bắt cóc chết người. Khi Dương Chiêu Lai té dưới rất gã không hề có năng lực công kích, tức là con gái cả của gã, Tiểu Phân đã giết người. Đường Sán Hoa cảm thấy bầu trời tối sầm sắp sụp xuống. Vết thương trước ngực Dương Chiêu Lai là nguyên nhân gây ra cái chết, Đường Sán Hoa không tin pháp y sẽ không điều tra ra dấu vết rõ ràng như thế. Đường Sán Hoa không tin có người tin tưởng lời giải thích gã tự vệ. Cái chết của Dương Chiêu Lai, hành động đột ngột của Tiểu Phân làm Đường Sán Hoa ngây như phỗng. Đường Sán Hoa ngây người không có nghĩa là Đinh Kiến Vĩ núp trong miếu Quan Âm cũng hóa đá. Đinh Kiến Vĩ nghe tiếng hét bên ngoài, gã thò đầu ra nhìn thấy Dương Chiêu Lai nằm dưới đất. Đinh Kiến Vĩ cười phá lên. Ha 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 ha. Đường mắt con ơi mắt con, lần này tay ngươi có vụ án mạng, lao tử phạm tội bắt cóc cùng lắm phán tù mấy năm. Ngươi phạm tội bị bắn chết. Ha 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 ha. Đường Sán Hoa tỉnh táo lại, quay đầu giống to. Dù lao tử có chết cũng kéo ngươi làm đệm lưng. Mặt Đường Sán Hoa xa sầm nói với con gái cả Tiểu Phân chết đứng tại chỗ. Ngươi mau chóng rời khỏi đây, trở về nhà. Nhớ kỹ, là phụ thân ném cục đá, là phụ thân giết người, không liên quan gì đến ngươi. Phụ thân. Đi mau ba. Đường Sán Hoa không cho Tiểu Phân cơ hội giải thích, hét to vào mặt nàng. Đi, về nhà. Đừng đi đường cái, đi đường nhỏ vòng về nhà. Phương xa vọng lại giọng nam nhân trẻ tuổi. Không ai đi đâu. A. Đường Sán Hoa ngạc nhiên ngoái đầu nhìn. Chưa kịp nhìn bộ dạng người đến thì giọng thanh niên quát to. Cảnh sát đây. Hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống, mau. Cách Đường Sán Hoa chưa tới năm thước, Trần Thiếu Thanh mặc đồ cảnh sát, cầm cong tay, một tay khác cầm gậy cảnh sát, biểu tình uy nghiêm. Trần Thiếu Thanh thầm run, gã đi ra chỉ vì xác định chuyện trước đó có phải là mơ, gã không chuẩn bị cái gì. Trong tay Trần Thiếu Thanh mang theo cây gậy chẳng biết đã nạp điện chưa, bộ còng tay dùng để phô trương thanh thế. Nếu thật sự đánh nhau chưa chắc Trần Thiếu Thanh là đối thủ của Đường Sán Hoa. Đường Sán Hoa nhanh chóng nhận ra Trần Thiếu Thanh do dự, gã nhìn sau lưng Trần Thiếu Thanh hắn cảnh sát nào đi theo. Chương 95, cần phải diệt khẩu. Cái gọi là con thỏ nóng này sẽ cắn người, chó cùng rất dậu. Nếu Dương Chiêu Lai không chết, nếu Tiểu Phân không ném cục đá vào người gã thì có lẽ Đường Sán Hoa sẽ bó tay chịu trói. Đường Sán Hoa dù gì là nạn nhân, cảnh sát không làm gì gã được. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác đi. Con gái lớn Tiểu Phân giơ cục đá đập chết Dương Chiêu Lai trong tình huống gã không có sức chống cự, chuyện này khó thể dùng cớ tự vệ để cho qua. Giết người thì đền mạng, nhưng năm nay Tiểu Phân mới 18 tuổi, là lứa rực rỡ nhất đời người. Chẳng lẽ kêu Đường Sán Hoa trơ mắt nhìn Tiểu Phân bị bắt đi, ngồi tù hoặc bắn chết đền mạng sao? Không, chỉ cần giết cảnh sát này, sau đó giết Đinh Kiến Vĩ núp trong miếu Quan Âm thì gã và nữ nhi sẽ không bị gì. Ý nghĩ điên cuồng khiến Đường Sán Hoa động tâm. Không bị buộc bất đắc dĩ thì ai muốn chết? Ai muốn trơ mắt nhìn nữ nhi của mình chết? Đường Sán Hoa nghĩ đến đây không còn do dự. Lúc trước Đường Sán Hoa rút dao ngắn định đối phó Dương Chiêu Lai, bây giờ nhằm vào Trần Thiếu Thanh. Đường Sán Hoa tràn đầy tự tin. Đường Sán Hoa chưa tấn công đã cười nanh chanh. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm, xuống địa phủ đừng trách ta. Đường Sán Hoa chống cự làm Trần Thiếu Thanh giật nảy mình, gã nhìn dao ngắn lóe sáng trong tay đối phương thì rất muốn xoay người bỏ chạy. Đường Sán Hoa chưa kịp làm thịt Trần Thiếu Thanh thì Tiểu Phân chạy lên hai bước. Kéo tay gã lại. Mắt Tiểu Phân ngấn lệ, nước nở nói. Phụ thân, đừng. Đường Sán Hoa bị Tiểu Phân kéo tay không có cách nào giật mạnh thoát khỏi. Tiểu Phân, tránh ra. Mặt Đường Sán Hoa hầm hầm quát nạt Tiểu Phân. Nếu tên cảnh sát này không chết thì chúng ta không sống nổi. Chỉ cần hắn chết đi. Tiểu Phân ngắt lời Đường Sán Hoa. Không. Phụ thân, không phải vậy. Tiểu Phân khóc đều. Tự thu đi, nếu phụ thân giết hắn thì chúng ta mới không có đường sống. Trần Thiếu Thanh lăn lộn trong quan trường đầy gai nhọn 2 năm, cư xử trơn trượt nhiều. Trần Thiếu Thanh thấy có cơ hội liền lên tiếng gạt bỏ những lo lắng của Đường Sán Hoa. Mới rồi ta trông thấy tên này cầm gậy gỗ định công kích thiếu nữ này. Trần Thiếu Thanh chỉ vào Dương Chiêu Lai tắt thở nằm dưới đất, nói với Đường Sán Hoa. Thiếu nữ rất sợ hãi, thụt lùi vài bước rồi nhặt một cục đá to lên. Gậy gỗ đập trúng vai phải thiếu nữ, bản thân hắn bị hòn đá xây chân. Vai thiếu nữ bị thương, không dơ cục đã được nên lỡ tay làm rớt xuống ngực tên kia, thế là hắn chết.
Thật? Thật không?
Đường Sán Hoa không dám tin, vì gã nghe ra được Trần Thiếu Thanh bóp méo sự thật, tổng hợp tình huống hiện tại thì dù Tiểu Phân có tội, cùng lắm là bị phán tù vài năm. Đường Sán Hoa ở bên ngoài chạy trọt một chút, tranh thủ giảm hình phạt. Trần Thiếu Thanh lấy vải thưa che mắt lấy cơ giúp Tiểu Phân thoát khỏi hành vi phạm tội. Diệp Dương Thành xoay quanh trong không trung trợn mắt há hốc mồm nhìn. Tiểu tử Trần Thiếu Thanh từ khi nào nói dối giỏi như vậy? Trần Thiếu Thanh thấy Đường Sán Hoa đã bình tĩnh lại, gã thử thăm dò tiến lên một bước. Nhớ kỹ lời ta đã nói, khi đó chúng ta cần có khẩu cung giống nhau. Đường Sán Hoa không có phản ứng quá khích, Trần Thiếu Thanh nhặt gậy gỗ bên cạnh Trần Thiếu Thanh lên, cắn răng đập mạnh vào vai phải của Tiểu Phân. Giang rắc. Tiếng xương gãy vang lên. Tiểu Phân đau đớn nhưng không hét to, mặt nàng trắng bệch. Trần Thiếu Thanh xuống tay làm Đường Sán Hoa biến sắc mặt, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Đường Sán Hoa quên Đinh Kiến Vĩ núp trong miếu Quan Âm và nhi tử bà bối, đưa hai tay tới trước mặt Trần Thiếu Thanh ý bảo gã quòng tay mình. Trần Thiếu Thanh thầm đổ mồ hôi lạnh, ngu gì từ chối. Trần Thiếu Thanh mở còng tay ra còng hai tay Đường Sán Hoa lại. Diệp Dương Thành cười khổ nhìn, ba người đã quên Đinh Kiến Vĩ sao? Khi ba người bàn khẩu cung thì Đinh Kiến Vĩ núp trong miếu Quan Âm nghe hết, một khi khẩu cung của gã không giống Trần Thiếu Thanh, Tiểu Phân, Đường Sán Hoa thì lần này gã sẽ gặp rắc rối to. Nói thật là từ lúc đầu đến bây giờ Diệp Dương Thành rất phục Đường Sán Hoa, hắn không phục gã lô mãng, hung ác mà là sự trân trọng con cái. Giết người là tội lớn, Đường Sán Hoa không chút do dự muốn gánh thay nữ nhi. Tình cảm phụ thân tràn đầy làm Diệp Dương Thành cảm thán, huống chi người chết là Dương Chiêu Lai, không phải gian lành vô tội gì. Diệp Dương Thành giải trừ liên kết với con long vàng, hắn mở mắt ra, khẽ thở dài. Thôi được. Diệp Dương Thành ra lệnh. Trong phạm vi một dặm quanh miếu Quan Âm quả tử câu, 300 con ong vỏ vẽ hành động, chia thành hai đợt. Đợt thứ nhất 5 ong vỏ vẽ tập kích nhẹ cảnh cáo mục tiêu. Đợt 2 gồm 3295 ong vỏ vẽ đốt chết nam nhân trưởng thành trong miếu Quan Âm cho ta. Trừ nam nhân trong miếu Quan Âm, không cho xúc phạm bất cứ ai khác. Diệp Dương Thành cũng muốn điều động 10 con ong vàng cường hóa sơ giai, nhưng chúng nó khó hoàn thành hiệu quả hắn cần. Lần tập kích này thứ nhất là vì diệt khẩu, xóa sổ tai họa ngầm cho Trần Thiếu Thanh, hai cha con Đường Sán Hoa. Thứ hai là cho Trần Thiếu Thanh một bài học hiện thực rung động, để gã càng tin tưởng Ngự Long Chân Quân. Diệp Dương Thành ra lệnh, trong một tổ ong to cách miếu Quan Âm gần trăm thước, 5 con ong vỏ vẽ đợt đầu tiên bay nhanh ra. Trần Thiếu Thanh mới còng tay Đường Sán Hoa lại, đang định xoay người chợt nhớ trong miếu Quan Âm lúc trước có giọng nam truyền ra. A, phải rồi. Trần Thiếu Thanh vỗ trán, biểu tình buồn bực. Trong miếu Quan Âm gần đó đông vang tiếng Đinh Kiến Vĩ gào rú. A. Diệp Dương Thành núp trong bụi cỏ dại cách 300 thước nhận được gợi ý của Cửu Tiêu Thần Cách. Diệp Dương Thành nhìn đẳng cấp trừng phạt cao nhất cho Đinh Kiến Vĩ là xóa sổ, hắn vốn đã định dù có tới mức đó hay không thì hắn quyết giết gã, giờ càng không có lý do chần chừ. Diệp Dương Thành ra lệnh đội ong vỏ vẽ thứ hai hành động. Nghe tiếng hét thảm từ miếu Quan Âm truyền ra, Trần Thiếu Thanh biến sắc mặt nói: "Thật sự có người?" Trần Thiếu Thanh nghĩ đến một vấn đề, gã và Đường Sán Hoa, Tiểu Phân bàn khẩu cung có khi nào bị người trong miếu Quan Âm nghe thấy? Khác với Diệp Dương Thành là đời này Trần Thiếu Thanh chưa từng giết ai, gã chưa ngốc đến mức giết người diệt khẩu vì hai cha con xa lạ. Sắc mặt Trần Thiếu Thanh liên tục thay đổi, hoang mang do dự thì nghe trên bầu trời vang tiếng vù vù. Ong long 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 long. Trần Thiếu Thanh ngước lên nhìn, đập vào mắt là mây đen bay hướng miếu Quan Âm. Sau khi thấy rõ mây đen do cái gì hợp thành, mặt Trần Thiếu Thanh trắng như tờ giấy. Ong vỏ vẽ. Thật nhiều ong vỏ vẽ. Chương 96, khối đá kê chân thứ nhất. 295 con ong vỏ vẽ có rút lại trận doanh diện tích chưa đến 0,5 thước vuông, tiếng vụ vụ thanh thế kinh người hù Trần Thiếu Thanh, Đường Sán Hoa, Tiểu Phân sợ bay mất hồn vía. Khi ba người thấy rõ mặt thật của áng mây đen thì bảy ong vỏ vẽ đã cách Trần Thiếu Thanh, Đường Sán Hoa, Tiểu Phân chưa tới 5 thước. Giây lát sau ong vỏ vẽ bay đến đỉnh đầu ba người. Nếu lúc này ong vỏ vẽ công kích thì Trần Thiếu Thanh, Đường Sán Hoa, Tiểu Phân đừng hỏng chạy thoát. May mà bầy ong vỏ vẽ không định đụng vào ba người, chúng nó bay lướt qua đầu Trần Thiếu Thanh, Đường Sán Hoa, Tiểu Phân vào miếu Quan Âm. Trần Thiếu Thanh chưa kịp lau mồ hôi lạnh thì nghe tiếng Đinh Kiến Vĩ gào rú càng thê thảm trong miếu Quan Âm. A đừng! Đừng cắn ta! A bốn! Cả quá trình khoảng 15 giây, tiếng gào trong miếu Quan Âm ngừng bặt, bầy ong vỏ vẽ lại bay ra hướng tới tổ ong cách xa trăm thước. Trần Thiếu Thanh bản năng ngước đầu nhìn ong vỏ vẽ đột nhiên đến rồi nhanh chóng rời đi. Không biết là ảo giác hay gì nhưng gã thấy bầy ong vỏ vẽ tách ra giữa không trung sâu thành 4 chữ Hán, Ngự Long Chân Quân. 4 chữ xuất hiện 2 giây rồi tan nhưng Trần Thiếu Thanh đã thấy rõ ràng, gã như lại chứng kiến Ngự Long Chân Quân đứng trên đầu rồng bạc, vị thần tiên mặt mũi giống bằng hữu tốt Diệp Dương Thành y như lúc. đường sắn hoa, tiểu phân không thấy chữ Hán bầy ong vỏ vẽ sắp hàng vì hai người tập trung chú ý vào miếu Quan Âm. Đường sán hoa trợn mắt há hốc mồm nhìn miếu Quan Âm.
Cái này, có chuyện gì?
Đường sán hoa không dám nhúc nhích chút nào, như thể gã dục dịch một cái là bầy ong vỏ vẽ sẽ quay lại đốt gã. Ngược lại tiểu phân đứng bên cạnh đường sán hoa, vai bị Trần Thiếu Thanh đập một gậy suýt tàn phế đã lấy lại tinh thần. Tiểu phân to gan cẩn thận đến gần miếu Quan Âm. Diệp Dương Thành nhận được gợi ý cửu tiêu thần cách truyền về, hắn biết nơi này đã không có việc gì khác. Tuy kế hoạch lần này khó tránh khỏi lộ sơ hở nhưng hắn tin kết quả khiến người vui vẻ. Đối với Trần Thiếu Thanh thì vụ án này sẽ là khối đá kê chân thứ nhất cho con đường gã thăng chức, sau này sẽ còn nhiều hòn đá khác. Đi đi. Diệp Dương Thành kêu Triệu Dung Dung trở lại bên mình, sắp đặt 30 con ong vàng cường hóa sơ giai bay tới khu vực hoạt động hắn chỉ định, tùy thời chờ lệnh. Diệp Dương Thành dậm đôi chân tê, kêu Triệu Dung Dung đi trước dò đường né thôn dân có thể sẽ lên núi, hắn bước nhanh xuống chân núi. Con nhung cầu, Diệp Dương Thành không hề lo cho nó. Theo tình trạng hiện giờ của nhung cầu, miễn không phải thợ săn tay cầm súng thì còn lại dù là nhân loại hay động vật, trên đỉnh núi nhỏ này nhung cầu xem như sơn đại vương. Diệp Dương Thành để nhung cầu lại rừng sâu núi thẳm có nhiều ích lợi. Thứ nhất, tiện cho mấy ngày sau có cơ đưa nó về, Diệp Dương Thành sẽ bảo là nó được bằng hữu chữa trị. Thứ hai, cho nhung cầu làm quen môi trường trong rừng, sau này Diệp Dương Thành rảnh dắt nó lên núi săn bắn cũng được. Ích lợi thứ ba là tính theo sức ăn bây giờ của nhung cầu, một ngày 5kg, 6kg thịt là cần thiết. Nuôi nhung cầu trên núi vài ngày tiết kiệm tiền thịt cho Diệp Dương Thành. Một đường bình an rời khỏi Long Tây Hương, Diệp Dương Thành đi xe bus công cộng quay về Bảo Kinh Trấn. Diệp Dương Thành ăn qua loa đầy bụng trong một tiệm thức ăn nhanh, hắn nuốt bụng đi đường Chiêu Dương. Tiệm thức ăn nhanh cách cửa tiệm của Diệp Dương Thành 5 phút đi bộ. Diệp Dương Thành ăn uống no nê không vội vã về điểm, hắn nhàn nhã đi dạo. Thấy thứ gì thích sẽ đến gần quan sát. Trên đường đi không biết có phải tinh thần Diệp Dương Thành căng thẳng, hắn cảm giác một số người trẻ tuổi đi qua đi lại có gì đó là lạ, vẻ mặt hồi hộp. Không hiểu bọn họ hồi hộp vì điều gì. Đường đi 5 phút mà Diệp Dương Thành kéo dài tận 10 phút mới vào đường Chiêu Dương. Diệp Dương Thành vừa đến cửa tiệm, một chân chưa bước vào thì Lưu Tuyết Oánh biểu tình căng thẳng lao ra. Lưu Tuyết Oánh hồi hộp nhìn Diệp Dương Thành, hỏi: "Nhung cầu sao rồi?" Diệp Dương Thành mỉm cười với Lưu Tuyết Oánh: "Bằng hữu của ta nói có hy vọng, nhưng cần có vài thuốc đặc hiệu từ nước ngoài chuyển về. Cộng với thân thể nhung cầu yếu ớt không thích hợp đường đi sóc này, nên ta để nó lại chỗ bằng hữu nhờ chăm sóc dùm. Nếu tất cả thuận lợi thì mấy ngày nữa có thể đón nhung cầu về." Lưu Tuyết Oánh không dám tin hỏi: "Có chữa lành được không?" Diệp Dương Thành nảy ý trêu Lưu Tuyết Oánh: "Dù có trị hết hay không cũng nên mang về." Diệp Dương Thành nghiêm túc nói: "Chữa được thì đón nhung cầu nhúc nhích được trở về. Không chữa lành thì đưa xác nó về. Không thể nào để nhung cầu bị người ta xẻ ra nấu thịt chó đi." Diệp Dương Thành nói làm Lưu Tuyết Oánh nghẹn họng. "Ngươi..." Lưu Tuyết Oánh biết không thể trở mặt với Diệp Dương Thành vào lúc này, hậm hực nói: "Buổi sáng buôn bán không tệ, ngươi đã trở lại thì ta về tiệm của mình." Diệp Dương Thành cười nói: "Được rồi, nàng đi đi." Diệp Dương Thành gật đầu, nói: "Nhung cầu có tin gì mới ta sẽ đi cửa tiệm của nàng cho hay tin." "Phải rồi. Lần này chắc nàng sẽ không đuổi ta ra, không cho vào tiệm đi." "Ta..." Lưu Tuyết Oánh nghe hiểu Diệp Dương Thành trêu chọc mình, hai trợn trắng mắt, xoay người đi. "Ha ha 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 ha." Diệp Dương Thành nhìn biểu tình của Lưu Tuyết Oánh thì thấy sung sướng lâng lâng, hắn cười lớn nhấc chân đi vào tiệm. Diệp Dương Thành dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị bán buổi chiều và tối. Cùng lúc đó, đồn công an cử ra hai xe cảnh sát lao nhanh hướng hiện trường vụ án quả tử câu trong Long Tây Hương. Xe chở tiểu phân, đường sắn hoa, nhi tử của gã trở về. Trần Thiếu Thanh bị Trương Bảo Khang mặt đen như lọ nổi kêu vô phòng làm việc chửi thối đầu. Trương Bảo Khang trợn to mắt như ốc bưu, tức giận đập bàn: "Ngươi làm vậy là sao? Đây là lúc cho ngươi khoe khoang anh hùng cá nhân. Trong mắt của ngươi có phó sở trưởng như ta không?" Trương Bảo Khang hét vào mặt Trần Thiếu Thanh: "Đi xuống vẹt báo cáo tự kiểm điểm đi. Ngày mai kiểm điểm sai lầm của mình trước mặt đồng nghiệp trong sở." Két 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 két. Lúc này một nữ cảnh sát 30 mấy tuổi đẩy cửa phòng làm việc ra, cười nịnh với Trương Bảo Khang. Nữ cảnh sát nói: "Tiểu Trần, sở trưởng và chỉ đạo viên tìm ngươi, kêu ngươi đi chỗ chỉ đạo viên một chuyến." Mặt Trương Bảo Khang đen thui phẩy tay đuổi Trần Thiếu Thanh đi. Trần Thiếu Thanh ra khỏi văn phòng của Trương Bảo Khang, gã hiểu rõ lý do Trương Bảo Khang nổi giận là vì gã lập công. Sở trưởng và chỉ đạo viên tìm gã, Trần Thiếu Thanh đoán chắc có tin tốt. Không lý nào vừa không lập công, trong sở bị hai đầu ghét. Chương 97, chữ chết viết như thế nào? Ra tay. Một tiếng quát khẽ dường như không gây chú ý, nhưng khi nghe hai chữ này đa số người trong phòng riêng không chịu nổi nhắm mắt lại, dường như sợ thấy chuyện gì thảm nhất trần gian. Lục Bính Khang mới nắm giữ Lục gia vốn nên hăng hái phân chấn, giờ như con chó ủ rũ bị bốn nam nhân cao to vạm vỡ đè chặt dưới đất không thể nhúc nhích. Miệng Lục Bính Khang bị dán băng keo, quai hàm phồng lên, chắc có thứ gì nhét trong miệng ngăn gã cắn lưỡi tự sát. Lục Đức Tường bị cắt đứt của Quý sắc mặt âm trầm đứng cách Lục Bính Khang chưa tới một thước, mắt lạnh nhìn chằm chằm con mồi ngoan cố vùng đây. Lục Đức Tường ngước lên gật đầu với hai lão nhân hơn 50 tuổi đứng hai bên Lục Bính Khang, gật đầu ra hiệu bọn họ hành động. Hai lão nhân liếc nhau, gật đầu, xoay người cầm hai lưỡi dao mỏng đặt trên cái khay thiếu nữ cầm. Hai lão nhân ngồi xổm xuống cạnh Lục Bính Khang, nhanh chóng cắt nát vải áo lộ ra da thịt trắng nõn. Lục Bính Khang hiểu sắp bị trừng phạt, trong mắt tràn ngập kinh khủng. Lục Bính Khang vùng vây điên cuồng, gã không biết làm như vậy khiến cơ bắp căng cứng. Hai lưỡi dao nhẹ nhàng xẹt qua bắp đùi Lục Bính Khang. Trong phòng riêng yên tĩnh chỉ có tiếng Lục Bính Khang rên rỉ khẽ khàng nhưng khiến người rợn gáy. Chưa tới một phút, hai lão nhân cầm dao rạch mấy chục vệt máu trên đôi chân Lục Bính Khang. Máu tươi nhuộm đỏ thảm trải trắng tinh, khí túc sát thảm liệt bao trùm trong phòng. Giọng Lục Đức Tường khảo khảo. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Lục Bính Khang định quân tiền của bản tộc trốn ra nước ngoài, ý định đẩy Lục gia ta vào nước sôi lửa bỏng. Dựa theo tộc quy thì dùng 9981 đao lóc xương trừng phạt, hy vọng người Lục gia ta đừng có ý định phản nghịch tránh cho nối gót theo Lục Bính Khang, chết thảm dưới đao. Trong tình huống này thanh âm khàn đó đặc biệt làm cho người ta sợ hãi. Chứng kiến trừng phạt tàn nhẫn kia, người Lục gia sợ run như cầy sấy, ai dám đứng ra chọc vào Lục Đức Tường. 9981 đao rạch xong, hai chân Lục Bính Khang lộ rõ xương trắng lếu. Hai lão nhân xé băng dán miệng Lục Bính Khang ra, không biết dùng cách gì đánh thức gã từ trạng thái hôn mê. A! Lục Bính Khang lăn lộn trên mặt đất gào rú, từng tiếng hét cực kỳ thê lương đánh vào lòng những người có mặt. Qua một phút sau, Lục Bính Khang dần ngừng dãy rủa, tiếng gào nhỏ gần như không nghe thấy. Lục Đức Tường liếc Lục Bính Khang người đẫm máu, gã hít sâu quay đầu nói với một nam nhân trung niên 40 mấy tuổi, cao khoảng 1 thước 7. Tần thúc, nhân viên bảo kinh trấn. Nam nhân trung niên khom người. Tiểu thiếu gia yên tâm, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa. Nam nhân trung niên nói. Ta đã kêu thuộc hạ cũ của Long Ca đến, trong vòng 3 ngày các huynh đệ trong bang sẽ trông chừng bảo kinh trấn chặt chẽ, điều tra kỹ cái chết của Long Ca. Nghe nam nhân trung niên trả lời, mặt Lục Đức Tường hơi vừa lòng giãn ra. Ừm. Lục Đức Tường gật gù, trầm giọng nói. Thù giết phụ thân không đội trời chung, dù là ai ta sẽ khiến kẻ đó nợ máu trả bằng máu. Mọi người đồng thanh kêu lên. Nợ máu trả bằng máu. Thanh thế oanh liệt, còn cuối cùng đám người đưa lên miệng người ta hay thật sự báo thù rửa hận thì mỗi người một ý. Hôm nay Diệp Dương Thành lấy 2 vạn khối tiền ra khỏi Dương Mật Mã bù vào tiền kinh doanh. Buổi tối thanh toán, lợi nhuận một ngày đến 1.9003, phụ mẫu Diệp Dương Thành cười toe toét. 10 giờ tối, Diệp Dương Thành tắm rửa xong nằm trên giường, hắn nhìn Triệu Dung Dung tự giác bay tới nằm bên cạnh mình. Một tay Diệp Dương Thành chống đồng, nghiêng người hỏi Triệu Dung Dung. Dung Dung này, ta khuấy sự nghiệp của Lục gia trong bảo kinh trấn ra thế này, còn giết 2 tên đầu sỏ tội lỗi là Lục Vĩnh Huy, Lục Hồng Quân, tại sao người Lục gia không có phản ứng gì? Có lẽ vì chủ nhân hù người Lục gia sợ chết khiếp. Triệu Dung Dung không giỏi làm quân sư quạt mo, không chừng nàng còn hồ đồ hơn cả Diệp Dương Thành. Tuy nhiên Diệp Dương Thành đã hỏi thì Triệu Dung Dung cố vắt óc suy nghĩ. Hoặc là, có câu thế này, yên lặng trước cơn bão. Có lẽ người Lục gia đang tích góp lực lượng chuẩn bị tìm chủ nhân báo thù. Diệp Dương Thành gãi tóc. Yên lặng trước cơn bão sao? Diệp Dương Thành nằm thẳng, nhìn trần nhà trống rỗng, chậm rãi nói. Mặc kệ là tích lũy lực lượng hay gì, người Lục gia dám làm mưa làm gió trong địa bàn của chủ nhân nàng thì ta sẽ khiến người Lục gia biết chữ chết viết như thế nào. Nghe Diệp Dương Thành hào hùng tuyên bố, mắt Triệu Dung Dung sáng rực gật đầu lia. Ừm. Triệu Dung Dung cực kỳ tôn sùng Diệp Dương Thành cứng rắn, tuy nhiên biểu hiện này có bao nhiêu phần thật mấy phần giả thì chỉ mình nàng biết. Diệp Dương Thành nói vậy nhưng hắn chợt nhớ những người đã gặp trên đường cái hôm nay, người trẻ tuổi kỳ lạ. Diệp Dương Thành buồn bực thầm nghĩ. Có khi nào đám người kia được Lục gia phái tới điều tra hung thủ giết người? Hôm nào bắt một tên bỏ vào không gian tu di khảo vấn? Nghĩ đến đây khỏe môi Diệp Dương Thành cong lên cười khẽ, nhấc tay tắt đèn điện. Trong bóng tối Diệp Dương Thành bò lên người Triệu Dung Dung, bắt đầu làm việc hàng ngày. Sáng sớm hôm sau, Diệp Dương Thành sảng khoái rời nhà đi cửa tiệm. Đến 9 giờ sáng, Lưu Tuyết Oánh chủ động chạy tới. Lưu Tuyết Oánh mới vào cửa đã hỏi. Diệp Dương Thành, nhung cầu có đỡ hơn chút nào? À, hồi sáng vừa gọi điện thoại. Bằng hưu của ta nói thuốc đặc hiệu cần thiết đã vào tay hồi tối 8 giờ, tình trạng nhung cầu rất tốt. Diệp Dương Thành tự biên tự diễn bịa chuyện cười nói. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì mấy hôm nữa có thể đón nhung cầu về. Lưu Tuyết Oánh lộ vẻ mặt mừng rỡ.
Vậy sao?
Lưu Tuyết Oánh nhăn nhó ngập ngừng, dương mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của Diệp Dương Thành, nàng lo lắng rời mắt nhìn chỗ khác. Diệp Dương Thành thấy bộ dáng của Lưu Tuyết Oánh thì lấy làm lạ.
Nàng còn có chuyện gì sao?
Diệp Dương Thành mở miệng hỏi.
Nếu có cứ nói, chúng ta là bạn học cũ, đừng ngại.
Mối quan hệ này vô hình chung lại kéo gần một tầng.
Lưu Tuyết Oánh nhắc đúng.
Cái kia?
Đúng.
Đúng là có chút chuyện.
Lưu Tuyết Oánh nhìn Diệp Dương Thành cả buổi, nàng lấy một xấp nhân dân tệ nhỏ ra khỏi túi sách, nhìn độ dày cơ hơn 2.000 khối tiền.
Diệp Dương Thành thấy Lưu Tuyết Oánh lấy nhân dân tệ ra liền biến sắc mặt nói.
Nàng đang.
Đối diện ánh mắt nóng rực của Diệp Dương Thành, bình thường Lưu Tuyết Oánh cứng rắn lúc này trở nên lắp bắp.
Cái kia?
Ta.
Bàn tay cầm tiền lơ lửng giữa trừng không trung, đưa cũng không được, mà rút về càng xấu hổ hơn.
Giang qua hơn 10 giây, Diệp Dương Thành cười khẽ.
Muốn mua nhung cầu lại.
Diệp Dương Thành phun ra ba chữ đập tan ảo tưởng cuối cùng của Lưu Tuyết Oánh.
Không có cửa.
Chương 98, thần tiên giúp đỡ ta. Nghe Diệp Dương Thành phun ra ba chữ, Lưu Tuyết Oánh cắn răng, dậm chân nói.
Con người của ngươi sao lại như thế?
Lưu Tuyết Oánh bộc lộ bản tính cứng rắn.
Ngươi bỏ bao nhiêu tiền cho nhung cầu?
Trong vòng 3 năm ta sẽ trả lại lãi 3%, nhưng nếu phải trả nhung cầu cho ta, nó.
Lưu Tuyết Oánh cứng giọng nhưng Diệp Dương Thành cũng không hiền, khuôn mặt cười tủm tỉm thoáng chốc xa sầm.
Trong mắt nàng chẳng lẽ ta cứu nhung cầu là vì lãi 3%?
Diệp Dương Thành cứng miệng nói.
Lưu Tuyết Oánh, bạn học Lưu, xin hãy nhận rõ, bây giờ nhung cầu là của ta, không phải của nàng.
Nếu giờ nàng chịu bỏ tiền mua nó thì tại sao lúc trước bán nó đi?
Nói đến đây Diệp Dương Thành nổi cơn giận, nói năng không lựa lời.
Nàng tính toán rất hay, bán nó được mười mấy vạn, bây giờ mau lại cao lắm cỡ mấy vạn khối tiền đúng không?
Sau đó thì sao?
Lại vì lý do gì đó bán nó đi với giá cao.
Gặp ai cũng nói mình bị bất đắc dĩ, bị ép buộc.
Diệp Dương Thành nói một tràng làm Lưu Tuyết Oánh nghẹn họng.
Diệp Dương Thành.
Ngươi.
Tay Lưu Tuyết Oánh chỉ vào Diệp Dương Thành, nàng cắn môi, gàn từng chữ.
Cắt.
Đứt.
Diệp Dương Thành trợn trắng mắt.
Xì, cắt đứt thì cắt, ai sợ ai.
Diệp Dương Thành xoay người đi hướng quầy, bỏ mặc Lưu Tuyết Oánh đứng tại chỗ.
Lưu Tuyết Oánh không ngờ Diệp Dương Thành là loại người không ăn mềm không ăn cứng.
Khi thốt ra câu kia Lưu Tuyết Oánh đã hối hận, nàng không ngờ Diệp Dương Thành sẽ dứt khoát đồng ý cắt đứt thật.
Có câu lời nói thốt ra như bát nước đổ đi, kêu Lưu Tuyết Oánh cúi đầu rút lại lời nói thì nàng tuyệt đối không làm được.
Lưu Tuyết Oánh chỉ có thể nghẹn ngào nói với bóng lưng Diệp Dương Thành.
Người
ăn hiếp người.
Lưu Tuyết Oánh quay đầu bỏ chạy.
Vương Tuệ Tuệ học trung trường cấp 3 với Diệp Dương Thành nên biết đến Lưu Tuyết Oánh, càng nghe tin đồn về hai người này.
Thấy Diệp Dương Thành và Lưu Tuyết Oánh cãi nhau vì một con chó, Vương Tuệ Tuệ tốt bụng đứng ra nói một câu.
Này Lao Diệp, ngươi đối xử với nàng như vậy có phải là hơi quá đáng?
Sớm biết như vậy lúc trước cần gì?
Diệp Dương Thành bĩu môi.
Nếu nàng nói thẳng xin nhung cầu lại không chừng ta sẽ trả, nhưng nàng tuyệt đối không nên lấy tiền ra mua về.
Nàng ta cho rằng trên đời này tiền là vạn năng sao?
Vương Tuệ Tuệ gật gù.
Nói cũng đúng.
Vương Tuệ Tuệ không khuyên nhủ thêm.
Trong phút chốc đến 3 giờ chiều.
Diệp Dương Thành bị khách hàng chen chúc trong cửa tiệm lấn tới lấn lui, hắn bận rộn thu tiền vốn.
Đến 4 giờ, hàng mới Diệp Dương Thành đặt 2 ngày trước đã được công ty hậu cần đưa tới tiệm, giảm bớt nguy cấp hết hàng.
5 giờ rưỡi, người dạo phố trên đường thưa dần, mọi người về nhà ăn cơm.
Cuối cùng Diệp Dương Thành rảnh rang, hắn sai Diệp Cảnh Long đi tiệm cơm mua 6 món một canh, mấy người trong tiệm tụ lại qua loa ăn cơm chiều.
Ai ngờ mới mở hộp cơm ra thì cửa tiệm vọng vào tiếng cười nham nhở của Trần Thiếu Thanh.
Đang ăn cơm.
Chậc chậc, thơm quá.
Diệp Dương Thành dương mắt nhìn qua đối diện Trần Thiếu Thanh bước chân vào tiệm.
Ủa?
Sao ngươi đến đây?
Thấy Trần Thiếu Thanh mặc đồ cảnh sát, Diệp Dương Thành buông hộp cơm xuống, cười hỏi.
Đã ăn chưa?
Nếu chưa thì ăn chung đi.
Trần Thiếu Thanh làm bộ làm tịch than thở.
Ai, trong nhà không có người lớn, cuộc sống thật khốn khó.
Trần Thiếu Thanh cực kỳ tự nhiên kéo ghế ngồi bên quầy, vừa xé bao nhựa đũa dùng một lần vừa nói với Diệp Dương Thành.
Mau ăn cơm đi. Chút nữa ta có việc muốn nói với ngươi.
Diệp Dương Thành nhướng mày, khẽ ừ.
A.
Diệp Dương Thành suy đoán mục đích Trần Thiếu Thanh tới tìm mình, ngoài mặt tự nhiên bưng hộp cơm lên ngay.
5 phút sau, ăn cơm xong Trần Thiếu Thanh đặt hộp rông xuống, thỏa mãn ở chua.
Trần Thiếu Thanh vỗ vai Diệp Dương Thành, nói.
Ra ngoài nói chuyện.
Diệp Dương Thành cười cười.
Ừm.
Đi.
Diệp Dương Thành đặt hộp cơm rông xuống bàn, theo đuôi Trần Thiếu Thanh vòng qua mặt sau kệ hàng.
Diệp Dương Thành nhìn Trần Thiếu Thanh lấy khăn giấy lau miệng, hỏi.
Có chuyện gì?
Ta tìm ngươi dĩ nhiên là chuyện tốt.
Trần Thiếu Thanh nhe răng cười nói. Ngày hôm qua huynh đệ ta đây may mắn phá một vụ án, cấp trên khen nức nở. Phó sở trưởng chỗ chúng ta có một người bị điều đi nên trong ghế, hôm qua chỉ đạo viên và sở trưởng kêu ta vào văn phòng, nghe ý bọn họ là muốn cất nhắc ta ngồi ghế này. Nghe Trần Thiếu Thanh kể, phản ứng đầu tiên của Diệp Dương Thành là mơ mộng viễn vông. Chắc không dễ vậy đúng không? Một cảnh sát nhân dân mới từ cấp thấp nhất chuyển sang chính thức, dù lập công cũng không nên nhanh chóng ngồi ghế phó sở trưởng. Phải có tiền, chuyện này đương nhiên sẽ không dễ dàng. Trần Thiếu Thanh tự biết sức mình, giải thích rằng. Nhưng Lão Diệp, ngươi có biết là từ khi xảy ra vụ giết người Dương gia Lưu Phường Thôn thì Bảo Kinh Chân chúng ta liên tục xảy ra mấy vụ án lớn. Cho đến nay chưa vụ nào được phá, mấy đại nhân vật trong sở đều muốn mau chóng điều khỏi Bảo Kinh Chân, ném mớ bòng bong đó cho người đến sau. Nói tới đây Trần Thiếu Thanh khẽ thở dài, lại bảo. Cho nên người bên ngoài quen biết chút ít sẽ không mong điều đến chỗ chúng ta, bên này ai có chút năng lực đều mong sớm đi ra ngoài. Tóm lại không ai muốn ghế sở trường nên ta nhặt được của hời. Trần Thiếu Thanh không cho Diệp Dương Thành cơ hội trả lời, Trần Thiếu Thanh cười tự rêu nói. Hơn nữa đoạn thời gian này trong sở phá hai vụ án lớn toàn là ta công đầu, kết hợp lại ta ngồi cái ghế này là chắc rồi. Diệp Dương Thành đã hiểu Trần Thiếu Thanh làm cách nào ngồi ghế phó sở trường, lòng thầm buồn cười. Bên ngoài Diệp Dương Thành nghiêm túc nói. Dù thế nào thì làm phó sở trưởng cũng là chuyện tốt đúng không? Chỉ cần sau khi thăng cấp phá nhiều án, bắt nhiều tội phạm sẽ giữ chắc vị trí này. Diệp Dương Thành vỗ vai Trần Thiếu Thanh, khuyên. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Người trẻ tuổi, nhìn xa chút. Trần Thiếu Thanh than thở. Ta thật sự không có gì oán trách được thăng lên phó sở trưởng. Sau đó Trần Thiếu Thanh cười nhăm nhở. Huống chi không chỉ mình ta xui, phó sở trưởng Trương Bảo Khang của chúng ta luôn muốn được điều đi huyện cục. Giờ thì tốt rồi, hắn chỉ có thể ở đây cùng ta chịu tội, ha 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 ha. Diệp Dương Thành cười cười. Ha ha. Diệp Dương Thành hỏi tiếp. Ngươi tìm ta chắc không phải chỉ muốn khoe mình sắp làm phó sở trưởng đi. Trần Thiếu Thanh cốc đầu mình. Suýt quên việc chính. Trần Thiếu Thanh nhìn Diệp Dương Thành, nhỏ giọng nói. Khoảng 3, 5 ngày nữa văn kiện bổ nhiệm ta sẽ gửi xuống. Thần tiên nhớ giúp ta, đừng để ta chưa kịp ngồi nóng ghế đã bị người đá bay. Chương 99, ra tay trước được trước. Diệp Dương Thành ngạc nhiên nhìn Trần Thiếu Thanh. Này, ngươi bị bệnh. Diệp Dương Thành sờ chán Trần Thiếu Thanh, lấy làm lạ hỏi. Quái, không bị sốt. Trần Thiếu Thanh thụt lùi một bước. Dẹp đi, ai bị sốt. Trần Thiếu Thanh dở khóc dở cười nói với Diệp Dương Thành. Có một chuyện muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Biết chợ quần áo mới xây ở đường Nam muốn không? Một tuần sau bắt đầu cho thuê. Phụ mẫu của ta bỏ ít tiền dành được 2 phiếu nhỏ cho ngươi. Trần Thiếu Thanh nhỏ giọng nói. Ngày mai ngươi đi văn phòng chợ xác nhận 2 cửa tiệm, toàn là khu Hoàng Kim. Diệp Dương Thành nghe Trần Thiếu Thanh nói mấy lời này, lúc trước hắn còn cười thầm thoáng chốc khó hiểu. 2 cửa tiệm khu Hoàng Kim chợ quần áo. Diệp Dương Thành thẫn thờ giây lát tỉnh táo lại, dở khóc dở cười nói. Đừng nói là lần trước ta không thu tiền, phụ mẫu của ngươi canh cánh trong lòng muốn thông qua cách này trả ơn. Trần Thiếu Thanh không e ngại giấu giếm. Đại khái là vậy. Trần Thiếu Thanh mở miệng nói. Nhưng lần này ngươi không thể từ chối, không thì ta khó ăn nói với phụ mẫu. Diệp Dương Thành sờ cằm suy tư. 2 cửa tiệm. Diệp Dương Thành chép miệng nói. Vậy đi, chút nữa ta đưa ngươi 1 vạn khối tiền, ta xin nhận quyền thuê 2 tiệm này. Nếu ngươi không nhận tiền thì ngươi giữ 2 cửa tiệm đi, chuyển nhượng lại cũng được số tiền không nhỏ. Đường Nam Môn là một con đường phồn hoa nhất trong phạm vi mấy chục thước quanh Bảo Kinh Trấn. Quần áo ở đường Nam Môn cực kỳ náo nhiệt, từ đầu năm nay đã bị phá sập xây lại cái mới, không biết có bao nhiêu đôi mắt trông chờ. Một khi bắt đầu công khai cho ngươi ngoài thuê chắc chắn giá cả sẽ tăng vùn vụt. Diệp Dương Thành lấy ra 1 vạn khối tiền, lại bỏ thêm mấy vạn hoặc 10 mấy vạn khối tiền thuê 2 cửa hàng cũng không đủ. Nói câu chói tai, đây là lợi dụng quan hệ hốt tiền, nếu Diệp Dương Thành may mắn sau khi thuê thì chuyển nhượng, kiếm 10 vạn chi phí dễ như chơi. Trần Thiếu Thanh cũng hiểu đạo lý này nên nghe Diệp Dương Thành nói xong gã ngần ngừ rồi cười tủm tỉm gật đầu đồng ý. Buổi tối 9 giờ đóng cửa tiệm, Diệp Dương Thành về nhà kiểm kê thu nhập buôn bán, lãi ròng ngày hôm nay. Diệp Dương Thành nói với phụ thân Diệp Hải Trung. Phụ thân, bằng hữu của ta cho quyền thuê 2 tiệm chợ quần áo, ta định ngày mai đi xác nhận. Phụ thân thấy sao? Diệp Dương Thành đột ngột hỏi chuyện làm Diệp Hải Trung không hiểu ra sao. Chợ quần áo. Diệp Hải Trung vừa nhét tiền vào ba lô đen của Diệp Dương Thành vừa hỏi. Chợ quần áo ở đâu? Là cái chợ mới xây bên đường Nam Môn. Diệp Dương Thành cười nói. Nghe nói 1 tuần nữa chính thức công khai cho thuê. Bằng hữu kiếm 2 vị trí khá tốt cho ta, một cái là chính giữa hàng thứ nhất, một cái là bên tay phải hàng thứ hai, khu Hoàng Kim. Diệp Hải Trung, Ngô Ngọc Phương nghi ngờ liếc nhau rồi cùng nhìn hướng Diệp Dương Thành. Ngô Ngọc Phương nói. Dương Thành, ngươi đang nói dẫn sao?
Diệp Hải Trung liếc Diệp Dương Thành. Trên trấn có bao nhiêu người trông mong chợ cho thuê, về tiền về thế đều cao hơn nhà chúng ta rất nhiều, ngươi làm sao lấy được quyền thuê?
Lại còn là khu Hoàng Kim.
Diệp Hải Trung ngừng một lúc, hỏi.
Bằng hữu của ngươi làm cái gì?
Là Trần Thiếu Thanh.
Diệp Dương Thành mỉm cười nói.
Phụ thân của hắn là chủ nhiệm văn phòng chính phủ thị trấn, mẫu thân làm cán bộ công tác chính phủ trong trấn.
Hình như mấy ngày nữa Trần Thiếu Thanh sẽ thăng làm phó sở trưởng đồn công an.
Vậy sao?
Diệp Hải Trung, Ngô Ngọc Phương nhìn nhau, rất nhanh thống nhất ý kiến.
Ngô Ngọc Phương hỏi.
Giờ ngươi có bao nhiêu tiền?
Đủ không?
Mới nhập một mớ hàng, chưa tính tiến, cộng hết số tiền hiện có khoảng 7 vạn.
Diệp Dương Thành trầm ngâm nói.
Chờ ta mượn bằng hữu thêm vài vạn là đủ.
Sau khi thuê cửa tiệm rồi ngươi định tự mình buôn bán hay chuyển nhượng cho ai?
Ngô Ngọc Phương ngẫm nghĩ, nói.
Tự buôn bán thì chúng ta không đủ tiền, nếu chuyển nhượng sẽ ủi lòng tốt của bằng hữu ngươi.
Diệp Dương Thành nhìn mẫu thân Ngô Ngọc Phương do dự, bật cười nói.
Ha 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 ha.
Ta đã suy nghĩ kỹ rồi.
Cửa tiệm chính giữa hàng thứ nhất sẽ chuyển nhượng đi, lấy số tiền đó, giữ lại tiệm hàng thứ hai.
Mấy năm nay tình hình thị trường quần áo không tệ, ít nghe nói ai mở tiệm bị thua lỗ.
Nếu chuyển nhượng hết thì không nỡ.
Ngươi đã suy nghĩ kỹ thì được rồi.
Diệp Hải Trung cười bảo.
Vậy tự mình buôn bán đi.
Nhưng Dương Thành, tiệm ở đường Chiêu Dương buôn bán cũng khá, mỗi ngày bận rộn, giờ mở thêm một tiệm ngươi có lo nổi không?
Ta đang định nói về chuyện này.
Diệp Dương Thành gãi tóc gáy, nói.
Phụ thân, mẫu thân, hãy bỏ công việc ở nhà máy đi.
Chờ tiệm chợ quần áo mở, ta sẽ kêu mấy nhân viên bên đường Chiêu Dương sang đó, phụ mẫu cũng đi qua trông chừng tránh cho sai lầm.
Về nhập hàng thì ta sẽ lo.
Nghe Diệp Dương Thành đề nghị, Diệp Hải Trung do dự.
Nghỉ việc.
Ngô Ngọc Phương gật đầu, nói.
Đợi buổi tối ta và phụ thân của ngươi bàn lại, còn ngươi ngủ đi, đừng để sáng mai không dậy nổi.
Diệp Dương Thành cười nói.
Vậy được rồi.
Diệp Dương Thành đứng dậy vác ba lô đen lên, chào từ biệt.
Ta đi ngủ, phụ thân, mẫu thân cũng ngủ sớm, đừng thức khủ hết quá.
Đêm nay đèn lầu 2 Diệp ra sáng đến 2 giờ mới tắt.
Diệp Dương Thành sớm ôm Triệu Dung Dung ngáy khò khò.
Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Dương Thành sửa soạn xong vác ba lô ra đường.
Diệp Dương Thành đi mở cửa tiệm, dặn đệ đệ Diệp Cảnh Long trông chừng cửa tiệm, thu tiền.
Diệp Dương Thành dặn dò xong cầm ba lô đi chợ quần áo.
Diệp Dương Thành cầm hai phiếu dây trắng đóng dấu tìm văn phòng người phụ trách chợ quần áo.
Diệp Dương Thành thuận lợi thuê với giá một gian 4 vạn 7, một gian 5 vạn 3.
Khi Diệp Dương Thành cầm hợp đồng thuê cửa tiệm cùng với chìa khóa mở cửa cuốn trở về đường Chiêu Dương đã là 10 giờ rưỡi, giai đoạn buôn bán tốt nhất buổi sáng. Trên đường đi Diệp Dương Thành lại trông thấy nhiều nam nhân có hành động khác với người bình thường đi tới đi lui. Tình huống này khiến Diệp Dương Thành càng chắc chắn suy đoán của mình, hắn đặt quyết tâm tìm cơ hội bắt một người về tra hỏi, tránh trường hợp bị người đánh không kịp trở tay. Tuy rằng đánh chết Diệp Dương Thành cũng không tin tờ HNN hạn đã bị lộ, nhưng để phòng trước vẫn hơn.
Diệp Dương Thành hiểu đạo lý ra tay trước được trước.
Diệp Dương Thành nếm trải nhiều kinh nghiệm làm hắn bản năng vứt bỏ một số lòng tốt bụng không cần thiết.
Đối với ung nhọt lục gia tội ác chồng chất thì Diệp Dương Thành sẽ không nương tay.
Chương 100, thủ đoạn quỷ thần khó lường.
Lục Đức Tường ngồi xe rồn rợn sở của Lục Vĩnh Huy một lần nữa bước vào khu vực Bảo Kinh Trấn.
Hai tên thuộc hạ đi cùng Lục Đức Tường đến một nhà khác trên đường Khê Tân Bảo Kinh Trấn.
Trong phòng nhà khách, Lục Đức Tường lập tức triệu tập mấy người phụ trách hành động lần này, cũng là nguyên lão thân tín. Tướng tải dưới tay Lục Vĩnh Huy.
Đã sắp xếp xong chưa?
Bốn nam nhân từ 3 đến 40 tuổi xếp hàng ngang trước mặt Lục Đức Tường.
Nam nhân lớn tuổi nhất trả lời.
Tiểu thiếu gia yên tâm, đã sắp xếp xong.
Nam nhân gật đầu, nói.
Bây giờ trong Bảo Kinh Trấn có 650 huynh đệ tùy thời đợi lệnh, cũng đã chào hỏi quan viên các cấp trong huyện.
Giờ chờ bên chúng ta hành động là xong.
Lục Đức Tường nhẹ gật đầu.
Ừm.
Đầu chân mày Lục Đức Tường toát ra sát khí, trầm giọng nói.
Hành động lần này yêu cầu tìm ra hung thủ và giết chết tại chỗ, khi cần thiết, kêu các huynh đệ dùng thứ kia.
Súng sao?
Lục Đức Tường ra lệnh làm bốn nam nhân biến sắc mặt.
Từ khi Lục Đức Tường bị cắt nòi giống thì tính cách thay đổi hẳn, không cho phép bọn họ có thái độ do dự trước mệnh lệnh của gã.
Lục Đức Tường nét mặt xa xăm nói.
Làm theo lệnh là được.
Bốn nam nhân chợt nhớ một điều, tim rất cái bịch, gật đầu đồng thanh kêu lên.
Tuân lệnh.
Tuy Bảo Kinh Trấn không đông nhưng cũng không ít người. Chỉ bắn vào hơn 600 người muốn lật ngược Bảo Kinh Trấn đúng là nằm mơ.
Lục Đức Tường dẫn dắt Lục ra ngóc đầu trở lại vốn không định Lục tìm khắp ngõ ngách Bảo Kinh Trấn. Bọn họ có mục tiêu rất rõ ràng, đó là tìm hung thủ giết Lục Vĩnh Huy rồi không tiếc trả giá đắt giết chết.
Dùng thương vong nhỏ nhất giữ địa vị đứng đầu trong Ôn Nhạc huyện của Lục ra không bị lay động. Làm sao tìm ra hung thủ giết Lục Vĩnh Huy thì Lục Đức Tường đã có kế hoạch, nói đơn giản là thà giết lầm 1000 quyết không buông tha hung phạm. Lục gia dốc hết tinh nhuệ vào, mục tiêu hàng đầu là báo thù cho Lục Vĩnh Huy, nhưng đằng sau ý định đó còn có mục đích tiêu diệt thai hoàng ẩm, ổn định lòng người. Nếu có thể thì Lục Đức Tường tuyệt đối sẽ không làm hành động này, bởi vì trước kia Lục gia ở trong bóng tối, đối thủ ngoài sáng. Nhưng lúc này hoàn toàn đảo ngược, đối thủ núp trong bóng tối, Lục gia ngoài sáng. Từ xưa đến nay người bị lộ dưới ánh nắng thường sẽ chịu kẻ địch trong bóng tối đâm một nhát. Bất đắc dĩ căn cơ Lục gia đã lung lay, bao tố sắp đến, Lục Đức Tường muốn ổn định cục diện thì cần giết ngay hung thủ ám sát Lục Vĩnh Huy. Chỉ có tiêu diệt kẻ địch có lẽ tấn công Lục gia thì Lục Đức Tường mới có nhiều tinh thần hơn bảo vệ sản nghiệp bao la Lục Vĩnh Huy để lại, không làm Lục gia hoàn toàn tuột dốc trong Ôn Nhạc huyện. Không hiểu sao Lục Đức Tường trực giác tên khốn hại gã phải cắt của quý mới sống được chính là hung thủ giết Lục Vĩnh Huy. Đối với kẻ địch có thủ đoạn quỷ thần khó lường thế này, nếu là ngày thường Lục Đức Tường tuyệt đối sẽ chạy thật xa. Nhưng cục diện bây giờ buộc Lục Đức Tường phải cắn răng công kích người đó. Thúc đẩy Lục Đức Tường đến quyết định một đi không trở về này, trừ hai nguyên nhân trên ra còn một lý do khác, đa số người không biết lý do này. Buổi sáng 4 ngày trước có mấy người đến bệnh viện đón Lục Đức Tường xuất hiện, những người đó là nguyên nhân chủ yếu khiến gã có quyết định này. Bọn họ là chỗ dựa tốt nhất cho Lục Đức Tường tiếp nhận Lục gia, thu phục thuộc hạ cũ của Lục Vĩnh Huy, qua đó phản kích. Nói tóm lại Lục Đức Tường ôm ý nghĩ lạc quan cho lần hành động này. Đã qua ba ngày từ lúc Diệp Dương Thành thuê hai cửa tiệm tại chợ quần áo. Diệp Dương Thành ngồi trong quầy, rào rạt hưng phấn loay hoay laptop, cài đặt sộp tua giờ, đao loạt ca nhạc, hắn rất bận. Diệp Cảnh Long cao to chắc khỏe thì mắt cún đứng sau lưng Diệp Dương Thành nhìn trộm, chuẩn bị sẵn sàng hệ hắn đứng dậy đi làm chuyện khác là gã sẽ lao tới chiếm chỗ ngay. Diệp Dương Thành chú ý thấy đệ đệ Diệp Cảnh Long đứng sau lưng mình, hắn nghiêng đầu nhìn gã, khỏe môi cong lên. Cảnh Long. Diệp Cảnh Long ngây người. A. Diệp Cảnh Long vội gật đầu. Có chuyện gì? Thích laptop này không? Diệp Cảnh Long không hề che giấu khao khát, gật đầu liệt như gà mổ thóc. Thích. Diệp Dương Thành mỉm cười nhìn Diệp Cảnh Long. Chờ có thành tích thi đại học của ngươi, chỉ cần có điểm chuẩn trên 3 là ta mua một bộ máy tính dưới 3.000 đồng cho ngươi. Hai điểm chuẩn thì. Cho ngươi 5.000, tùy ý xài. Tay phải Diệp Dương Thành gõ mặt bàn, hỏi. Như thế nào? Có tự tin lấy số tiền này không? A. Diệp Cảnh Long câm nín, biểu tình đau thương. Hiển nhiên gã không ôm hy vọng thành tích thi đại học của mình. Diệp Dương Thành nhìn biểu tình của Diệp Cảnh Long thì cười cười, quay đầu tiếp tục chơi máy tính. Diệp Dương Thành không mấy thích hai chữ đại học, đặc biệt xem nhiều tin tức lặp lại vấn đề sinh viên khó vào nghề thì càng mất hứng thú. Nhưng nói đi phải nói lại, trước kia Diệp Dương Thành bỏ thi đại học khiến phụ mẫu thất vọng rồi một lần. Diệp Dương Thành sẽ không để Diệp Cảnh Long khiến Diệp Hải Trung, Ngô Ngọc Phương thất vọng lần hai. Diệp Hải Trung, Ngô Ngọc Phương sống trong thời đại cũ ký thác kỳ vọng vào đại học cao đến nỗi thế hệ như Diệp Dương Thành không hiểu nổi. Dù bây giờ Diệp Dương Thành hoàn toàn đủ lông đủ cánh làm tụ cột gia đình, cho Diệp Cảnh Long sống thoải mái như cậu ấm cô chiêu nhưng hắn không định làm như vậy. Dù Diệp Cảnh Long thi rớt thì Diệp Dương Thành sẽ bỏ tiền cho gã ôn tập, năm sau thi tiếp. Mục đích của Diệp Dương Thành rất đơn giản, hoàn thành tâm nguyện đưa nhi tử vào đại học của phụ mẫu. Diệp Dương Thành không muốn Diệp Hải Trung, Ngô Ngọc Phương thất vọng mãi. Chỉ đành để đệ Diệp Cảnh Long chịu bất ức. Cửa tiệm bận rộn mãi đến 2 giờ chiều Diệp Dương Thành mới đứng dậy cho Diệp Cảnh Long ngồi. Diệp Dương Thành vác ba lô đen lên, nói với Diệp Cảnh Long. Ta đi ra ngoài một chuyến đón con chó về, ngươi trông chừng tiệm, đừng mãi mê chơi game biết không. Diệp Cảnh Long không ngẩng đầu lên miệng đồng ý. Biết biết. Tay Diệp Cảnh Long nhanh chóng nhập mật mã, đăng ký cờ Diệp Dương Thành chưa đi mà Diệp Cảnh Long đã cắm đầu vào Inter. Diệp Dương Thành cười khổ nhìn Diệp Cảnh Long. Hắn dặn dò Vương Tuệ Tuệ chú ý cẩn thận rồi cùng Triệu Dung Dung ra tiệm đi hướng chạm xe. Đi qua đường cái ít ai tới lui, Triệu Dung Dung mở miệng hỏi. Chủ nhân, sau này Dung Dung có thể nói chuyện trong tiệm không? Giọng điệu Triệu Dung Dung rất tội nghiệp. Ta không cấm nàng nói chuyện. Diệp Dương Thành lạ lùng nhìn Triệu Dung Dung, nói. Nàng muốn nói gì cứ nói. Triệu Dung Dung rất bất ức, bĩu môi nói. Nhưng Dung Dung có nói thì chủ nhân cũng không thèm trả lời. Diệp Dương Thành trợn trắng mắt. À thì. Trong tiệm có nhiều người, nếu ta nói chuyện với nàng chẳng phải bị xem là bệnh thần kinh bắt đi bệnh viện tâm thần. Diệp Dương Thành liếc đường cái phía đối diện, mấy thanh niên ăn mặc giống nhau cũng nhìn hướng hắn.